Vũ Nhị Kiệt trầm mặc xuống, qua một lúc lâu mới vô đuổi, vay, ta quay đầu tìm người tiền vay, khoản tử nhóm xuống trước mua chiếc xe chạy chuyển vận. Thẩm Lâm Tiên cười khích lệ một câu, biết lái xe lời chạy chuyển vận cũng không tệ, mua trước một chiếc xe thử xem, thấy được nói nhiều mua mấy chiếc, các ngươi nhiều người, có thể tạo thành một cái đoàn xe, tương lai có thể phát triển thành phân phối công ty. Cái gì phân phối không phân phối Vũ Nhị Kiệt không biết, nhưng là, hắn là nghe ra Thẩm Lâm Tiên đối với bọn họ cầm khích lệ tán thành thái độ, này trong bụng liền bình tĩnh lại, cũng có để, lòng tràn đầy suy nghĩ muốn vay bao nhiêu tiền, mua một chiếc cái dạng gì xe. Chờ ăn điểm tâm xong, mấy người ra đồng làm việc, lưu lại mấy người ở nhà vặn cây bắp. Một bên mấy ngày, người Thẩm gia đều đang bận rộn, Thẩm Lâm Tiên cũng giúp thu thu, tạm thời không để ý tới khác. Ngày này Thẩm gia cây bắp vặn tốt phơi thấu, trong đất khoai lang đỏ chờ cây trồng cũng thu hồi lại, Trầm Lâm nhìn không có chuyện gì lớn, liền mang Thẩm Vệ Quốc ra hai kéo một xe lương thực đi nộp thuế nông nghiệp. Bọn họ sau khi đi, Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc đi cày mà, địa, chuẩn bị loại lúa mì. Nay một hồi Thẩm gia loại mà, địa, chút ít nhiều, lưu lại 5-6 mẫu ruộng chuẩn bị loại lều lớn rau cải, vì vậy so với năm sống nhẹ tiết kiệm không ít. Một ngày thời gian, Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc ca hai cày ra 3-4 mẫu ruộng tới, thật sự là mệt mỏi không thể, lúc này mới về nhà nghỉ. Quý Cần đã sớm làm xong cơm, chờ Trầm Kiến Quốc anh em trở về, mau kêu bọn họ rửa mặt uống nước, sau đó, Nhất Gia Tử liền ngồi chờ Trầm Lâm cùng Thẩm Vệ Quốc trở về. Một mực đến khi ngày mau lao tối, này ra hai còn không thấy bóng dáng. Quý Cần liền sốt ruột xấu, luôn luôn đứng ở cửa nhìn quanh, làm sao còn không trở về. Ngay đều tối, nộp thuế nông nghiệp cũng không thời gian lâu như vậy à, người này cũng thật là, nộp thuế nông nghiệp không vội vàng trở về, giữ em bé đi dạo nhàn rỗi cái gì. Thẩm Lâm Tiên nhìn Quý Cần sốt ruột, hãy cùng nàng nói, mẹ, không được ta đi xem một chút, khác trên đường đụng chuyện gì. Quý Cần trong bụng sốt ruột bắt lòng nạo can, nghe Thẩm Lâm Tiên vừa nói như vậy, vội vàng nói, ngươi cưỡi xe con đi nênh nênh, nhìn một chút có phải hay không xe xấu trên đường. Thẩm Lâm Tiên trả lời một tiếng đẩy xe liền đi ra ngoài, mới đi không mấy bước đường, liền thấy Lý Đại Ngưu vội và chạy tới, vừa thấy Quý Cần liền nói, thím, vội vàng, chúng ta Lâm Tử Thúc kêu chúng ta nhắn lời, hắn cùng Vệ Quốc nằm viện, các ngươi vội vàng đi qua. Chương 131, thương thế. Cái gì? Quý Cần vừa nghe trước mắt một tối, đi lang thang hai cái vội vàng đỡ đầu tường mới không ngã xuống. Thẩm Lâm Tiên cũng không đoái hoài tới xe đạp, đem xe ném một cái chạy tới đỡ Quý Cần, vừa nhìn về phía Lý Đại Ngưu, Đại Ngưu ca, ngươi chậm một chút nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Đại Ngưu lau một cái mồ hôi, hôm nay bọn ta cùng Lâm Tử Thúc cùng đi nộp thuế nông nghiệp, nộp thuế nông nghiệp người còn không ít, xếp hàng nửa ngày đội mới đứng hàng, chờ giao xong thuế nông nghiệp Lâm Tử Thúc nói mua chút thịt rau cải về nhà, bọn ta lại mua thịt, tranh thủ lúc trở về ngày cũng sắp lao tối, mới ra trấn, thì có một chiếc xe chở hàng cũng không biết chuyện gì, đem Lâm Tử Thúc cùng Vệ Quốc đụng, bọn ta đều dọa cho xấu, xe cũng không ngăn lại, kêu con chó kia ngày chạy, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trước đưa Lâm Tử Thúc cùng Vệ Quốc đi trấn bệnh viện. Bây giờ ai tại bệnh viện? Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc cũng nghe được thanh âm, đều chạy đến hỏi. Chúng ta cha và chúng ta thúc tại bệnh viện đâu? Lý Đại Ngưu trừng một đôi mắt, vành mắt có chút từng đỏ, kêu chúng ta vội vàng hồi tới cho các ngươi mang hộ cái tin. Cảm ơn Đại Ngưu ca. Thẩm Lâm Tiên cho Lý Đại Ngưu nói cảm ơn, quay đầu nhìn Lý Kiến Quốc một cái, còn chờ cái gì, nhị ca, ngươi vội vàng cùng mãi nói một tiếng, trong nhà trong có bao nhiêu tiền đều mang theo, tam ca, ngươi đẩy chiếc xe đạp tới, ngươi mang theo ta, kêu nhị ca mang theo mẹ, chúng ta nhanh đi bệnh viện. Lý Kiến Quốc đáp ứng trở về nhà, không một hồi nữa công phu, Tiền Quế Phương mặt đầy nóng nảy đi ra, Lâm Tiên à, ba người hắn yếu bất yếu khẩn. Thẩm Lâm Tiên đối với Tiền Quế Phương cười cười, nên không có chuyện gì, có thể chính là quát tăng một chút, mãi, ngươi trong nhà, chúng ta vội vàng đi qua nhìn một chút. Mau đi. Tiền Quế Phương cầm ra một cái bố trí trong túi sách, run rẩy lập cập đem bố trí túi đưa cho Thẩm Lâm Tiên, đây là nhà tiền, ngươi đều mang theo, đừng chậm trễ chuyện. Mãi, ngươi yên tâm, không có sao. Thẩm Lâm Tiên cười an ủi Tiền Quế Phương. Nàng rồi hướng Quý Cần nói, mẹ, ngươi thu thập mấy món ba cùng ca đổi giặt quần áo, ta đi thu thập hộp cơm nước ly gì. Quý Cần vào lúc này cũng ổn định tâm thần, trở về nhà đem Trầm Lâm cùng Thẩm Vệ Quốc bình thường mặc quần áo thu thập mấy món bọc lại, Thẩm Lâm Tiên cầm hộp cơm cùng ly nước khăn lông vân vân đổ dùng cầm túi trang. Các nàng thu thập xong, Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc đã chờ sốt ruột, không dừng được thúc giục. Thẩm Lâm Tiên đem tiền giao cho Trầm Chí Quốc, nàng một túi xách tay con, một tay đỡ sau xe ngồi, nhẹ nhàng giật mình liền nhảy lên ngồi phía sau. Trầm Chí Quốc dùng sức đạp chân đạp, xe chạy thật nhanh. Trầm Kiến Quốc sau đó đuổi theo. Chân trời ánh nắng chiều ở lại xuống một điểm cuối cùng đường đỏ, sau đó, toàn bộ màn trời vì trở thành màu xanh đậm, điểm điểm tinh quang tô điểm trên đó, một trăng khuyết sáng lên cũng lộ ra mặt mày vui vẻ. Nhưng là, Thẩm gia bốn miệng ăn ai đều không tâm tư thưởng thức này say lòng người mùa thu cảnh đêm, cái nào trên mặt cũng không có cười hình dáng, bốn người đều là nóng nảy vạn phần, lòng tràn đầy lo âu, chỉ sợ Trầm Lâm cùng Thẩm Vệ Quốc xảy ra chuyện. Thẩm Lâm Tiên ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, dùng sức hít thở sâu, để cho tâm tình từ từ thong thả xuống. Nàng một tay nắm chặt nắm thành quyền, nói cho bản thân đừng hoảng hốt tấm, 10 triệu đừng hoảng hốt tấm, bất kể là Trầm Lâm hay là Thẩm Vệ Quốc, có thể đều đeo nàng cho bình an phụ, khác không nói, ít nhất có thể giữ được hai cái tánh mạng người. Thẩm Lâm Tiên trong lòng có để, có thể quý cần trong bụng thất thượng bất hạ, một hồi lo lắng chồng một hồi lo lắng con trai, ngồi trên xe nhẹ giọng khóc, lại sợ con thứ hai nghe được không dám lớn tiếng, chẳng qua là đem nước mắt đi trong bụng lưu. Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc cũng lo lắng phụ anh ruột, hai người chỉ là một kính dùng sức cưỡi xe, dọc theo đường đi một câu nói đều không nói. Khó khăn lắm đến trấn bệnh viện, Quý Cần nhảy xuống xe con liền chạy vào bên trong. Thẩm Lâm Tiên cũng tranh thủ đuổi sát theo, kéo Quý Cần nói, trước đi hỏi một chút đại phu. Hai người vào cửa, tới trước phòng trực tìm y tá hỏi, đồng chí, xin hỏi trên sông thôn Trầm Lâm ở đâu? Trầm Lâm A y tá cầm quyển sổ lật xem, chính là xảy ra tai nạn xe cộ cái kia đi, tại ba phòng bệnh, các ngươi là thân nhân hắn đi, vội vàng đem tiền nằm bệnh viện nộp một chút. Tốt, được. Quý Cần vừa nghe trong bụng rơi để, tại phòng bệnh, cũng không có tại cấp cứu, chắc là bị thương không nặng, không có nguy hiểm tính mạng. Mẹ! Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc đổi tới, Quý Cần bắt lại Trầm Kiến Quốc tay, các ngươi ai đi nộp một chút tiền nằm bệnh viện, ta cùng Lâm Tiên đi xem cha ngươi, tại ba phòng bệnh. Trầm Chí Quốc cầm tiền đâu, vội vàng nói, vậy các ngươi trước đi phòng bệnh, ta đi đóng tiền. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, cùng Trầm Kiến Quốc một người một bên đỡ Quý Cần đi nằm viện chỗ đi tới, Trầm Chí Quốc hỏi y tá ở đâu đóng tiền, liền lấy tiền quá khứ. Ba người tìm được ba phòng bệnh, vào cửa chỉ thấy Thẩm Vệ Quốc treo cánh tay, trên đầu cũng dây dưa vải thừa, đang ngồi ở trên ghế nghỉ, mà Trầm Lâm thì nằm ở trên giường bệnh, một cái chân đánh thạch cao treo ngược lên, trên tay rim kim, vô nước biển. Các ngươi tới. Lý Đại Ngưu cùng cha Lý Thuyên Tử đứng lên đối với Quý Cần cười cười, đại huynh đệ không có chuyện gì, chính là chân này tổn thương, chỉ sợ phải nghỉ ngơi một hai tháng, bất quá người không có sao liền tốt. Quý Cần gật đầu một cái, Lý Đại Ca, thật là thật cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi cùng, dừng tổn thương cũng không người quản. Lý Thuyên Tử anh em Lý Trụ Tử cũng đứng dậy cười nói, người không chuyện gì lớn, chính là bị giật mình, nếu các ngươi tới, kia bọn ta liền về nhà trước, nếu không nhà phải nhớ mong. Quý Cần lại nói một phen cảm ơn kêu lên, Kiến Quốc, đi đưa đưa ngươi Thuyên Tử đại bá cùng Trụ Tử thúc. Trầm Kiến Quốc trả lời một tiếng, bồi Lý Thuyên Tử cùng Lý Trụ Tử từ phòng bệnh đi ra. Thẩm Lâm Tiên kéo cái ghế ngồi ở mép giường, trước sờ một cái Trầm Lâm đầu, vừa cẩn thận kiểm tra một phen, thấy hắn chẳng qua là tổn thương chân, địa phương khác ngay cả có chút quát tổn thương, một ít vết thương thật nhỏ cũng đã bôi thuốc, cả người mới buông lòng xuống. Quý Cần hỏi trước Thẩm Vệ Quốc, thấy hắn cũng không có chuyện gì lớn, nhẹ thở phào một cái, này vừa buông lòng, cả người mềm nhũn trên người không để được kinh tới. Thẩm Lâm Tiên kêu nàng ngồi vào trên giường bệnh, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi Thẩm Vệ Quốc, đại ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật tốt cùng ta nói một chút. Thẩm Vệ Quốc thở dài, cũng không có chuyện gì, chính là tài xế kia có thể là mệt nhọc lái đi, không chú ý liền đụng vào chúng ta. Nga. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nàng lại thấy Quý Cần đang cẩn thận xem xét Trầm Lâm thương thế, đối với Thẩm Vệ Quốc cười một tiếng, đại ca, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ, ta đi ra ngoài chuẩn bị cơm, phòng ăn tại đi bên nào. Thẩm Vệ Quốc đứng lên, ta cùng ngươi cùng đi chứ, vừa vặn hai ta tại phòng ăn ăn trước điểm, trở về cho cha mẹ mang chút. Thẩm Lâm Tiên gật đầu một cái, quay đầu lại hỏi Quý Cần, mẹ, ngươi muốn ăn cái gì? Quý Cần suy nghĩ một chút, cha ngươi vào lúc này chân khẳng định đau, không có gì khẩu vị, liền xách điểm nhỏ hoành thánh đi. Thẩm Lâm Tiên ghi nhớ, cầm hộp cơm cùng Thẩm Vệ Quốc làm bạn từ phòng bệnh đi ra, chờ ra nằm viện chỗ, hai người một bên đi phòng ăn đi tới, Thẩm Lâm Tiên một bên hỏi Thẩm Vệ Quốc, đại ca, ngươi nói cho ta rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thẩm Vệ Quốc dừng bước lại nhỏ giọng nói, mới vừa rồi tại phòng bệnh sợ hù ta mẹ, ta không dám nói thật, ta nhìn, chuyện lần này hình như là người tài xế kia cố ý đụng chúng ta. Chương 132, tai nạn. Nói thế nào? Thẩm Lâm Tiên vừa nghe càng coi trọng. Thẩm Vệ Quốc một bên nhớ lại lúc ấy tình hình, vừa nói, năm nay nộp thuế nông nghiệp thật thuận lợi, giao xong thuế nông nghiệp, cha nói muốn mua chút thịt, chúng ta cùng Thuyên Tử đại bá mua một lần thịt heo, lại mua chút gạo, đi trở về thời điểm mọi người vừa nói vừa cười, chúng ta đi con đường kia bình thường xe cộ rất ít, một ngày khó gặp mấy chiếc xe hơi, có thể hết lần này tới lần khác hôm nay mới đi không có bao nhiêu đường, đối diện liền lái tới một chiếc xe hơi, chiếc xe tải kia cách xa thời điểm mở còn thật vững vàng, có thể cách chúng ta càng gần, xe càng lảo đảo lắc lư, hình như là xảy ra chuyện vậy. Cha nhìn một cái tình huống không tốt lắm, liền mau kêu chúng ta hướng bên cạnh tránh, Thuyên Tử đại bá cùng Trụ Tử thúc kéo nhà hắn xe vọt đến đường đông, ta cùng cha vọt đến đường tây, trung gian ở lại như vậy chiều rộng đường, có thể chiếc xe kia hình như là nhận đúng vậy, cứng rắn là hướng chúng ta xông lại, ta cùng cha đều hù xấu, liền chúng ta xe ba gác cũng không để ý kéo chạy, có thể khí xe vẫn là đuổi sát không vông, mắt thấy thì phải đụng vào chúng ta, ta cùng cha trên người liền dậy một đạo kim quang, hình như là kia đạo quang ném chúng ta vậy, bảo chúng ta tránh thoát đi, có thể chiếc xe hơi kia còn chưa xong, điều qua đầu lại đuổi, lần này kim quang yếu thật là nhiều, mặc dù nói cũng cứu chúng ta, nhưng lại kêu ta tổn thương cánh tay, cha tổn thương chân. Thẩm Lâm Tiên nghe xong, hai tay hợp thành chữ thập, ông trời phù hộ, thật may các ngươi không có đại sự. Thẩm Vệ Quốc cầm ra đeo cái đó một châu chuối cho Thẩm Lâm Tiên nhìn, Lâm Tiên, ngươi chạm khắc cái này chuối hạt châu không biết làm sao cho xấu, viên chính giữa kia lớn hạt châu bể một khối, sợ là sách không tốt. Thẩm Lâm Tiên nhìn cũng không nhìn, không có sao, chờ trở về ta cho các ngươi thêm sách hai viên. Chúng ta. Thẩm Vệ Quốc khẽ to mày, ngươi làm sao biết cha viên kia cũng xấu. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, anh, ta nói ngươi hoặc là còn không tin, nhưng chuyện bày ở nơi đó, cũng không do chúng ta không tin. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẩm Vệ Quốc trong lòng cả kinh, lại truy vấn một câu. Thẩm Lâm Tiên hạ thấp giọng, ta cho ca ca cùng ba mục châu bên trong để bình an phủ. Lần này hẳn là bình an phủ cứu các ngươi, bất quá, hai quả kia bình an phủ chắc phế. Cái gì? Thẩm Vệ Quốc nữa không nghĩ ra được nguyên nhân lại là như vậy, bình an phủ. Lâm Tiên, đây là phong kiến mê tín. Lời còn chưa dứt, Thẩm Vệ Quốc nghĩ đến xe đụng tới thời điểm kia hai đạo kim quang, còn lại lời làm sao đều không nói được. Thẩm Lâm Tiên ha ha cười một tiếng, rốt cuộc có phải hay không phong kiến mê tín, ca ca, ngươi trong bụng có thể không đếm sao. Thẩm Vệ Quốc trên mặt có mấy phần lúng túng. Cười khan hai tiếng, coi như, chuyện này không thể bảo căn vấn đề, ta cũng không hỏi. Thẩm Lâm Tiên nhẹ thở phào một cái, nàng còn không nghĩ tới làm sao cùng Thẩm Vệ Quốc giải thích đây, Thẩm Vệ Quốc không hỏi tốt nhất, tỉnh nàng phí đầu óc. Lại đi mấy bước, cũng có thể thấy phòng ngăn cửa, Thẩm Lâm Tiên đột nhiên dừng lại bước chân hỏi Thẩm Vệ Quốc, chiếc xe kia bảng số xe ca nhớ không? Nhớ. Thẩm Vệ Quốc thuận miệng nói một cái bảng số xe, ta trí nhớ tốt, vậy nhìn một lần cũng có thể nhớ, mặc dù lúc ấy hỗn loạn cực kỳ, thế nhưng bảng số xe số ta vẫn nhớ chính xác. Thẩm Lâm Tiên đưa cái này bảng số xe số nhớ trong lòng, hai người một trước một sau ăn uống đường, Thẩm Lâm Tiên trước tìm một bàn ngồi xuống, Trầm Sắc Quốc kêu hai chén mì, hai người nắm chặt thời gian lấy tốc độ nhanh nhất ăn xong mặt, Thẩm Vệ Quốc lại kêu phòng ăn đại sư phó cho làm hai chén nhỏ hoành thánh. Tính tiền, hai huynh muội bưng hoành thánh thật nhanh đi phòng bệnh đi tới. Vì tránh cho hoành thánh bởi vì thời gian dài mà hổ, hai người cơ hồ là nhỏ chạy về. Chờ vào phòng bệnh, hoành thánh còn nóng cực kỳ, từng viên hoành thánh nhìn còn thật cơ trí, không có một chút muốn hổ tại với nhau dấu hiệu. Thẩm Lâm Tiên rửa tay, bưng hoành thánh muốn đút Trầm Lâm, Trầm Lâm ngồi dậy cười cười, ta tổn thương chân, cánh tay lại không chuyện, kia dùng ngươi đút ta. Thẩm Lâm Tiên cười cười đem cơm hộp cùng cái muỗng đưa tới, Trầm Lâm qua loa ăn mấy hớp, liền buồn ngủ. Quý Cần cũng ăn cơm, lại kêu đã giao xong phí Trầm Chí Quốc cùng Trầm Kiến Quốc đi ăn đông tây đồ vật. Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vệ Quốc nói, một hồi kêu nhị ca mang người trở về. Mẹ cũng trở về đi thôi, tối hôm nay ta cùng Tam ca ở lại bệnh viện là được. Thẩm Vệ Quốc suy nghĩ một chút đáp ứng, nhưng là Quý Cần không đồng ý, Lâm Tiên trở về đi thôi, tối hôm nay ta cùng Chí Quốc ở lại bệnh viện, ngày mai ngươi cùng Kiến Quốc tới thay chúng ta. Thẩm Lâm Tiên cũng không có cưỡng cầu, trả lời một tiếng, chuyện này coi như quyết định. Chưa qua bao nhiêu thời điểm, Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc cơm nước xong trở về, Thẩm Lâm Tiên đem cơm hộp tắm, lại đem trong phòng bệnh thu thập một chút. Liền cùng Thẩm Vệ Quốc còn có Trầm Kiến Quốc cùng đi ra phòng bệnh. Ra cửa, Thẩm Lâm Tiên nhìn Thẩm Vệ Quốc một cái nhẹ giọng nói, đại ca trước cùng nhị ca trở về đi thôi, ta đi huyện thành một chuyến. Đi huyện thành. Thẩm Vệ Quốc cau mày, lớn buổi tối ngươi một cô nương ra. Không được, ngươi nếu có chuyện gì ngày mai lại đi, tối hôm nay tuyệt đối không được. Trầm Kiến Quốc cũng bày tỏ phản đối mạnh liệt, đại ca nói đúng, lớn buổi tối ngươi không cho phép đi ra ngoài, vội vàng cùng chúng ta về nhà. Thẩm Lâm Tiên thở dài, các ngươi làm ta nguyện ý đi à, ta đây không phải là đến huyện thành tìm Vũ Nhị Kiệt hỏi thăm một chút sao, ta biết nói chiếc xe kia là chuyện gì xảy ra, hỏi thăm một chút nhìn xem là ai xe, nếu không, người ta cố ý đụng chúng ta cũng không biết, ai nói phải chính xác sau này có thể hay không còn phải hại chúng ta. Thẩm Vệ Quốc yên lặng. Trầm Kiến Quốc nhìn Thẩm Vệ Quốc một cái, anh, chiếc xe kia là cố ý đụng các ngươi. Thẩm Vệ Quốc không lên tiếng, nhưng là Trầm Kiến Quốc biết, nhất định là cố ý, lập tức tức mắt đỏ, trong miệng mắng, chó ngày, nếu cha được là ai, ta không phải là chóc hắn ra. Trầm Kiến Quốc mắng xong đối với Thẩm Lâm Tiên nói, đi, nhị ca bồi ngươi đi huyện thành, chúng ta hôm nay nhất định phải thật tốt cha một chút. Thẩm Vệ Quốc khẽ cười một tiếng, mau đi, cùng đi chứ. Trầm Kiến Quốc cưỡi lên xe, Thẩm Vệ Quốc ngồi vào xe chỗ ngồi phía sau, Thẩm Lâm Tiên cũng cưỡi một cái xe đạp, ba người vội và hướng huyện thành chạy tới. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, trước hai ngày Vũ Nhị Kiệt cùng ta nói qua, bọn họ phải đến huyện thành làm ít chuyện, ngoài ra, hắn muốn biết cái đó tiền vay chuyện, hắn một anh em nhà có thân thích tại huyện Nông Hành, tại kia tiền vay nên dễ dàng điểm. Thẩm Vệ Quốc gật đầu, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi, chờ đêm khuya người ta đều ngủ, quấy rầy người rốt cuộc không tốt. Bất quá phiến khắc thời gian, thì có người đáp ứng, tới, tới. Sau đó, một người mở cửa, thấy Thẩm Lâm Tiên thời điểm một trận ngạc nhiên mừng rỡ, Trầm tiểu thư, ngươi làm sao tới? Ta còn nói rõ ngày phải đi tìm ngươi đâu, mau vào, mau vào. Mở cửa chính là giúp Thẩm Lâm Tiên đi kinh đô đưa trái cây Phùng Hổ, hắn mời Thẩm Lâm Tiên ba người vào sân, vừa đi vừa nói, ta hôm nay mới vừa trở về, trái cây đưa đến, hắn ra còn nói ta cho Trầm tiểu thư mang một đông tây đồ vật trở về, ta còn nói rõ ngày đưa cho ngài quá khứ. Thẩm Lâm Tiên nghe gật đầu, Vũ Nhị Kiệt có ở đây không? Tại, ở đây. Phùng Hổ hướng trong phòng kêu một tiếng, đại ca, Trầm tiểu thư tới. Chương 133, tình cảnh người. Vũ Nhị Kiệt từ trong nhà đi ra, thấy Thẩm Lâm Tiên đầu tiên là vui mừng, thấy Thẩm Vệ Quốc cùng Trầm Kiến Quốc liền vội vàng đem này sợi vui vẻ đè xuống, tới, vội vàng vào phòng đi. Vào phòng, đoàn người ngồi xuống, Vũ Nhị Kiệt mới hỏi sáng tỏ ý đồ. Thẩm Lâm Tiên đem chuyện hơi nói một lần, lại kêu Vũ Nhị Kiệt hỗ trợ hỏi thăm chiếc xe kia lai lịch. Vũ Nhị Kiệt cau mày một cái hỏi Thẩm Vệ Quốc, Vệ Quốc, ngươi đem chiếc xe kia dáng vẻ nói một lần, có dáng vẻ so với bảng số xe khá tốt tìm. Thẩm Lâm Tiên này vừa nghĩ đến hôm nay mới 80 niên đại, xe cộ rất ít vào những năm đầu thập kỷ 80, chạy chuyển vận xe chở hàng cũng không nhiều, hơn phân nửa đều là đơn vị, tư nhân thì càng ít, như thường con tìm là so với theo bảng số xe tìm dễ tìm. Thẩm Vệ Quốc đã đem xe chở hàng hình dáng đại khái nói một lần, ước chừng là 7-8 thước chiều dài đi, mang một cái bày treo, toàn bộ xe là màu xanh da trời, phía sau buồng xe hạn thiết giá tử. Hắn vừa nói, Vũ Nhị Kiệt vừa gật đầu, chờ hắn nói xong, Vũ Nhị Kiệt liền hỏi hắn những anh em kia, ai thấy qua như vậy xe. Phía sau vào phòng Phùng Hổ vừa nghe lập tức giơ tay lên, đại ca, ta ngược lại là thấy qua. Thẩm Lâm Tiên lập tức đưa ánh mắt ngừng ở Phùng Hổ trên người, Phùng Hổ cà lăm nói lắp nói, cũng không biết là không phải trước kia. Chính là huyện chúng ta tơ lụa nhà máy có chiếc xe là như vậy, khắc còn thật không biết. Thẩm Lâm Tiên vội vàng hỏi Phùng Hổ, tơ lụa nhà máy ở đâu? Tơ lụa nhà máy xe vậy đều ngừng ở địa phương nào? Phùng Hổ đáp một lần, Thẩm Lâm Tiên ghi nhớ, đứng dậy liền đối với Vũ Nhị Kiệt nói, chúng ta trước đi qua nhìn một chút có phải hay không, hôm nay chuyện quấy rầy, qua mấy ngày ta mời khách, mời các anh em ăn cơm. Vũ Nhị Kiệt đứng dậy cười một tiếng, cái này có gì, bất quá chỉ là nói mấy câu chuyện, mời khách liền miễn đi. Thẩm Vệ Quốc vội vàng nói, không được, khách là nhất định phải mời, chính là bây giờ trong nhà bận bịu, chờ bận bịu qua, nhất định thật tốt mời mời các vị huynh đệ. Trầm Kiến Quốc cũng cùng gật đầu. Vũ Nhị Kiệt đối với Thẩm Vệ Quốc chắp tay một cái, nhất phái giang hồ tác phong, vậy huynh đệ môn liền không khách khí. Hắn rồi hướng Thẩm Lâm Tiên nói, Vệ Quốc anh em cánh tay bị thương, không tốt ra cửa, các ngươi liền lưu lại, ta phái một anh em đi ra xem một chút, muốn thật là chiếc xe kia nữa làm so đo. Được. Thẩm Lâm Tiên suy nghĩ một chút. Bọn họ ra nghe, thật đúng là không bằng Vũ Nhị Kiệt những địa đầu xà này tới thuận lợi, cũng liền đáp ứng. Vũ Nhị Kiệt kêu cái vóc người xinh xắn, nhìn rất nhạy bén người tuổi trẻ đi tơ lụa nhà máy, lại kêu một anh em mua chút rượu và thức ăn tới, muốn cùng Thẩm Vệ Quốc mấy cái nha hai chung. Trầm Kiến Quốc nhìn một cái vội vàng nói, anh ta tổn thương cánh tay uống không ngon rượu, hay là để ta đi, hôm nay ta bồi các anh em uống mấy chung. Đoàn người nhìn một cái Trầm Kiến Quốc phong cách, cảm thấy hắn thật hào sảng, từng cái đối với hắn ấn tượng thật tốt. Tranh thủ muốn cùng hắn uống rượu. Hay là Vũ Nhị Kiệt làm người ổn làm chút, cũng biết nặng nhẹ, vội vàng cản hắn đám kia anh em, một hồi Kiến Quốc anh em còn phải cưỡi xe dẫn người đâu, được, nhà hai chung chính là, khác uống say trên đường không dễ đi. Hắn cản lại, cũng không có người ồn ào lên. Thẩm Lâm Tiên ngồi ở một bên nhìn, đối với Vũ Nhị Kiệt làm người coi như tán thưởng. Lúc này, Phùng Hổ từ một bên tới, cầm một túi đưa cho Thẩm Lâm Tiên, Trầm tiểu thư, đây là Hàn gia kêu ta chép cho ngài, nói là đặc biệt mà. Địa, cho ngài, còn dặn dò ta đường hơn 10 triệu đừng mở ra. Thẩm Lâm Tiên nhận lấy túi, ước lượng cảm thấy rất nhẹ, cơ hồ không có gì phân lượng. Nàng mở ra túi, nhìn vào bên trong lắp một cái nhỏ cái hộp nhỏ, cái hộp còn lên khóa, lại bao rất nghiêm. Thẩm Lâm Tiên trên tay khinh động, khóa liền nhẹ nhàng mở, nàng mở hộp ra, Phùng Hổ len lén hướng bên trong nhìn hai mắt, sau khi xem xong kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong hộp lắp một cái đen thùi xinh xắn nhọn hình dạng vật phẩm, này đông tây đồ vật nhìn xinh xắn, nhưng lại cho người hết sức âm độc lạnh lùng cảm giác, Phùng Hổ chỉ liếc mắt nhìn, cũng cảm giác thật giống như toàn thân cao thấp ngâm tại trong nước đá vậy, lạnh rét thấu xương, suýt nữa cả người đều phải đông lại. Hắn cứng ở nơi đó không dám lúc nhích. Thẩm Lâm Tiên cầm lên cái đó đông tây đồ vật, Phùng Hổ liền thấy phía trên điêu khắc rất nhiều phức tạp, nhìn hết sức làm cho lòng người kinh hoa văn. Lâm Tiên, Thẩm Vệ Quốc cùng Trầm Kiến Quốc quay đầu liếc mắt nhìn, đồng thời kinh hãi, đây là cái gì đông tây đồ vật? Mau buông xuống. Thẩm Lâm Tiên quay đầu cười một tiếng, đem cái đó vật kiện thả vào trong hộp đậy lại, tay phải ấn quyết, nhất thời, một phòng lanh ý tiêu tán, mọi người cũng cảm giác trên người ấm áp hết sức dễ chịu, giống như mới vừa rồi một màn kia là ảo giác vậy. Thẩm Lâm Tiên đối với Thẩm Vệ Quốc cười nói, anh, đừng lo lắng, đây là Hàn Bộ trưởng mang hộ tới, là cho ta dùng phòng thân, không nguy hiểm gì. Vừa nghe là Hàn Bộ trưởng kêu người mang hộ tới, Thẩm Vệ Quốc mới tính là yên tâm. Lại qua nửa tới giờ công phu, ban đầu Vũ Nhị Kiệt phái đi ra ngoài cái đó bên ngoài gào to con khỉ vị thành niên trở về. Hắn trở lại một cái, hắn cả người mồ hôi, trên người quần áo đều bị ướt mồ hôi, vào cửa nhận lấy Phùng Hổ đưa tới ly nước uống miếng nước, lấy hơi liền nói, lao đại, chính là chiếc xe kia, bảng số xe số cùng Vệ Quốc anh em nói giống nhau như lúc. Thật! Thẩm Vệ Quốc tăng một chút đứng lên. Con khỉ tự đắc cười một tiếng, chúng ta bên ngoài số thám tử, dò hỏi tin tức, cha nhìn cái gì đông tây đồ vật là nhất tuyệt, cho tới bây giờ không có tính sai qua. Vũ Nhị Kiệt cũng nói, con khỉ ánh mắt tốt, làm người cũng thông minh, dò hỏi tin tức chuyện đều là hắn làm. Thẩm Lâm Tiên nghe đứng lên, các ngươi cẩn thận hỏi thăm một chút, hôm nay chiếc xe kia là ai lái đi ra ngoài, lái xe đi ra ngoài làm gì, đều cùng người nào tiếp xúc qua, hỏi thăm tốt phái người cùng ta nói một tiếng. Vũ Nhị Kiệt gật đầu, yên tâm đi, chuyện này quấn ở các anh em trên người. Thẩm Vệ Quốc đứng dậy, đi theo Thẩm Lâm Tiên sau lưng muốn đi, Trầm Kiến Quốc quay đầu lại nói, khoảng thời gian này liền làm phiền các anh em, hỏi thăm tin tức nhất định phải có tiêu phí, cũng không thể kêu các anh em tức phí sức tức lại hao tổn tiền tài, chờ có tin tức, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi các vị huynh đệ. Hắn nhìn Thẩm Vệ Quốc một cái, anh, ngươi trên người còn có tiền không? Không. Thẩm Vệ Quốc dùng con kia không bị thương tay sờ một cái túi áo, một phân tiền đều không móc ra. Thẩm Lâm Tiên từ trong túi cầm ra mấy tờ giờ mờ bờ đưa cho Vũ Nhị Kiệt, cho các anh em mua mấy hộp thuốc lá ngon, muốn hỏi chuyện, dù sao cũng phải rượu thuốc lá mở đường đi. Vũ Nhị Kiệt cười nhận lấy, lại đưa Thẩm Lâm Tiên huynh muội đi ra ngoài. Chờ từ Vũ Nhị Kiệt nơi đó rời đi, Thẩm Lâm Tiên nhìn một chút Trầm Kiến Quốc, trầm tư một hồi, ngẩng đầu cười cười, nhị ca làm việc thật chu toàn, nói chuyện cũng thoải mái, ngược lại là có thể ở tình cảnh lăn lộn trên. Ta đây cũng là bị buộc. Trầm Kiến Quốc cười khan hai tiếng. Ta cha ta mẹ đối với người đợi chuyện từ trước đến giờ hòa khí, cũng không đắc tội qua người nào, có thể hết lần này tới lần khác thì có người nhớ đến chúng ta, không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ta ngủ đều không nỡ, này không, vì sớm một chút biết trận tướng, ta không được cùng người nói tốt hơn. Vũ Nhị Kiệt những người đó chú trọng là người anh em nghĩa khí, lại nhất thích thể diện, bưng bọn họ một chút tổng sẽ không kém. Thẩm Lâm Tiên cười cười không nói gì nữa, phía sau lại thúc giục Trầm Kiến Quốc vội vàng chạy trở về. Chờ anh em ba cái về đến nhà thời điểm, đều đã 11 giờ, nhà gian nhà chính đèn còn sáng, Tiền Quế Phương ở trong phòng vòng tới vòng lui, thấy ba người trở về, liền vội vàng ra khỏi phòng, như thế nào? Cha ngươi làm sao? Vệ quốc đây là làm sao? Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng ưu chất đọc thể nghiệm. Chương 134, Lao Nô. Mãi, ta không có sao. Thẩm Vệ Quốc cười tiến lên, đưa ra một cái tay đỡ một cái Tiền Quế Phương. Thẩm Lâm Tiên cũng vội vàng đi qua, mãi, anh ta chính là tổn thương tay, ba cũng không có chuyện gì, chính là trên đùi tổn thương xương, tại bệnh viện đánh thạch cao đâu, qua hai ngày là có thể trở về. Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Tiền Quế Phương vừa nghe yên tâm, lại vội vàng hỏi Thẩm Lâm Tiên, các ngươi đều ăn cơm không, trong nồi còn có cơm, ta đi cho các ngươi hâm nóng một chút. Thẩm Lâm Tiên vội vàng ngăn lại nàng, mãi, chúng ta tại bệnh viện ăn rồi, ngài chớ vội, đều cái điểm này, mau ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm nấu cơm đâu, ngày mai ta cùng nhị ca đi thay mẹ cùng tam ca trở về, mãi ngài phải ở nhà chiếu cố đại ca. Được. Tiền Quế Phương cũng mệt mỏi xấu, không nói hai lời, xoay người liền trở về nhà ngủ đi. Thẩm Lâm Tiên dặn dò Thẩm Vệ Quốc cùng Trầm Kiến Quốc, anh, chớ cùng mãi nói thật. Thẩm Vệ Quốc trịnh trọng gật đầu, yên tâm, ta sẽ không nói. Huynh muội ba người cũng đều mệt mỏi, Thẩm Vệ Quốc cùng Trầm Kiến Quốc rửa chân liền ngủ đi, Thẩm Lâm Tiên trở về nhà căn bản ngủ không. nàng ngồi ở trên giường nửa ngày, khó khăn lắm thong thả tâm tình, đứng dậy lấy giấy bút, lại vẽ hai tấm bình an phủ. Vẽ xong phủ, Thẩm Lâm Tiên lại cầm hai viên mộc châu con, đem lá bùa dùng bí pháp bỏ vào mộc châu con bên trong, lại cầm dây đỏ sâu. Chuỗi tốt sau, Thẩm Lâm Tiên đem mộc châu con bỏ lên trên bàn, lúc này mới rửa mặt rửa chân lên giường ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiền Quế Phương liền đứng lên đem cơm làm xong, gọi dậy Thẩm Lâm Tiên cùng Trầm Kiến Quốc, kêu hai người bọn họ mau ăn cơm, đem làm xong thức ăn chứa hộp cơm bên trong, cầm vải bông túi, nửa nhét vào trong túi, vương bít mấy tầng mới tính chuẩn bị xong lại thúc giục Thẩm Lâm Tiên cùng Trầm Kiến Quốc nhanh đi bệnh viện. Thẩm Lâm Tiên qua loa tắm một cái mặt, cùng Trầm Kiến Quốc một người cưới một cái xe đạp, mang cơm liền chạy tới. Bọn họ quá khứ thời điểm, Quý Cần đang cho Trầm Lâm lau mặt, Trầm Chí Quốc cũng không tại phòng bệnh, nghe nói là đi nấu nước nóng. Thẩm Lâm Tiên đem cơm hộp cất xong, Quý Cần liếc mắt nhìn, cười hỏi, làm gì cơm? Thẩm Lâm Tiên đem cơm hộp mở ra cho Quý Cần cùng Trầm Lâm nhìn một chút, nãy làm, xào hết mấy rau cải, lại trưng bánh bao, còn nấu điểm cháo nhỏ. Ta đang muốn ăn cháo nhỏ đâu? Trầm Lâm vừa nghe liền cười, người nãy nấu cháo nhỏ tốt nhất nha, hương cực kỳ. Thẩm Lâm Tiên đem cơm trong hộp để lên cái muỗng đưa cho Trầm Lâm, ba uống trước điểm. Quý Cần thu thập chậu rửa mặt còn có khăn lông loại, lại đi ra ngoài rửa mặt, hồi tới thu thập tề chỉnh đối với Thẩm Lâm Tiên giao phó, ta cùng Chí Quốc đi về trước, một hồi đại phu kiểm tra phòng thì phải vô nước biển, ngươi xem chút, chớ chạy dịch thể, ba ngươi nếu đi nhà cầu liền kêu Kiến Quốc hầu hạ, cơm trưa các ngươi muốn ăn cái gì liền mua chút. Thẩm Lâm Tiên đáp ứng, nàng tại phòng bệnh coi giữ Trầm Lâm, Trầm Kiến Quốc đưa Quý Cần cùng Trầm Chí Quốc đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên nhìn Trầm Lâm cụ già nằm thật nhàm chán, liền nói cho hắn dậy cười nhạo tới, mới nói không mấy cái, đại phu cứ tới đây kiểm tra phòng, tra xong phòng, y tá cho Trầm Lâm châm lên kim sau, Thẩm Lâm Tiên cùng đi ra ngoài tìm đại phu hỏi mấy câu, chủ yếu là hỏi Trầm Lâm thương thế như thế nào, có thể hay không rơi xuống tật xấu, còn nữa, muốn tại bệnh viện ở mấy ngày. Nghe đại phu ý, thương thế ngược lại không quá cản trở, nếu thật tốt chữa trị sẽ không rơi xuống tật xấu, chính là phải tại bệnh viện nhiều ở mấy ngày. Ít nhất cũng phải 5-6 ngày, Trầm sắp nghe cảm ơn đại phu, quay đầu hãy cùng Trầm Kiến Quốc thương lượng, chờ ngày mai lúc tới sau đem nhà máy thu thanh cho mang hộ tới, ít nhất để cho Trầm Lâm tại phòng bệnh không đến nổi quá nhàm chán. Hai người tại phòng bệnh ngây ngô cả ngày, trung gian Trầm Kiến Quốc hầu hạ Trầm Lâm trên mấy hồi nhà cầu, Thẩm Lâm Tiên cũng giúp Trầm Lâm lau mấy xoay tay mặt, lại đi ra ngoài mua xong chút ăn tới. Đến buổi trưa sau, Trầm Mai, Trầm Cúc còn có Thẩm Trúc chị em gái ba cái cũng nghe được tin chạy tới nhìn Trầm Lâm. Cũng không biết các nàng đều là nghe ai nói, người ta nói cho hắn Trầm Lâm bị thương không nhẹ, vào lúc này còn không chắc như thế nào đây, chị em gái ba cái đều dọa cho xấu, cũng không về nhà mẹ, liền trực tiếp tới bệnh viện. Tới nhìn một cái Trầm Lâm tổn thương chân, khác cũng không có gì lớn tật xấu, lúc này mới nhẹ thở phào một cái. Trầm Mai lúc tới sau vành mắt hồng hồng, rõ ràng cho thấy mới vừa khóc qua, vào lúc này thấy Trầm Lâm không có chuyện gì lớn, thở phào một cái đồng thời lại có chút lo lắng Thẩm gia không đủ nhân viên dùng. Liền kéo Thẩm Lâm Tiên tốt một trận dặn dò, chớ kêu ba ngươi lộn xộn, có cái gì chuyện các ngươi có thể làm thì làm, dính dáng không, liền tiểu chúng ta mang hộ cái tin, này còn không có ngươi dượng cùng anh họ sao. Thẩm Lâm Tiên cười trả lời một tiếng, Trầm Mai lại nói, trong đất hoa màu đều thu không, nếu không thu, kêu ngươi anh họ đi hỗ trợ, bệnh viện bên này nếu là thiếu người tay liền nói một tiếng, khắc mệnh đến các ngươi. Đại cố yên tâm đi. Thẩm Lâm Tiên một mực đang cười, chúng ta trong bụng đều có mấy, muốn thật là không giúp được. Nhất định phải mời cô hỗ trợ, còn nữa, ta hỏi qua đại phu, ba phải ở chỗ này ở 6-7 ngày viện đâu, mấy ngày nay mấy người chúng ta ngã ban tại bệnh viện chiếu cô ba ta, nhà chuyện chỉ sợ cũng không để ý tới, cô các ngươi nhìn có phải hay không ở lại một người ở nhà ta mấy ngày, cho nãi phụ một tay, nhà khi không có ai sau cũng có thể cùng nãi làm một bạn, chúng ta cũng tốt tiến tâm. Trầm Mai nghe không ngừng gật đầu, ngươi muốn tỉ mỉ, vậy được, ta tại nhà ngươi ở 2 ngày, ngươi nhị cô nhà có chuyện sợ rằng không được. Ngươi cô ba ngược lại là có thể ở, hai chúng ta thay đổi tới đi. Nói xong, Trầm Mai lại từ trong túi cầm ra hai tấm giấy mở bờ đưa cho Thẩm Lâm Tiên, cầm, các ngươi muốn ăn gì liền mua chút, khắc khuất bản thân. Trầm Mai đưa tiền, Trầm Cúc cùng Thẩm Trúc cũng đều mỗi người cầm hai tấm giấy mở bờ, Thẩm Lâm Tiên cũng không từ chối liền tự thu. Trầm Mai chị em gái mấy cái ngồi một hồi, nhìn Trầm Lâm vừa nói vừa cười, chính là hành động không có phương tiện, trừ này cũng không chuyện khác tình hình, liền đứng dậy cáo tử. Các nàng đi không nhiều lắm một hồi, Quý Cần cùng Trầm Chí Quốc sẽ tới, Thẩm Lâm Tiên đem Trầm Mai mấy cái đưa tiền giao cho Quý Cần, lại cùng nàng nói mấy câu mới Trầm Kiến Quốc rời đi. Từ bệnh viện đi ra, Thẩm Lâm Tiên cho Trầm Kiến Quốc dùng mắt ra hiệu, anh, chúng ta đi tìm Vũ Nhị Kiệt hỏi một chút đi. Trầm Kiến Quốc biết, hẳn là hỏi tơ lụa nhà máy chiếc xe kia chuyện, hắn một ngày cũng nhớ chuyện này đâu, lập tức cũng đồng ý. Hai huynh muội xe đặng thật nhanh, đi huyện thành chạy thẳng tới Vũ Nhị Kiệt nơi đó, quá khứ mới ngồi vững vàng làm, Vũ Nhị Kiệt liền cấp xích bận bịu hoàng tới, vừa thấy Thẩm Lâm Tiên, vội vàng nói, ta mới nói phải gọi người đi nhà tìm ngươi, không nghĩ tới các ngươi tới, này không, mới vừa nghe được, chiếc xe kia ngày hôm qua là tơ lụa nhà máy tài xế Lao Ngô mở, Lao Ngô lái đi đưa vải vóc, lúc trở về liền tiểu đem trầm thúc đụng. Vũ Nhị Kiệt thấy Thẩm Lâm Tiên ngồi ở chỗ đó trầm tư, vội vàng nói, nghe nói hắn uống chút rượu, có chút choáng váng đầu. Thẩm Lâm Tiên đứng lên, Lão Ngô nhà ở kia. Vũ Nhị Kiệt cũng không lừa gạt, liền ở tơ lụa nhà máy người nhà viện trong, xếp hàng thứ ba thứ tư nhà, cửa nhà hắn loại cây cây liễu cây. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng kéo Trầm Kiến Quốc liền đi ra ngoài, Vũ Nhị Kiệt mau đuổi theo đi ra, Trầm tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, ta còn chưa nghĩ ra đây, dù sao hắn cũng chạy không, không gấp, từ từ đi. Vũ Nhị Kiệt đáp ứng, nếu dùng các anh em địa phương liền nói một tiếng. Thẩm Lâm Tiên hơi cười, cùng Vũ Nhị Kiệt gật đầu một cái, cùng Trầm Kiến Quốc cưỡi lên xe liền đi. Nàng chân trước đi, Vũ Nhị Kiệt chân sau liền đánh hết mấy chiến tranh lạnh, luôn cảm thấy Thẩm Lâm Tiên kia tươi cười làm cho lòng người hàn. Đi trở về trên đường Trầm Kiến Quốc hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngươi định làm như thế nào? Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, thật đúng là chưa nghĩ ra đây, chờ ngày khác chúng ta thương lượng với nhau thương lượng, ít nhất phải làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lão Ngô là uống rượu say lái xe đụng vào ba chúng ta, hay là cố ý, nếu rượu giá lời, ta phải cáo hắn, muốn là cố ý. Ha ha. Phía sau lời Thẩm Lâm Tiên chưa nói xong, nhưng là Trầm Kiến Quốc cũng hiểu được, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Bất quá, Trầm Kiến Quốc cũng chưa nói gì, bị đụng suýt nữa mất mạng là hắn cha ruột anh ruột, hắn trong bụng đối với Lão Ngô hận ý không so với Thẩm Lâm Tiên ít, hắn trong bụng, Lão Ngô muốn thật là cố ý, chính là đem hắn thiên đao vạn quả đều chưa hết giận. Chương 135 Siêu hồn. Thẩm Lâm Tiên cùng Trầm Kiến Quốc về đến nhà liền thật sớm nghỉ ngơi. Mà Trầm Mai quả nhiên giống như cùng Thẩm Lâm Tiên nói như vậy thật sớm cứ tới đây, có nàng bồi tiền quê phương, Thẩm Lâm Tiên cũng yên tâm. Trầm Mai nhìn Thẩm Lâm Tiên cùng Trầm Kiến Quốc ngủ, liền đi ra nhỏ giọng cùng Tiền Quế Phương nói chuyện, mẹ, hai đứa trẻ đều ngủ, hai ta nhỏ tiếng một chút, chớ quấy rầy bọn họ. Tiền Quế Phương cúi đầu lau một cái nước mắt, dừng tại trong bệnh viện ở ta là không yên tâm, có thể ta cũng đi à không, nói sau. Ta ở nhà bọn họ còn an tâm, ta nếu quá khứ, nhất gia tử cũng phải loạn. Trầm Mai cầm khối khăn đưa cho Tiền Quế Phương, mẹ, dừng thật không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, bọn nhỏ không giấu ngươi. Ta nghe ngươi. Tiền Quế Phương lau nước mắt, ngươi nói này tốt ngày tốt qua, mắt thấy ta Thẩm gia lập tức phải đứng lên, sao dừng liền tự đụng, người tài xế kia cũng thật là nên trời đánh thánh đâm, đụng người không nói cho nhìn, ngược lại lái xe chạy, thật may có Thuyên Tử bọn họ tại, bằng không. Dừng cùng vệ quốc còn không chừng kiểu nào đâu. Trầm Mai cúi đầu nghĩ một lát mà, mẹ, ta nghe người ta nói đụng người là phạm pháp, lái xe chạy là tội càng thêm tội, chuyện này ta không thể cứ như vậy coi như, ta phải tố cáo, quốc hoa nàng chỗ cái đó đối tượng không phải là đồn công an lớn lên con trai sao, người ta nhất định là có phương pháp, bằng không, ta kêu quốc hoa hỏi một tiếng, nhìn một chút chuyện này làm gì. Tiền Quế Phương nghe lời này một cái thì có người tâm phúc, bắt Trầm Mai tay lớn tiếng nói, được. Tranh thủ sáng tỏ hỏi một chút quốc hoa, đó là nàng cậu, nàng cũng không thể bất kể. Nhỏ giọng một chút. Trầm Mai lại vội vàng khuyên Tiền Quế Phương một câu, hai mẹ con cái nhỏ giọng nói chuyện. Thẩm Lâm Tiên tuy nói vào phòng, nhưng cũng không có ngủ, Tiền Quế Phương cùng Trầm Mai hai người lời nàng đều nghe vào. Thật nếu nói, Thẩm Lâm Tiên cũng không phải không muốn biết tố cáo, chẳng qua là, y theo thẩm vệ quốc ý, người tài xế kia liền là cố ý, chẳng qua là thẩm gia cũng không chứng cứ. Thẩm vệ quốc lời tại tòa án trên làm không thể chính xác, vì vậy, muốn thật tố cáo theo luật đi xử, liền quá tiện nghi người tài xế kia. Thẩm Lâm Tiên đầu tiên muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lão Ngô là cố ý lời, vậy chuyện này khẳng định phải đi sâu trong muốn, Lão Ngô cùng thẩm gia không thù không oán, sợ rằng đều không nhận ra, hắn dựa vào cái gì lái xe cố ý đụng thẩm gia ra hai. Này phía sau, không chừng là ai xúi giục đâu. Thẩm Lâm Tiên người đầu tiên nghĩ đến chính là Tống Bảo Châu. Chẳng qua là, đời trước Tống Bảo Châu cái hố hại người thẩm gia, đó là Tống Bảo Châu tại trở lại Tống gia một năm sau chuyện, khi đó Tống Bảo Châu đã tại Tống gia đứng vững gót chân, đồng thời đạt được Tống Lai Phúc yêu thích, có người mình mạch, cho nên mới có thể làm được. Nhưng bây giờ Tống Bảo Châu mới trở lại Tống gia, cùng chân còn không có đứng vững đâu, nàng không có năng lực xúi dục Lão Ngô giết người, như vậy. Phía sau thì có thể là Tống gia. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe Trầm Mai nói chuyện, vừa suy nghĩ. Nàng một mực ở trên giường ngồi. Đến khi lúc đêm khuya vắng người sau, Trầm Mai cùng Tiền Quế Phương đều trở về nhà ngủ thực tế, nàng mới đổi người quần áo, lấy ra một tờ thần hành phủ tới lên người dán một cái, ấn quyết niệm chú ngữ, từ trong nhà sau khi đi ra, cả người nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ thật cao tường viện trên nhảy qua. Sau đó, Thẩm Lâm Tiên thuận đường mòn như vội vàng chạy về phía trước. Nàng đi tất cả đều là khoảng cách thẳng tắp, dưới chân cơ hồ đều không dính, toàn bộ thật cùng phi ở giữa không trung vậy, trên đường đụng phải cây cối bụi cỏ, cũng là trực tiếp từ ở trên phi phong qua. Vào lúc này trên đường cũng không người đi đường, không người có thấy nàng. Coi như là có người đi đường, cũng bất quá là thấy bóng đen chợt lóe, giống như một trận gió tựa như thổi qua, cũng tuyệt đối không thấy rõ, cũng bất quá là cho là thật là gió thổi quá khứ. Gián thần hành phụ, Thẩm Lâm Tiên không có mấy phút liền đến huyện thành, nàng hôm nay đã đạp tốt một chút, vào huyện thành liền trực tiếp đi tơ lụa nhà máy. Tơ lụa nhà máy người nhà viện ngay tại xưởng phía sau, là trước đây tơ lụa nhà máy hiệu ích thời điểm tốt nhất nắp phân phát cho công chức, nhà nắp đều giống nhau, đều là ba gian phòng chính mang một cái sân nhỏ, có người nhà miệng nhiều, ngay tại đông tây đổ vật các dựng hai gian buồng, có dân số ít liền không động đạn, đột nhiên nhìn, toàn bộ người nhà viện đều là tối om om một mảnh, tứ phương khối bộ tứ phương khối. Đột nhiên trái phải quá khứ, nhất định là muốn lạc đường. Thẩm Lâm Tiên từ Nam đi Bắc đếm, đếm tới xếp hàng thứ ba, lại tìm đến thứ tư nhà. Nàng nhẹ nhàng từ trên đầu tường nhảy qua, không phát ra một chút tiếng vang, sau đó lặng lẽ đến gần phòng tránh, đi tới cửa, dùng đao đem đao xoan lằm ra, bước nhanh vào gian nhà chính. Thẩm Lâm Tiên đứng ở gian nhà chính trong muốn một chút, liền trực tiếp đi vào đồng phòng. Nàng hồi tưởng Vũ Nhị Kiệt cùng nàng nói Lao Ngô tuổi chừng là chừng 40 tuổi, theo lý thuyết cái tuổi này hẳn là đứng đầu một nhà, ở trên nếu như không có ông lão trên đời lời, dựa theo tập tục mà nói, Lao Ngô hai người ở nhà lớn tuổi nhất, nên ở đông phòng, mà phía dưới đứa trẻ ở tây phòng. Vào đông phòng, quả nhiên, trên giường nằm một chọi bốn chừng 10 tuổi trung niên vợ chồng. Thẩm Lâm Tiên phân biệt một chút, kia cái nam nhân quả nhiên giống như Vũ Nhị Kiệt miêu tả vậy, hói đầu, lớn lên tròn trịa mập mạp, nên đúng là Lao Ngô không thể nghi ngờ. Chắc chắn nhà này chính là Lao Ngô nhà, mà nằm ở trên giường chính là Lao Ngô vợ chồng. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, từ càn khôn phủ trong cầm ra thanh kia Hàn bộ trưởng đưa tới dùng cương thi móng tay luyện chế vũ khí, nàng đầu ngón tay nhẹ dẫn, đem vũ khí trong chứa sát khí đưa tới một luồng, lại linh xảo chia hai lũ, phân khắc rót vào đến giả Ngô cùng vợ hắn trên người. Chỉ thấy Lao Ngô cùng vợ hắn hai người đều đánh thông minh, cả người ra tốt chút mồ hôi, sau đó, hãy cùng người chết vậy không nhúc nhích, liền ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là, hai người lại bắt đầu làm lên ác mộng tới, chân mày nhíu thật chặt, hơn nữa vẻ mặt càng ngày càng kinh khủng. Thẩm Lâm Tiên đưa tay nhẹ khẽ đặt ở Lão Ngô đầu đỉnh, hơi nhắm mắt lại, vận lên siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật là một loại tà thuật, tại Vô Tận Đại Lục cũng chỉ có ma đạo người mới có thể dùng, chánh đạo nhân sĩ vậy đều là không giải đi dùng. Nhưng là, Thẩm Lâm Tiên không có gì tránh tà chi phân, một hồi trong lúc vô tình học này siêu hồn thuật, nàng khi đó đã là phù đạo tông sư, mặc dù chặt chẽ là phù thuật, nhưng là đối với các thuật pháp cũng có chút nghiên cứu, học siêu hồn thuật sau cũng tiến hành sửa đổi, nhưng là nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Nay một hồi, vì biết Lao Ngô rốt cuộc là ai xúi giục, nàng liền đem siêu hồn thuật cũng lấy ra sử dụng một lần. Thẩm Lâm Tiên nhắm mắt tình tiếp chịu đựng Lao Ngô trong đầu những thứ kia trí nhớ, chậm chậm bắt đầu lục soát phân tích. Chẳng qua là, nàng đem Lão Ngô hết thể trí nhớ tìm khắp lần, cũng không tìm được là ai xúi giục, thật giống như chính là căn bản không người xúi giục, chẳng qua là Lão Ngô có linh cảm đi đụng Thẩm Lâm vậy. Chuyện này thật là kỳ quái, quá kỳ quái. Thẩm Lâm Tiên lại lục soát một hồi, mới không thể không buông tha. Chương 136, tố cáo. Thẩm Lâm Tiên từ Lão Ngô nhà rời đi, gián thần hành phụ thật nhanh về nhà. Về đến nhà thời điểm, trời còn chưa sáng, nàng thay quần áo ngủ nằm ở trên giường mị hồ. Còn chưa ngủ bao lâu, liền nghe được bên ngoài Trầm Mai đứng lên đánh quét sân nấu cơm thanh âm. Thẩm Lâm Tiên bay lên người, có chút không quá nguyện ý rời đi ôn chăn ấm, bất quá nghĩ đến Trầm Mai một người làm sống, nàng hay là nhẫn buồn ngủ đứng lên, đổi quần áo từ trong nhà đi ra. Trầm Mai thấy Thẩm Lâm Tiên trước cười cười, lại nói, ngươi nữa nằm một hồi mà đi, một hồi cơm chín ta kêu ngươi. Thẩm Lâm Tiên tiến lên nhận lấy Trầm Mai trong tay cây chổi, cô, ta giúp ngươi đi. Này hai ngày các ngươi đều mệt mỏi, còn không thừa dịp có thời gian vội vàng nhiều nghỉ, một hồi đến bệnh viện lại phải bận điệu. Trầm Mai ném cây chổi không buông tay, nói sau, ngươi mới bay lớn chọn người, chính là thân thể cao lớn thời điểm, mệnh chết đi cẩn thận lớn lên không cao. Thẩm Lâm Tiên còn muốn nói điều gì, nhưng là Trầm Mai không cho nàng cơ hội, cứng rắn là đẩy nàng đi trong phòng đi. Thẩm Lâm Tiên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là vào phòng tiếp tục nằm trên giường. Nàng mới nằm xuống trong chốc lát, Trầm Kiến Quốc đã mặc xong quần áo đi ra. Hắn nhận lấy Trầm Mai trong tay cây chổi đánh quét sân, còn giúp Trầm Mai cầm bó củi nấu cơm. Trầm Kiến Quốc đứng ở bếp trước nấu nước, Trầm Mai bận bịu hòa diện điều nhân bánh, "Kiến Quốc, giao hẹ nhân bánh cho mẹ ngươi ăn, cải xanh nhân bánh cho cha ngươi ăn. Trầm Mai cười dặn dò Trầm Kiến Quốc, giao hẹ nhân bánh trưng thành tròn bánh bao, cải xanh nhân bánh trưng là lớn lên bánh bao, cái này đều tốt phân, không biết làm sai. Trầm Kiến Quốc nấu nước nóng, múc ra một ít, lại đi trong nồi thêm nước lạnh, Trầm Mai đã nặn ra một nồi bánh bao tới, trên lung thế bắt đầu trưng bánh bao. Trầm Mai một bên cầm bánh bao vừa cùng Trầm Kiến Quốc nói tới lặng lẽ nói tới, nàng cố ý hạ thấp giọng, Kiến Quốc, ngươi cảm thấy Lâm Tiên tốt hay là Bảo Châu tốt? Trầm Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn Trầm Mai một cái, lại cúi đầu đốt hỏa, Bảo Châu họ Tống, không phải ta người Thẩm gia, làm sao cùng Lâm Tiên so với? Ách! Trầm Mai ngẩn người một chút, ngươi một chút cũng không muốn Bảo Châu. Trầm Kiến Quốc cười một chút, muốn nàng làm gì? Muốn nàng hại chúng ta a? Đại cô, ngươi cũng chính là tại ta bên cạnh nói Bảo Châu. Ta trong bụng ngay cả có ý kiến cũng không nói gì, có thể ngươi ngàn vạn lần khác tại ta mãi còn có cha ta bên cạnh nói nàng, thật nhắc tới Bảo Châu tới, sợ rằng cũng phải cùng ngươi trở mặt. Trầm Mai lại ngây ngô một chút, động tác trên tay đều chậm rất nhiều. Trầm Kiến Quốc muốn Trầm Mai hẳn còn chưa biết Tống Bảo Châu chỉnh ra tới những chuyện kia, thì đơn giản cùng Trầm Mai nói một lần, sau khi nói xong, hắn nhíu mày nói, cô, ta lại không nói Bảo Châu làm sao hại ta đại ca, lại là làm sao hai mặt ba đao. Liền lấy chuyện này tới nói đi, ngươi cũng thấy, cha và đại ca bị thương, Lâm Tiên chạy trước chạy sau, so với ai khác đều sốt ruột, hầu hạ cha hầu hạ nhiều chú đáo, không chê bẩn không chê mệt mỏi, đây mới là ruột thịt con gái phong cách, ước. Chừng phải đổi thành Bảo Châu, ngươi nhìn nàng một cái có thể hay không đi bệnh viện. Trầm Mai nghe xong trầm tư một hồi, thở dài một tiếng, ngươi nói là như vậy cái quản, rốt cuộc Lâm Tiên là chúng ta người, cùng các ngươi huyết mạch lẫn nhau liền, đánh gốc rễ trong gần gũi. Bảo Châu không phải chúng ta người, bồi dưỡng như vậy nhiều năm cũng không gần gũi không nóng, bây giờ suy nghĩ một chút thật là, Bảo Châu tại chúng ta như vậy nhiều năm, một chút sống đều không giúp ta đã làm, trước đây thu hạ thu thu thời điểm người nhà làm việc chết bỏ, nàng không một chút xíu đau lòng. Lâm Tiên cũng không giống nhau, bất kể là làm cái gì cũng cướp dính dáng, là thật đau lòng rừng. Trầm Kiến Quốc gật đầu, nhìn bánh bao nên muốn quen thuộc, liền cùng Trầm Mai hợp lực đem quen thuộc bánh bao lấy ra, lại đem gói kỹ bánh bao bỏ vào. Trầm Mai kêu Trầm Kiến Quốc coi giữ nổi, nàng đi xách mấy món thức ăn. Sau khi chuẩn bị xong, Trầm Mai kêu Tiền Quế Phương, Thẩm Vệ Quốc cùng Thẩm Lâm Tiên đi ra ăn cơm. Ba người bốn phía ngồi ở trước bàn, Trầm Mai đem trứng tốt bánh bao bưng lên, lại cho Tiền Quế Phương tới một chén cháo, sau đó mới ngồi xuống. Thẩm Lâm Tiên cắn miệng bánh bao, nhìn Thẩm Vệ Quốc một cái, đại ca, ta muốn lên cáo. Thẩm Vệ Quốc trầm tư một hồi, ngươi sao muốn? Thẩm Lâm Tiên để bánh bao xuống. Làm Tiền Quế Phương cùng Trầm Mai mặt đem bản thân tìm cách nói ra, mãi, ngươi cùng đại cô cũng nghe một chút. Giúp ta suy nghĩ một chút. Ngươi nói đi. Tiền Quế Phương cùng Trầm Mai cũng cùng để bánh bao xuống. Thẩm Lâm Tiên trước đối với Tiền Quế Phương cười một chút, mãi, có một việc chúng ta một mực lừa gạt ngươi, bây giờ ta nói ra ngài có thể đừng sợ, cũng đừng tức giận à. Tiền Quế Phương hít sâu một hơi, ngươi nói, ta không tức. Thẩm Lâm Tiên mới nói, đại ca nói chiếc xe kia hình như là đặc biệt mà, địa. Đụng hắn cùng ba ta, phía sau ta muốn người ta cùng ta không quen biết, làm sao biết cô ý đụng vào, liền muốn trước làm rõ ràng chuyện này nữa nói làm sao bây giờ, ta chỉ sợ phía sau có người nào xúi giục, hay là nói chúng ta cùng ai kết thù, người ta mua giết người người, bất quá cha như vậy hai ngày, cũng không cha xảy ra cái gì tới, như vậy thì có hai loại giải thích, một loại là người sau lưng sâu không lường được. Thủ đoạn sạch sẽ gọn gàng, kêu người cha không xảy ra cái gì, thứ hai chính là tài xế là rượu giá hoặc là mệt nhọc lái. Cũng không phải cố ý. Cái gì? Tiền Quế Phương ngoài miệng nói không tức, có thể vừa nghe có người cố ý đụng nàng con trai, lại làm sao có thể không tức, người tài xế kia là ai, cáo hắn, cáo đến hắn táng ra bại sản. Thẩm Lâm Tiên gật đầu một cái, ta liền muốn nhất định phải cáo hắn, nếu như hắn không phải cố ý, có thể rượu giá hoặc là mệt nhọc lái đụng người chạy, đó cũng là phạm tội, ta dựa vào cái gì không cáo, nếu như hắn là cố ý, vậy hắn thật cáo đi vào, người phía sau màn nói không chừng thì sẽ có động tác gì. Đến lúc đó, chúng ta chờ bắt đầu đôi. Thẩm Vệ Quốc nghe đến chỗ này nói một câu, được, ta tìm người cáo hắn. Trầm Kiến Quốc từ phòng bếp đi ra, mở miệng liền hỏi, dùng tìm luật sư không? Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, chúng ta đối với cái này cũng không hiểu lắm, ngược lại không như tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ. Ta nghĩ, nên trước kính nhờ Quốc Hoa tỷ giúp chúng ta hỏi một chút Lý Trường Xuân, đều hắn giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Tiền Quế Phương vừa nghe có thể sử dụng Vương Quốc Hoa, nhất thời tới tinh thần, được. Các ngươi hôm nay đi bệnh viện thay ban, ta đi ngươi cô ba nhà kêu Quốc Hoa xuất một chút năng lực. Bà nội cùng đại cô chạy một lần đi. Thẩm Lâm Tiên đối với Tiền Quế Phương ngược lại thật yên tâm, ta cũng không nói khác, liền hỏi trước một chút tố cáo lời trình tự này đi như thế nào, nên chú ý cái gì, chúng ta là người bị hại, ta cáo quang minh chính đại, chỉ hỏi thủ tục, không cần sau khi đi cửa cái gì. Lời là nói như vậy không sai, có thể Tiền Quế Phương cùng Thẩm Lâm Tiên trong bụng đều biết, bây giờ Lý Trường Xuân đuổi Vương Quốc Hoa đuổi chặt như vậy, Vương Quốc Hoa cậu ruột ra như vậy chuyện, hắn nhất định phải ra khí lực lớn. Thương lượng định chuyện này, Tiền Quế Phương liền thúc giục Trầm Mai mau ăn cơm. Đến bệnh viện thay ca, Thẩm Lâm Tiên kêu Trầm Kiến Quốc báo trước nhìn Trầm Lâm, nàng đi ra ngoài một lần. Thẩm Lâm Tiên đi ra tìm bệnh viện điện thoại công cộng, đi kinh đô bên kia gọi điện thoại. Chương 137, kỳ quái nữ thanh niên. Thẩm Lâm Tiên mới gọi thông Dư Mạn điện thoại, liền nghe được một tiếng thét chói tai. Sau đó, chính là một trận âm thanh bận, chỉ chốc lát sau, điện thoại bị Hàn Bộ trưởng bắt được. Hàn Bộ trưởng trầm thấp có lực thanh âm tại Thẩm Lâm Tiên vang lên bên tai, mới chịu cho ngươi gọi điện thoại, không nghĩ ngươi trước đánh tới, vừa vặn, Hát Tỉnh bên kia có một quan viên nhà có chút âm tà chuyện, mời thật là nhiều người đều không có biện pháp, nhờ người tình hình tìm được chúng ta dị năng chỗ tới, vừa vặn ngươi ngay tại Hát Tỉnh, nhìn một chút có thời gian lời, nhân tiện giúp hắn giải quyết một cái đi. Đây là Thẩm Lâm Tiên thành dị năng chỗ cung phụng sau nhận được chuyện thứ nhất vụ án, nàng muốn tiếp, chỉ là suy nghĩ một chút vẫn còn ở bệnh viện Trầm Lâm, còn có khoảng thời gian này nhà những thứ kia hỏng bét tâm sự, liền khổ sở nói, ta chỉ sợ là không thời gian, nhà phát sinh một ít chuyện. Bên kia yên lặng một lúc lâu, Hàn Bộ trưởng mới nói, nhà ngươi chuyện chúng ta lại nghĩ biện pháp, ngươi một lực lượng cá nhân rốt cuộc có hạn, không thể nào chu toàn mọi mặt, ngươi trước đem chuyện này tiếp, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Thẩm Lâm Tiên có chút không giải. Hàn Bộ trưởng giải thích một câu, nhà kiếm chuyện người quan viên kia tại Hát Tỉnh cảnh sát thính nhâm trước. Cứ như vậy một câu nói, Thẩm Lâm Tiên quyết định tiếp chuyện này, tốt lắm, ngươi đem người quan viên kia địa chỉ nói một chút. Hàn Bộ trưởng rất nhanh nói một cái địa chỉ, Thẩm Lâm Tiên nhớ kỹ ở trong lòng, chờ cúp điện thoại, Thẩm Lâm Tiên đứng một hồi mới trở về phòng bệnh. Trầm Kiến Quốc mới đút Trầm Lâm cơm nước xong, đang cầm khăn lông nóng giúp hắn lau mặt, nhìn Thẩm Lâm Tiên mặt đầy cà lăm nói lắp dáng vẻ, tùy ý hỏi một câu. Có chuyện gì không? Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, túi đầu một bộ cẩn thận hình dạng, ta mới vừa rồi đi kinh đô gọi điện thoại, Hàn Bộ trưởng tìm ta có chuyện, nói là bảo ta giúp đi Tinh Thành chạy cái chân, ta nguyên lai muốn đẩy xuống, có thể hắn nói chuyện rất trọng yếu, ta không đáp ứng. Trầm Lâm cùng Trầm Kiến Quốc đồng thời cười lên, người ta Hàn Bộ trưởng cũng giúp qua chúng ta, cũng nên chúng ta giúp người ta một hồi, không có sao, ngươi mau đi. Kêu ba nơi này. Thẩm Lâm Tiên đột nhiên ngẩng đầu. Trầm Lâm khoát tay chặn lại, không có sao. Nếu ngươi nhị cô tới thay ngươi một trời chính là, bằng không ngươi anh họ biểu tỷ đều được. Thẩm Lâm Tiên nhẹ thở phào một cái, vậy ta trở về một chuyến, kêu nhị cô tới ta lại đi. Mau đi, mau đi. Trầm Lâm khoát tay tranh thủ Thẩm Lâm Tiên rời đi. Thẩm Lâm Tiên lại giao phó mấy câu mới đi, nàng cưỡi xe trở về một chuyến, cho Trầm Cúc truyền lời kêu nàng đi bệnh viện hỗ trợ, sau đó lại cùng ở nhà Thẩm Vệ Quốc nói mấy câu, thu thập một cái cặp sách trên lưng đi huyện thành. Hát Tỉnh Tinh Thành cách Thẩm Lâm Tiên chỗ huyện thành có một hơn trăm dặm mà, địa, theo lý thuyết là thật không xa. Có thể bây giờ không phải là đời sau cái đó ra ra có xe hơi niên đại, bây giờ nhà ai có chiếc xe đạp đều là thuộc về có thể khoe khoang thật nhiều năm, một hơn trăm dặm mà, địa, đối với những thứ kia cưỡi xe đạp chạy khắp nơi người mà nói, thật đúng là cũng không gần. Thẩm Lâm Tiên cũng không muốn cưỡi xe đạp quá khứ, nàng đến huyện thành đem xe đạp tồn đến Vũ Nhị Kiệt nơi đó, liền ngồi lên huyện thành đến Tinh Thành xe buýt. Tốn mấy mao tiền mua vé, lại chờ có nửa nhiều giờ xe mới mở động. Cái thời đại này xe buýt rất ít, đến Tinh Thành làm việc cái gì lại được ngồi, vì vậy trên xe người rất nhiều, Thẩm Lâm Tiên tới sớm, rốt cuộc chiếm cái vị trí tốt, tới chậm những thứ kia coi như thảm, căn bản cũng không có ngồi, xe trong hành lang đứng đầy người, xe mở một cái, những người này cùng lảo đảo lắc lư, toàn bộ trong buồng xe tràn ngập các loại các dạng hôn tạp mùi, mùi vẩn đục lại rất thúi. Thẩm Lâm Tiên hồi nãy học ngoan, mang một khép kín khíu giác linh phủ. Vừa lên xe liền dán lên, hồi nãy là một chút vị đều không ngửi. Ngồi bên cạnh nàng là một vị xuyên nhỏ ô áo sơ mi 20 tới tuổi nữ thanh niên, lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, sơ hai cái đuôi sam, nhìn thật xinh đẹp. Vị này nữ thanh niên một mực cầm tay trắng mặt bưng bít lỗ mũi, xem bộ dáng là chê một xe xương mùi quả thực khó ngửi. Nàng nhìn Thẩm Lâm Tiên một bộ thích hứng tốt đẹp dáng vẻ, không khỏi vai miệng méo. Chờ xe lái, nữ thanh niên từ trong túi sách cầm ra một cái trái táo. Thỉnh thoảng thả vào chóp mũi ngửi một cái vị. Nàng làm như vậy phái, dẫn người cả xe đều đang nhìn lấm lét. Còn có hai cái lao đại nương ở nơi đó tà mi trận mắt, người tuổi trẻ bây giờ à, thật là một chút ủy khuất đều không chịu được nổi, giống như chúng ta hồi đó, còn không phải chân không ra đồng chọn lớn phần đi. Đến lượt kêu nàng ra đồng làm nhiều sống, phi, hình dáng gì. Ngồi ở Thẩm Lâm Tiên hàng sau một người phụ nữ ôm trẻ nít, đứa trẻ nhìn một tuần tuổi nhiều dáng vẻ, thấy nữ thanh niên cầm đỏ rực trái táo liền dùm men muốn. có thể kia người phụ nữ không trái táo, cầm lê cùng tảo tử đi ra dỗ con, đứa trẻ thế nào cũng phải muốn trái táo, không cho sẽ khóc, khóc không thở được. Đàn bà đau lòng xấu, cầm hai cái lê cùng một cái táo tới cùng nữ thanh niên hòa nhã thương lượng, đồng chí, ngươi nhìn đứa trẻ cụ già ồn ào như vậy đoàn người cũng phiền phức, ta cầm cái này đổi ngươi trái táo đều không, ta liền làm dỗ con. Nữ thanh niên cau mày một cái, không đổi, ai biết ngươi đông tây đổ vật sạch sẽ không sạch sẽ. Đàn bà bị làm như vậy thúy cự tuyệt, trên mặt có chút không nén giận được, cười khan cười lại trở về ngồi. Nàng trở về ngồi, đứa trẻ vẫn còn ở khóc cầm ý, lời cũng không nói rõ ràng, muốn, muốn đỏ. Đàn bà lại là hủy khuất lại là khó khăn chịu đựng, mấy bàn tay vô vào đứa trẻ trên mông, muốn, cũng biết muốn, khóc cái gì khóc, khóc đi nữa kẽ hở ngươi miệng. Đứa trẻ tiếng khóc gầm lớn hơn, một xe xương cũng nghe được nàng thanh âm. Thẩm Lâm Tiên không khép kín thính giác, đứa trẻ lại vừa vặn tại sau lưng nàng, ồn ào nàng muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi cũng không được. Thẩm Lâm Tiên cau mày, cầm lấy bản thân ba lô, mượn ba lô ngăn che từ càn khôn phủ trong cầm ra một cái trái táo tới, quay đầu đưa cho đứa bé kia, gì, chớ kêu đứa trẻ khóc, một cái trái táo cũng không đáng giá cái gì, cầm cho hải tử ăn đi. Đàn bà cũng không nở lòng đánh đứa trẻ, bị đứa trẻ khóc nàng cũng rơi hai giọt nước mắt, bất thình lình Thẩm Lâm Tiên đưa qua cái trái táo tới, nàng nhất thời vô cùng cảm kích, một cái kính nói lời cảm tạ. Thẩm Lâm Tiên nghe, cũng không cùng nàng vậy kiến thức. Nàng thấy đứa trẻ không khóc, liền dựa vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng những Thẩm Lâm Tiên bên người âm khí không dừng được ăn mòn nàng, chính là ngồi phía sau đàn bà cùng đứa trẻ cũng bị một tia âm khí vây quanh. Thẩm Lâm Tiên đột nhiên mở mắt ra, nhìn bên người nữ thanh niên một cái, sắc mặt bình tĩnh, trong miệng cũng không nói gì, có thể âm thầm, nhưng lại phân ra hai tia linh khí, đem kia hai lũ âm khí lại lần nữa đánh sơ sát. Tuy nói đánh sơ sát, nhưng là đứa trẻ bởi vì còn tâm bé, rốt cuộc bị âm khí ăn mòn, sắc mặt liền có chút khó coi, nhìn chán ghét, thật giống như ném hồn dáng vẻ. Mẹ đứa bé chỉ làm đứa trẻ khốn, liền vô hắn dô hắn ngủ. Thẩm Lâm Tiên quay đầu liếc mắt nhìn, đối với đàn bà cười cười, gì, có thể cho ta viên tảo tử ăn không, ta có chút say xe, trong miệng ngậm cái tảo tử nên khá một chút. Đàn bà thật nhiệt tình, chẳng những cầm tảo tử, còn từ trong túi cầm ra hai cục đường tới, tảo tử không lớn đỉnh dùng, ngươi ngậm viên đường đi. Thẩm Lâm Tiên cười cười, xoay người tiếp đàn bà trong tay cục đường cùng tảo tử, nhận được cục đường trong nháy mắt, tay gần đến đứa trẻ trên người. Tỉnh bơ đem con trên người những thứ kia âm khí đổi sạch. Đứa trẻ tấm con mắt, đối với Thẩm Lâm Tiên cười cười, sau đó an ổn ngủ say. Đàn bà lau một cái mồ hôi, đối với Thẩm Lâm Tiên cũng là cười một tiếng, cái này tiểu tổ tông, cuối cùng là ngủ. Chương 138, làm chuyện. Xe buýt tốc độ không vui, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người lên xe xuống xe, tốc độ thì càng chậm. Đến khi xe dọc theo đường đi lảo đảo lắc lư sắp đến tỉnh thành thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đột nhiên mở mắt ra. Nàng nâng cổ tay lên liền muốn nhìn một chút thời gian, có thể nhìn đến nhưng là không trung như dạ trắng non cổ tay. Ta đồng hồ đeo tay. Thẩm Lâm Tiên cả kinh thất sắc, ta đồng hồ đeo tay không. Ba ta mới vừa cho ta mua. Ta về nhà nhất định sẽ bị đánh. Nàng vừa kêu một bên cũng sắp sốt ruột khóc. Ngồi phía sau đàn bà vừa thấy vội vàng hỏi, tiểu cô nương, ngươi lại suy nghĩ một chút để chỗ nào. Có phải hay không hái xuống thả vào trong túi sách, vội vàng tìm một chút. Thẩm Lâm Tiên vội vàng đem túi nhảy ra đến tìm một lúc lâu nói chuyện đều mang khóc gầm, không có, trong túi sách không có, trong túi ta cũng không có, gì, ngươi nói có đúng hay không, kêu người trộm. Bên cạnh nữ thanh niên cũng mở mắt ra, nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái cười nhạt, rêu rao cái gì, một khối phá đơn đáng giá rêu rao, không có kiến thức. Ngươi người này nói thế nào? Đầy xe người đã sớm không ưa nữ thanh niên phong cách, vừa nghe nàng như vậy nói nhất thời đều bắt đầu chỉ trích, một khối đơn mấy mười đâu. Có mấy trăm, nhất gia tử tổn chữ một tiền niên liễm không thấy được đủ mua một khối, người ta đứa trẻ gấp thành như vậy, ngươi còn ở bên cạnh nói mát, người này tại sao như vậy? Ngồi phía sau đàn bà cũng là thù mới hận cũ với nhau phát tác, ngươi người này làm sao như vậy không tư chất, tiểu cô nương đều gấp thành như vậy, ngươi không nói hỗ trợ tìm một chút, còn ở đây nói những thứ này ngã ba hưng thịnh đến hai, thật là, không có giáo dục, không phẩm chất. Ngươi nói gì? Nữ thanh niên bị chửi, lòng tràn đầy giận hỏa. Đột nhiên đứng lên ngón tay ngồi phía sau đàn bà mắng một câu, xen vào việc của người khác, cũng không phải là ngươi ném đông tây đổ vỡ, ngươi đặt này loạn rêu rao cái gì, lắm mồm phụ nữ, một đám lắm mồm phụ nữ. Nàng lời này coi như là đem một xe đàn bà đắc tội sạch, nhất thời đoàn người thất truy bắt thiệt đều bắt đầu chỉ trích nàng. Ngồi phía sau đàn bà trong ngực đứa trẻ bị đánh thức, đàn bà vội vàng trấn an đứa trẻ, đưa tay từ trong túi sách cầm ăn cho hắn, mới sờ một cái đi vào, liền cho đứng lên, ta tiền túi cũng không. Trên xe có kẻ gian. Thẩm Lâm Tiên kêu một tiếng, nhất định là có kẻ gian. Trên xe người cũng không để ý cùng nữ thanh niên gây gổ, từng cái vội vàng kiểm tra vật phẩm tùy thân, một vị lao đại nương tiền túi cũng không, còn có một vị xuyên thật thể diện đàn ông trung niên ném một khối đơn, như vậy thứ nhất, mọi người lại là ồn ào cho đứng lên. Tài xế không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dừng xe. Cái thời đại này dân tình rốt cuộc chất phát chút, đụng phải ăn trộm đoàn người còn cũng sẽ phụ một tay đi bắt, tài xế xe buýt cũng là một lòng nhiệt tình, vừa nghe trên xe thật là nhiều người ném đông tây đồ vật, liền cùng đoàn người thương lượng, trước đầu có một đồn công an, bằng không ta lái xe đi vào, kêu cảnh sát hỗ trợ bắt ăn trộm đều không. Trên xe người không cần biết cũng không có việc gì đều nói tốt, rốt cuộc tại mọi người trong bụng, đồng hồ đeo tay là vật phẩm quý trọng, người khác ném trong bao tiền chỉ sợ cũng không ít tiền, nếu không tìm về được là chết người, ngươi chuyện gấp đi nữa, cũng không người nhà xuất ruột, vì vậy đều hết sức có lòng tốt bày tỏ muốn cùng đi đồn công an. Chỉ có cái đó nữ thanh niên liếc mắt tình lớn tiếng nói, dựa vào cái gì, ta còn có việc gấp đâu, ta cũng không cùng các ngươi mủ trễ mãi thời gian. Nàng vừa nói như vậy, ngồi phía sau đàn bà ôm hải tử liền đứng lên, ngón tay nữ thanh niên nói, ta nhìn đông tây đồ vật chính là ngươi trộm, bằng không ngươi làm sao không dám đi đồn công an, nhất định là trột dạ sợ. Địt. Nữ thanh niên phun một tiếng, lao nương biết sợ, lao nương là có chuyện quan trọng. Thẩm Lâm Tiên bắt lại nữ thanh niên trên tay lộn một cái thì phải đem Thẩm Lâm Tiên hất ra, có thể Thẩm Lâm Tiên cái gì thân thủ, nơi nào có thể kêu nàng hất ra, đem nữ thanh niên bả vai đẻ chết chết, ta nhìn đông tây đồ vật cũng là ngươi trộm. Cái đó ném tiền bao lão đại mẹ một bước tiến lên nắm lên nữ thanh niên túi, mở ra đi trên đất ngã một cái. Chỉ nghe rào một thanh âm vang lên động, lão đại nương vui vẻ nói, ta tiền túi, đây chính là cứu mạng tiền A. Đàn bà cũng thấy trên đất nằm bể tiêu tiền túi, đây là ta, đây là ta. Tài xế vừa nghe cũng ngồi không yên, vội vàng tới điều giải. Thẩm Lâm Tiên chỉ trên đất một khối nữ thức đồng hồ đeo tay, gì? Giúp ta nhặt lên, kia đơn là ta. Đàn ông trung niên cũng ngón tay một khối đàn ông đồng hồ đeo tay nói, đây là ta, đây là ta. Như vậy, nữ thanh niên là ăn trộm chuyện xác nhận không thể nghi ngờ, người cả xe đều dùng ti di ánh mắt nhìn nàng. Nữ thanh niên sắc mặt trướng từ hồng, dùng sức muốn hất ra Thẩm Lâm Tiên, ngươi buông tay, ta không phải ăn trộm, đông tây đồ vật không phải ta trộm, không phải ta, ai biết bọn họ làm sao đến ta trong túi sách. Tài xế tới đem rơi xuống đất đông tây đồ vật thu thập tại với nhau. Lại đem mấy người tiền túi còn có đồng hồ đeo tay đều cầm bố trí bọc lại thả vào đầu xe bên kia, đối với Thẩm Lâm Tiên mấy cái nói, trước đầu chính là đồn công an, chuyện này hay là gọi cảnh sát tới đoạn đi, tại không xác định đông tây đồ vật là ai trước, đoàn người hay là đường động tốt. Thẩm Lâm Tiên trước cười một tiếng, tốt lắm, chúng ta đi đồn công an, cảnh sát chú nhất định sẽ hỗ trợ tra rõ. Nàng như vậy một bày tỏ, ngồi phía sau đàn bà cũng bày tỏ phải nhanh một chút đi đồn công an. Tài xế lái xe, không qua 3 phút. Xe liền vào đồn công an cửa, hắn cũng không xuống xe, vừa ở vào cửa liền kêu ở một người cảnh sát, đồng chí, chúng ta trên xe có ăn trộm, này không, ta đem người cả xe đều mang đến, ngài nhìn làm thế nào chứ? Trong sân cảnh sát vội vàng vào phòng xin phép, chẳng được bao lâu công phu, cứ tới đây hết mấy cảnh sát, nữ có nam có, tới sau liền kêu trên xe người đứng đội xuống xe, sau đó mang vào trong nhà, lại từ tài xế trên tay muốn tăng vật. Một người cảnh sát cầm tiền túi hỏi ôm hài tử đàn bà. Đàn bà hết sức chắc chắn nói, ta trong bao tiền có 5 tấm 10 khối, 3 tấm 5 khối, còn có 2 tấm 1 khối, còn lại lông thẻ tổng cộng có 1 khối 8, còn có mấy cái 1 phần, ngoài ra, còn có ta đứa trẻ 2 tấm hình. Cảnh sát mở ra nhìn một chút, bên trong đúng là những thứ kia đông tây đồ vật, nhất là đứa trẻ hình, vừa so sánh liền rõ bạch số tiền này túi là ai. Bên kia, lão đại nương nói cũng chính xác không có lầm. Cuối cùng đến Thẩm Lâm Tiên bên này, Thẩm Lâm Tiên đơn ngược lại là không có gì đặc thù. Nàng cũng không nói ra cái gì ký hiệu tới, ngược lại là cái đó ôm hải tử đàn bà đứng lên đối với cảnh sát nói, đồng chí, cái này đơn đúng là tiểu cô nương, ta đứa trẻ sau khi lên xe thế nào cũng phải ăn trái táo một mực khóc, tiểu cô nương tâm tính tốt, cho hải tử một cái trái táo, nàng đệ trái táo thời điểm ta thấy trên tay nàng đeo chính là khối này đơn. Có người làm chứng, cảnh sát tự nhiên cũng không có làm khó Thẩm Lâm Tiên, liền trực tiếp đem đơn còn cho nàng. Nữ thanh niên nhất thời quắc mắt lập mục, một bộ giận tới cực điểm dáng vẻ. Các ngươi cái này thuộc về thân người công kích, ta muốn lên cáo. Ngồi xuống. Bên cạnh một cái cảnh sát trung niên nhanh nói tàn khốc quát một câu. Nữ thanh niên không cam lòng không muốn ngồi xuống, nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng, tên họ, tuổi tác, giới tính. Nữ thanh niên không nói lời nào, còn làm một bộ tức giận dáng vẻ, nữ cảnh sát vô bàn một cái, đàng hoàng một chút. Cam Vượng, 20 tuổi, giới tính nữ. Nữ thanh niên bạch nữ cảnh sát một cái, tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nói thành thật khai báo, nói xong. Nàng cắn răng nói, các ngươi cho bọn ta. Nha! Nữ cảnh sát ngược lại là tức cười, ngươi cũng thật là lợi hại à, chẳng những trộm đông tây đồ vật, còn dám uy hiếp cảnh sát nhân dân. Ôm hải tử kia người phụ nữ cười một tiếng, người ta lợi hại đâu, uy hiếp các ngươi coi như cái gì, lên xe thời điểm còn mắng chúng ta một xe đàn bà đều là lắm mồm phụ nữ, còn nói chúng ta không học thức không tư chất. Thật là đứng ở rộng lớn người dân lao động phía đối lập. Thẩm Lâm Tiên gật đầu cảm khái một câu, không trách có thể trộm đông tây đồ vật đâu, đây nếu là gác qua mấy năm trước, nhất định là muốn kéo ra ngoài du hành. Ta nói, ta không trộm đông tây đồ vật. Nữ thanh niên vô cùng tức giận, đột nhiên đứng lên. Nữ thanh niên quả thực không biết làm sao biện giải giải, hung hăng chừng lao đại nương một cái lại ngồi xuống. Lao đại nương chỉ một cái nữ thanh niên, cảnh sát đồng chí, các ngươi thế nhưng thấy, nàng mới vừa rồi còn chừng ta đâu, khẳng định tâm tồn đoán nghiệm, muốn đả kích trả thù đây. Chương 139, cha hỏi. Mấy cái cảnh sát mặc thường phục đối với nữ thanh niên ấn tượng cũng không tốt, vừa nghe lão đại nương như vậy nói, nữ cảnh sát mặc thường phục một cái tát vỗ vào nữ thanh niên trên đầu, đàng hoàng một chút, không biết kính cụ già yêu trẻ con sao. Nữ thanh niên vô cùng tức giận, chừng một đôi mắt hung hăng nhìn nữ cảnh sát mặc thường phục. Nữ cảnh sát mặc thường phục mới muốn mắng lên đôi câu, Thẩm Lâm Tiên liền đứng lên, nàng níu lại nữ cảnh sát mặc thường phục kéo đến một bên nhỏ giọng nói, gì, ta có chuyện hướng lên cấp báo cáo, các ngươi nơi này lãnh đạo đâu, ta muốn gặp một lần. Nữ cảnh sát mặc thường phục nhìn Thẩm Lâm Tiên lớn lên lại xinh đẹp, hình dáng lại khôn khéo hiểu chuyện, nghe nữa nàng nói chuyện mềm mềm nhún hết sức tốt nghe, trước đối với nàng ấn tượng thật tốt, lại nghe nàng hỏi lãnh đạo, còn làm nàng thật có chuyện gì, liền kéo nàng ra khỏi phòng con, ta mang ngươi đi qua đi. Đồn công an vốn là cũng không lớn, đi không có bao nhiêu đường liền đến một gian phòng làm việc, nữ cảnh sát mặc thường phục gõ cửa đi vào, liền thấy phía sau bàn làm việc ngồi một người trung niên đàn ông người mặc cảnh quần áo, hình dáng ngã lớn lên nghiêm chỉnh, giống như trong TV diễn những thứ kia nhân vật chính phái vậy. Thẩm Lâm Tiên tuy nói không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn vị này tướng mạo, cũng trước có thể buông xuống mấy phần tâm tư. Tao sở trưởng, tiểu cô nương này nói tìm người có chuyện báo cáo. Nữ cảnh sát mặc thường phục cười nói một câu. Tao sở trưởng ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, cùng đứng lên, nhỏ bạn học có cái gì chuyện. Thẩm Lâm Tiên đi về phía trước hai bước, ngăn trở nữ cảnh sát mặc thường phục tầm mắt. Thật nhanh từ càn khôn phù trong cầm ra Hàn bộ trưởng giúp nàng làm cái đó nhỏ sách tại Tào sở trưởng trước mặt lắc lư. Tào sở trưởng ánh mắt mở to, cơ hồ không dám tin nhìn Thẩm Lâm Tiên, nhỏ giọng nói, thủ trưởng. Thẩm Lâm Tiên thật khí phái gật đầu một cái, thấp giọng nói, bị làm ăn trộm đưa tới cái đó nữ thanh niên, ta hoài nghi nàng là phần tử nguy hiểm, mời Tào sở trưởng mau sớm đem nàng nhốt tra hỏi, thích lúc ấy sau có thể dùng chút thủ đoạn. Tào sở trưởng ánh mắt tĩnh lớn hơn, Thẩm Lâm Tiên ho khan một tiếng. Tào sở trưởng nếu như không tin thân phận ta, có thể gọi điện thoại đi thăm dò xác minh, ta số hiệu là 003. Không, không. Tào sở trưởng vội vàng khoát tay, ta không có không tin thủ trưởng thân phận, chẳng qua là không nghĩ tới một tên trộm lại là nguy hiểm đặc vụ phần tử. Cũng không phải tào sở trưởng suy nghĩ nhiều, thật sự là vậy phần tử nguy hiểm vì người phải sợ hãi phát hiện thân phận, đều là giả dạng làm người tốt dáng vẻ, bằng không làm việc cũng rất đê điều, không có cao như vậy điều đi trộm đông tây đồ vật bị bắt. Tào sở trưởng trong bụng thầm mắng cái đó nữ thanh niên là một cái đần độn, lại thầm tự vui mừng, phải thua thiệt nàng đần độn, bằng không, lớn như vậy công lao làm sao biết rơi vào trên người hắn. Chính là bởi vì không nghĩ tới, nàng mới cố ý như vậy. Thẩm Lâm Tiên khép cười một tiếng, nàng hồi nãy tới tỉnh thành, nói không chừng có cái gì con mắt, có lẽ là muốn đánh phá hoại tâm tư, tào sở trưởng hay là dùng điểm tâm tốt. Tào sở trưởng gật đầu, đối với đứng ở một bên nghe sững sờ. Lòng tràn đầy đều là phần tử nguy hiểm nữ cảnh sát mặc thường phục nói, tiểu hồ đồng chí, ngươi mang mấy người đem phần tử nguy hiểm nhốt lại, một hồi ta mang vị này nhỏ bạn học đi qua nhìn một chút. Tiểu hồ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nàng kêu mấy cái khỏe mạnh nam cảnh sát mặc thường phục cùng chung hồi phòng thẩm vấn, vào cửa, tiểu hồ liền ngón tay cái đó gọi cam phượng nữ thanh niên nói, chính là nàng, vội vàng bắt lại. Mấy cái nam cảnh sát mặc thường phục chen nhau lên, trực tiếp sở trường khảo đem cam phượng cho khảo. Các ngươi làm gì vậy? Làm gì vậy? Cam Phượng thở hổn hển, đứng lên nhấc chân liền đá người, nàng này động một cái đạn, bao nhiêu nhân tài phát giác khí lực nàng kinh hãi người, lập tức mắng, quả nhiên là phần tử nguy hiểm, bây giờ liền dám phản nhân dân phản chính phủ, sau này còn không phải ngất trời a. Vừa nghe cảnh sát nói Cam Phượng là phần tử nguy hiểm, trong phòng cùng nàng cùng xe những dân chúng kia đều đuổi chặt cách xa nàng xa, cảnh giác nhìn nàng. Phi! Cam Phượng thật là tức đỏ mắt, nói cái gì vậy, ta mới không phải phần tử nguy hiểm, ta là... Là cái gì? Tiểu hồ cười lạnh một tiếng hỏi. Cam Phượng lại không nói ra được, chẳng qua là trong miệng loạn mắng tức giận. Áp giải đi xuống. Tiểu hồ vai phong khoát tay chặn lại. Cam Phượng cứ như vậy bị dẫn đi, nhốt vào phòng tối nhỏ trong. Tiểu Hồ đối với tài xế còn có kia một xe hành khách nói, không có chuyện gì, các ngươi có thể đi.
Đúng, cái đó nhỏ bạn học lưu lại phối hợp chúng ta công việc, các thứ chuyện xong, chúng ta sẽ phái xe đưa nàng trở về, các ngươi khác quan tâm à.
Mọi người vừa nghe, nhất thời đứng lên cùng Tiểu Hồ bày tỏ cảm ơn, phía sau lại cùng tài xế đi ra ngoài. Tiểu Hồ đem những người này đuổi đi, mới cùng Tào sở trưởng báo cáo tình huống. Vừa nghe phần tử nguy hiểm bị giam lại, Tào sở trưởng treo lòng mới để xuống, hắn quay đầu liền mời Thẩm Lâm Tiên cùng đi nhìn một chút. Thẩm Lâm Tiên cũng muốn hiểu rõ cái này Cam Phượng là lai lịch thế nào, tự nhiên cũng không từ chối. Hai người theo Tiểu Hồ vào một gian phòng tối nhỏ, Tào sở trưởng kêu Tiểu Hồ đèn sáng, trước mời Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, hắn vô bàn một cái, nghiêm nghị hỏi Cam Phượng, thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, biết điều giao phó ngươi là lai lịch gì, là ai phái ngươi tới, đến Tĩnh Thành có cái gì không thể cáo người con mắt. Cam Phượng khinh miệt bạch Tào sở trưởng một cái, ngu si. Tào sở trưởng tức nghẹn một cái, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi chính là đặc vụ phần tử, còn dám mạnh miệng, một hồi ta nhìn một chút ngươi làm sao còn mạnh miệng. Tào sở trưởng lui về phía sau một bước, ngón tay Cam Phượng đối với sau lưng mấy cái nam cảnh sát mặc thường phục phân phó nói, chớ kêu người nhìn ra tổn thương tới. Mấy cái nam cảnh sát mặc thường phục trả lời một tiếng, một cái cầm cái đệm, một cái cầm gậy cảnh sát mấy bước quá khứ đè lại Cam Phượng phải đánh. Cam Phượng sốt ruột, dùng sức dây rủa, trong miệng kêu, cậu quan, các ngươi đây là khuất đánh cho thành chiêu. Thẩm Lâm Tiên thật đúng là thật khâm phục này Cam Phượng nao đường về, còn coi đây là cổ đại a, còn mắng cậu quan, hơn nữa, vào nơi này miệng cứng như thế, ngươi không chịu được ủy khuất làm sao có thể. Chính là mắng nữa, người ta đang đánh vẫn là phải đánh, hơn nữa, đánh sẽ còn lợi hại hơn. Thẩm Lâm Tiên cặp mắt híp lại, đem Tào sở trưởng từ nay về sau kéo một cái, cẩn thận một chút. Nàng một tay ấn quyết, một tay đáng lẽ tránh tà phù, thật là không có tính nhẫn lại, nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Nàng lạnh giọng đối với mấy cái nam cảnh sát mặc thường phục nói, đánh đi. Cam Phượng tràn đầy oán độc nhìn Thẩm Lâm Tiên, nhục ngày hôm nay ta ghi nhớ, các ngươi cho bọn ta, có ý hướng một ngày. A, một tiếng, Cam Phượng đau kêu thành tiếng. Nam cảnh sát mặc thường phục đã cơ múa gậy cảnh sát vỗ đầu che mặt một trận đánh. Cam Phượng đầy mắt khuất nhục không cam lòng cùng với hận ý, nàng thật chặt nhìn gậy cảnh sát, đáng tiếc, nàng bây giờ độc hùng, gần nhiều côn như vậy còn, một tia một bút lông nhỏ đều không thể né tránh, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể gần. Không một hồi nữa công phu, Cam Phượng trong miệng khạc ra máu tươi tới. Thẩm Lâm Tiên khẽ mỉm cười, thật đúng là không trải qua đánh à, ta còn đem ngươi có khả năng bao lớn đâu. Nàng khoát tay chặt lại, Tào sở trường nói, được, đi xuống trước đi. Mấy cái nam cảnh sát mặc thường phục kể cả Tiểu Hồ đều xoay người muốn đi ra ngoài, Thẩm Lâm Tiên lạnh lùng nói, hôm nay chuyện đều phải bảo thủ bí mật. Tiểu Hồ hù sắc mặt trắng bệnh, hôm nay chuyện gì cũng không có, chỉ là có chút ăn trộm tiểu mạc, khác có chuyện gì sao? Thẩm Lâm Tiên khoát khoát tay, bọn họ chạy mau đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên tiến lên một bước, đưa tay đắp lên Cam Phượng đỉnh đầu, Cam Phượng hẳn là phát giác xảy ra cái gì tới, mắng to, đồ gái điếm, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Thẩm Lâm Tiên cười cười, Vi nhắm mắt lại vận lên siêu hồn thuật tới. Chỉ chốc lát sau, nàng mở mắt ra khẽ mỉm cười, thật là tìm mòn gót giày mà không thấy, có được chẳng tốn chút công lao. Chương 140, thông suốt. Tào sở trưởng mặt đầy sợ hãi, may là hắn tự nhận là kiến thức rộng, tâm tính bền bỉ, khá vậy bị trước mắt hết thảy các thứ này dọa cho đến. Hắn trơ mắt nhìn Thẩm Lâm Tiên chẳng qua là nắm tay tại Cam Phượng trên đầu để Cam Phượng tốt giỏi một cái người thì trở thành kẻ ngu. Ban đầu linh động ánh mắt đổi đờ đẫn, khỏe miệng chảy ra nước miếng, cả người đần độn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hình như là không có tư tưởng tượng gỗ vậy. Thẩm Lâm Tiên thu tay về đi, xoay người liền đi ra ngoài, vừa đi vừa đối với Tào sở trưởng nói, tìm một tội danh nhốt vào đi. Là. Tào sở trưởng lau một cái mồ hôi. Thẩm Lâm Tiên đột nhiên xoay người, ánh mắt như đuốc, hôm nay chuyện tốt nhất ai cũng khác nói. Không dám. Tào sở trưởng thấy được Thẩm Lâm Tiên thủ đoạn, nào dám nói nửa chữ không. Thẩm Lâm Tiên cười cười, tìm một người đem ta đưa đến Tĩnh Thành đi. Nàng từng chữ nói ra mời nàng người kia địa chỉ, cảnh sát thính phùng phó giám đốc nhà hẳn biết chứ, đưa ta đi qua đi. Tào sở trưởng một bên lau mồ hôi, vừa kêu người cưới mang đấu con xe gắn máy đưa Thẩm Lâm Tiên vào Tĩnh Thành. Đem Thẩm Lâm Tiên đuổi đi, Tào sở trưởng mới thở ra một hơi dài, mẹ ta nha, thật là doa người, con nhỏ tuổi làm việc gác như vậy tay, quả nhiên là chỗ đó đi ra. Chỗ nào? Một người đàn ông cảnh sát mặc thường phục lại gần hỏi. Tào sở trưởng tắt qua một cái, không nên hỏi, ngươi không muốn sống. Tào sở trưởng nhìn một chút nhốt Cam Phượng căn nhà kia, trầm tư chốc lát, trực tiếp giao phó đầu dưới người cho Cam Phượng định một cướp bóc tài vật người khác ý đồ tổn thương người tội,
dứt khoát bây giờ chính là nghiêm trị thời điểm, liền cái tội danh này, đi xử nặng, cũng có thể xử trung thân, cũng coi là đối với Thẩm Lâm Tiên có giao phó. Thẩm Lâm Tiên ngồi ở trên xe gắn máy, dọc theo đường đi nhắm mắt tỉnh suy nghĩ. Cái đó Cam Phượng là một cái có con đường, nàng là cô nhi xuất thân, tự nhỏ bị người thu bồi dưỡng nàng là một cái mắt mù lao bà, thu bồi dưỡng nàng sau, từ từ dạy nàng một ít thuật pháp, hơn nữa vẫn còn cho nàng quán thâu muốn trung thành với chủ tử tư tưởng. Cam Phượng không biết chủ tử mình là ai, chẳng qua là nghe lệnh làm việc, đến khi nàng vừa được 13 tuổi lúc, mắt mù lao bà qua đời, kêu nàng đi tìm chủ tử, Cam Phượng căn bản lão bà cung cấp địa chỉ quá khứ, sau đó chỉ thấy đến một cái mặt nạ bằng đồng xanh người, người kia cho nàng tìm chỗ ở, cung cấp nàng ăn ở chi tiêu. Cam Phượng này vừa vào đời người, mới biết nàng thật lợi hại, nàng học những thứ kia pháp thuật đối với người bình thường mà nói, nhất định chính là có thể làm thần cao hứng đến, từ đó sau, thì càng thêm kiêu ngạo tự đại, xem thường người bình thường. Hơn nữa, nàng vị kia chủ tử cũng không có chuyện gì phân phó nàng, một mực cung cấp nàng ăn mặc dùng ở. Cam Phượng phía sau cũng có chút khinh thị chủ tử, nhưng là kêu chủ tử cho hung hăng dạy dỗ một trận, nàng thu liễm tâm tư, từ đó sau, nữa không dám sinh xảy ra cái gì không nên có ý niệm. Nay một hồi, chủ tử mạng nàng đi trên sông thôn bên kia mượn đao giết người, trước khi đi, cho nàng xem qua Thẩm gia nhất gia tử hình, chủ tử ý là muốn nàng đem Thẩm gia tất cả mọi người đều giết sạch. Cam Phượng lĩnh mệnh, đi thẳng đến Hát Tỉnh, nàng cũng không tinh thông thuật giết người, sẽ đều là chút tà thuật, nàng bản thân suy nghĩ đã mấy ngày, quyết định cuối cùng dùng tà thuật khống chế một người, kêu người kia làm hung thủ giết chết người Thẩm gia. Sau đó thì có Cam Phượng khống chế được tài xế Lao Nô, muốn dùng hắn chế tạo tai nạn xe cộ đụng chết Thẩm gia phụ tử, không nghĩ tới kia Thẩm gia phụ tử trên người có cao nhân sở hội bình an phủ, Cam Phượng không có thành công, nàng sợ bị người phát hiện, liền muốn nhanh đi về nói cho chủ tử một tiếng, kêu chủ tử nghĩ biện pháp khác, lại không nghĩ rằng ở trên xe đụng phải Thẩm Lâm Tiên, lại bị Thẩm Lâm Tiên nhìn thấu, mới có hôm nay một loạt sự kiện. Thẩm Lâm Tiên cau mày, nhìn, trừ Tống Bảo Châu ra, còn có ngoài ra một số người đang đánh Thẩm gia chủ ý. Nàng suy tư thật lâu, cũng không có nghĩ ra những thứ này là người nào. Cam Phượng trong trí nhớ căn bản không có nàng chủ tử diện mạo, Thẩm Lâm Tiên tự nhiên cũng không biết Cam Phượng chủ tử là ai, chẳng qua là, thông qua Cam Phượng trí nhớ, Thẩm Lâm Tiên lại biết Cam Phượng chủ tử thủ đoạn bất phàm, cũng là người trong tu hành. Có thể, người Thẩm gia chính là trên sông thôn phổ thông nông dân, Trầm Lâm cả đời liền trong huyện đều không ra khỏi. Làm sao biết chọc tới như vậy người tài giỏi? Cái này kêu Thẩm Lâm Tiên làm sao đều không nghĩ ra. Nàng lại nghĩ đến kiếp trước rất nhiều chuyện, đột nhiên nghĩ đến một chút, Tống Bảo Châu hẳn không năng lượng lớn như vậy giết chết Thẩm gia tất cả mọi người, hơn nữa, Tống Bảo Châu cũng không lập trường giết người, như vậy. Thẩm Lâm Tiên vỗ tay một cái, Tống Bảo Châu có thể hay không cũng là bị người xúi giục. Hoặc là nói, Tống Bảo Châu cùng người hợp tác. Nếu như là như vậy, kiếp trước những chuyện kia nói thông thường. Tại sao Tống Bảo Châu trở lại Tống gia không bao lâu liền cùng Thẩm gia xích mích thành thủ? Tại sao Tống Bảo Châu hận thế nào cũng phải giết chết dưỡng dục nàng mười mấy năm thân nhân? Hẳn là Cam Phượng cái đó chủ tử muốn giết người Thẩm gia, nhưng là không hề muốn người mình xuất thủ dụ cho người chú ý, lại nhìn chúng Tống Bảo Châu tâm tính, liền rất nhiều Tống Bảo Châu chỗ tốt, mượn tay nàng giết người. Nghĩ đến đời trước chính là Trầm Lâm cùng Thẩm Vệ Quốc sau khi qua đời, Tống Bảo Châu gả cho kinh đô Chu gia dòng chính con trai trưởng, Thẩm Lâm Tiên thì càng thêm thông suốt. Người kia, rất nhiều chính là cầm gả vào nhà quyền thế, cả đời vinh hoa phú quý tới cám dỗ Tống Bảo Châu đi. Nói như vậy, người nọ thân phận nhất định rất cao, tối thiểu, so với Tống gia Chu gia thân phận đều cao. Chẳng qua là, Chu gia tại Hoa Hạ đã là đứng đầu gia đình, cao hơn nữa, vừa có thể cao đi đâu vậy chứ? Thẩm Lâm Tiên cắn răng, bất kể nói thế nào, đời này có nàng, ai muốn động thủ tổn thương người nhà nàng, cũng đừng trách nàng không chỉ đem người nọ tay chém, còn phải người nọ lấy mạng lẫn nhau bồi thường. Ngoài ra, Thẩm Lâm Tiên nguyên lai muốn hung hăng dạy dỗ Tống Bảo Châu một trận, nhưng là bây giờ mà, lại không thể cử động nữa Tống Bảo Châu, nàng còn phải dùng Tống Bảo Châu dẫn xà xuất động đâu. Lại chờ đi, sớm muộn có một ngày, nàng muốn Tống Bảo Châu, còn có những thứ kia mang lòng ác độc người đều nếm thử kiếp trước người Thẩm gia thống khổ, còn có nàng đời trước đau đớn. Xe gắn máy vào tiểu khu, tại thứ 6 nóc trước lầu dừng lại, nam cảnh sát mặc thường phục quay đầu hướng Thẩm Lâm Tiên cười ra một hơi bạch răng, nhỏ bạn học, chính là nhà này lầu, hai bài mục ba lầu đông cửa chính là. Thẩm Lâm Tiên cười nói cảm ơn, từ trên xe gắn máy xuống, vác bản thân cái đó quý cần tự tay kẽ hở dáng vẻ nhìn thật đất túi chậm rãi đi vào hai bài mục. Nàng coi như là không mở thiên nhãn, cũng nhìn ra nhà này không ổn tới, nồng nặc kia đến mức tận cùng âm khí kêu người đứng ở chỗ này đều lòng phát rét. Cũng không biết một nhà này là làm sao tại âm khí bao vây dưới còn có thể sống sót. Nhìn thêm chút nữa tây cửa, một nhà này chắc bị liên lụy đi. Chương 141, Phùng gia. Ngươi là người nào? Thẩm Lâm Tiên đang đứng tại trong hành lang quan sát, nhưng không nghĩ trên thang lầu đi lên một cái 20 nhiều tuổi tuổi trẻ. Hắn đứng ở trên thang lầu quan sát Thẩm Lâm Tiên, con nhà ai đi sai chỗ, đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này trì hoãn. Thẩm Lâm Tiên cau mày một cái, nhìn tuổi trẻ trên người dính âm khí, tại sao kêu ta đi? Tuổi trẻ ha ha cười một tiếng, chỉ đông bên gia đình kia, nhà này có chút xui xẻo, gần gần đều xui xẻo, ngươi một đứa bé khác trêu chọc thị phi. Nhìn tuổi trẻ có chút tò mò, không nghĩ tới lòng còn không xấu. Thẩm Lâm Tiên hơi khép ánh mắt, đưa tay chỉ một cái tuổi trẻ, trong miệng đọc mấy câu, tuổi trẻ trong lúc bất chợt cũng không động, qua chốc lát, hắn ngạc nhiên mừng rỡ nhảy lên chân tới, ngươi, ngươi. Thẩm Lâm Tiên chớp mắt, ta làm sao? Ngươi là Phùng phó giám đốc người nào? Mở cửa để cho ta vào đi thôi. Ngươi là ba ta mời tới. Tuổi trẻ càng kích động, lấy chìa khóa ra mở cửa, ba ta kêu ta trước trở lại thăm một chút, nói là hôm nay có khách quý đăng cửa, không nghĩ tới ngươi chính là cái đó khách quý à. Hắn vừa nói, một bên trên dưới quan sát Thẩm Lâm Tiên, này khách quý tuổi tác thật đúng là nhỏ. Mở cửa, tuổi trẻ chỉ bản thân, ta kêu Phùng Khải, bên ngoài người anh em cũng gọi ta Khải Tử, ngươi cũng gọi ta Khải Tử ca đi. Phùng Khải một câu nói này tức cười Thẩm Lâm Tiên xì một tiếng bật cười. Nàng hoàn toàn là nghĩ đến đời sau câu kia câu Khải Tử lời. Được, ta liền kêu ngươi Khải Tử ca. Thẩm Lâm Tiên bên cười bên cùng Phùng Khải vào cửa. Nay vừa đi vào, Phùng Khải trước hết run run, Thẩm Lâm Tiên chỉ cảm thấy vào cửa thì có một cổ khí âm tà đập vào mặt, nàng không nhịn được cau mày, nhà các ngươi khoảng thời gian này có phải hay không tổng xui xẻo, bất kể làm gì đều nhất sự vô thành, hơn nữa chỉ cần là người nhà thân thể liền càng ngày sẽ càng kém, bất kể là bệnh nặng bệnh nhẹ cũng có thể tìm tới. Phùng Khải vỗ tay một cái, đúng vậy, chính là có chuyện như vậy. Hắn nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, vừa vặn đoạn thời gian trước ta không có ở nhà, ta ngược lại là không có chuyện gì, chẳng qua là nghe đến nhà xảy ra chuyện, ta cũng không sống được à, liền chạy trở lại thăm một chút, này không, hôm qua mới về đến nhà, liền ở nhà ở một đêm trên, hôm nay liền khắp cả người phát rét, chính là đứng ở dưới ánh mặt trời, trên người cũng là lạnh lùng hại. Nói tới chỗ này, Phùng Khải vừa tò mò liếc mắt nhìn Thẩm Lâm Tiên, đúng. Mới vừa rồi ngươi làm sao đi trên người ta chỉ một cái, ta cũng không lạnh rét, chẳng những không lạnh, trên người còn ấm áp rung rung. Thẩm Lâm Tiên. Phùng Khải nhìn Thẩm Lâm Tiên không nói lời nào, cũng sẽ không hỏi, từ Thẩm Lâm Tiên ở trong phòng vòng tới vòng lui. Phùng gia cái nhà này ngược lại không nhỏ, nhìn sắp có 200 mét, là 4 thất 2 thính cách cục, giữa mặt có 2 căn phòng ngủ một cái phòng khách nhỏ, sau lưng 2 căn phòng ngủ còn có nhà cầu, phòng bếp, trung gian là phòng khách lớn. Bởi vì ở chính giữa không có bao nhiêu ánh sáng duyên cớ, phòng khách lớn liền lộ vẻ cực kỳ u ám. Phùng Khải mở đèn, Thẩm Lâm Tiên nhìn mấy lần, Phùng gia nhà bố trí rất đơn giản, nhìn thật giản dị, trong phòng khách chỉ để mấy tờ bằng gỗ ghế salon, còn có một cái bằng gỗ bàn uống trà nhỏ, ngoài ra chính là tivi tủ cùng một máy tivi trắng đen, còn nữa chính là sách cùng báo khan những vật này, ngã cũng không có chỗ gì đặc biệt. 4 căn phòng ngủ cửa đều quan hệ, cũng không thấy được bên trong là hình dáng gì. Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại hỏi Phùng Khải, nhà ngươi người khác đâu? Làm sao nhà không người? Phùng Khải mời Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, túi đầu thở dài, trước đó vài ngày ta bà nội mang cháu gái ta đi ra ngoài mua đông tây đồ vật, kết quả một cái không thấy ở, tiểu chất nữ liền tự ném, anh ta chị dâu cho tới bây giờ còn điên tựa như tìm người, mẹ ta cũng cùng tìm, ba ta xin nghỉ giúp tìm 2 ngày, chẳng qua là đơn vị chuyện quá nhiều, này 2 ngày không thể không hồi đi công tác, ban đầu cũng chất chứa thật là nhiều chuyện, này không... Bận bịu xử lý công vụ đâu, biết ngài hôm nay tới. Cố ý kêu ta trở lại đón đợi. Hắn thấy Thẩm Lâm Tiên không nói lời nào, lại vội vàng giải thích, không phải chúng ta không tôn trọng ngài, thật sự là nhà mấy ngày nay. Ai, không biết nói thế nào mới tốt. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, có phải hay không nhà ở âm lãnh không chịu nổi, tối ngủ cũng sẽ bị đông cứng tỉnh, hơn nữa thường thường nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ngoài ra, mãi mãi ngươi gần đây vẻ mặt không phải rất tốt, luôn là thần thần thao thao, các ngươi ở nhà khó khăn chịu đựng. Ra cửa tổng sẽ đụng phải các loại các dạng tai nạn nhỏ. Phùng Khải vô đùi, chính là như vậy, ngài làm sao biết? Cha ngươi mời ta tới, cũng là bởi vì thân phận ta đặc thù. Thẩm Lâm Tiên nói tới chỗ này, đứng lên nữa đi một vòng, chỉ sau lưng phía đông phòng, căn phòng này là ai ở? Ta bà nội. Phùng Khải nhỏ giọng nói, ban đầu ba ta nói kêu ta bà nội ở dương mặt, nơi đó ánh mặt trời đầy đủ, đối với thân thể nàng tốt, có thể bà nội nói nàng không nhìn được lớn mặt trời, thế nào cũng phải ở sau lưng. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, ngươi cháu gái là lúc nào không? Phùng Khải hồi tưởng, cụ thể ta không biết, ta nghe ta chị dâu nói là tại trạng vạng tối thời điểm, nàng ở nhà nấu cơm, tiểu chất nữ muốn ồn ào đi ra ngoài chơi, bà nội liền nói phải dẫn nàng đi ra ngoài, qua trong chốc lát, bà nội trở về sẽ khóc, nói là tiểu chất nữ không thấy. Thẩm Lâm Tiên lại sâu sắc liếc mắt nhìn kia gian phòng, nàng đối với Phùng Khải cười nói, chuyện ta biết, như vậy đi, ngươi đem người nhà tìm một chút, sáng sớm ngày mai ta tới một chuyến, hy vọng người nhà đều tại, ta sẽ duy nhất đem chuyện giải quyết hết. Phùng Khải có chút không tin, nhưng vẫn là trả lời một tiếng. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, ta cáo từ trước, ngày mai gặp. Phùng Khải đem Thẩm Lâm Tiên đưa đi ra cửa, ngày hôm nay ở đâu? Thẩm Lâm Tiên cười cười, tự có chỗ ở. Phùng Khải nghe Thẩm Lâm Tiên có địa phương đi, cũng không có hỏi nhiều, tự mình đưa Thẩm Lâm Tiên xuống lầu, nhìn nàng rời đi tiểu khu mới trở về. Về đến nhà, Phùng Khải lại cảm thấy trên người âm lãnh, hơn nữa nhà trống rông không người tức, hắn có chút không chịu được nổi, cũng chỉ không ở trong nhà ngây ngô, cầm cái áo khoác khóa cửa rời đi. Thẩm Lâm Tiên từ Phùng gia đi ra, cũng không có đi bao xa, nàng mở thiên nhãn, thuận theo Phùng gia tản mát ra loại khí tức đó, đi thẳng đến cách Phùng gia tiểu khu không xa một con sông bên. Đứng ở bờ sông, Thẩm Lâm Tiên chậm rãi dậm chân, từ từ xê dịch, rốt cuộc, bước chân định tại một chỗ. Nàng ở nơi đó đứng nửa ngày, ánh mắt định tại trong sông một điểm trên, nhìn nửa ngày, Thẩm Lâm Tiên mới rời đi. Nàng tại tinh thành đi dạo một hồi, mua chút đông tây đồ vật, lại tìm một quán cơm ăn cơm, đến tối, Thẩm Lâm Tiên muốn tìm một nhà khách loại ở, có thể đi đến một nhà khách trước đầu, nàng mới nhớ tới bây giờ ở nhà khách loại còn phải thơ giới thiệu, nàng bây giờ liền thẻ căn cước cũng không có, lấy ở đâu thơ giới thiệu. Bất đắc dĩ, Thẩm Lâm Tiên không thể làm gì khác hơn là rút người ra lui bước, từ nơi đó rời đi, đi thẳng đến bờ sông, nàng tìm một người ở hiếm tới địa phương, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Chương 142, truy tìm phụ. Thẩm gia. Trầm Cúc đi bệnh viện chiếu cố Trầm Lâm, Tiền Quế Phương cùng Thẩm Vệ Quốc liền trực tiếp đi Thẩm Trúc nhà. Hai người quá khứ thời điểm, Thẩm Trúc đang phòng bếp nấu cơm, vừa nghe mẹ nàng cùng cháu tới, vội vàng hái khăn choàng làm bếp bật cười, "Mẹ, Vệ Quốc, các ngươi làm sao tới?" Ở trong phòng Vương Khánh nghe được thanh âm cũng chạy mau đi ra, cười mang Tiền Quế Phương cùng Thẩm Vệ Quốc vào phòng. Vừa vào nhà, Vương Khánh liền kéo tảng cửa kêu thêm, "Trung Hoa, Quốc Hoa, mau chạy ra đây, người bà ngoại tới." Chỉ chốc lát sau, Vương Trung Hoa cùng Vương Quốc Hoa đều từ trong nhà đi ra, thấy Tiền Quế Phương cùng Thẩm Vệ Quốc thời điểm, hai người đều thật cao hứng. Vương Quốc Hoa ngồi ở Tiền Quế Phương bên người gần gũi thân thiết nhiệt nói chuyện, Vương Trung Hoa thì cùng Thẩm Vệ Quốc nói chuyện phiếm. Thấy Thẩm Vệ Quốc trên cánh tay đánh thạch cao, Vương Trung Hoa vội vàng hỏi, "Còn đau không?" Thẩm Vệ Quốc lắc đầu cười cười, "Không đau." Vương Trung Hoa thở ra một hơi dài, "Mới nghe nói ngươi cùng cậu kêu xe đụng, ta cũng sắp hù xấu, phía sau mẹ trở về nói không có sao, ta mới yên lòng, lúc đó là làm sao cái tình hình, ngươi nói cho ta nói đi, tỉnh chúng ta hai mắt lau một cái tối, gì cũng không biết." Tiền Quế Phương vừa nghe, lập tức nói, "Hôm nay tới chính là muốn nói chuyện này." Vừa vặn Thẩm Trúc vào cửa, vừa nghe vội vàng nói, "Làm sao? Anh em ta rơi tật xấu gì?" Tiền Quế Phương vội vàng phun một hơi, "Phi, phi, nói gì thế, huynh đệ ngươi chuyện gì không có, khát sạch muốn những thứ này có không?" Thẩm Trúc túi đầu không nói lời nào. Tiền Quế Phương mới kéo Vương Quốc Hoa hỏi, "Quốc Hoa a, ngươi cùng Lý đồng chí bây giờ làm sao? Hắn có hay không nói mang ngươi đi nhà nhìn một chút?" Vương Quốc Hoa nghe lời này một cái, thẹn thùng gương mặt đỏ bừng, túi đầu nột nột hồi lâu không nói nên lời. Ngược lại là Thẩm Trúc nói lên, "Cứ như vậy bị, người ta tới mấy hồi, mỗi lần đều mang đông tây đồ vật, quản chúng ta kêu thúc thím, kêu có thể ngọn, nhà chuyện gì đều rút, trong mắt cũng có sống, đối với Quốc Hoa cũng tốt, ta nhìn người rất tốt, hôm qua tới nói là kỳ nghỉ có hạn, sợ rằng không thể ở nhà lớn lên ngây ngô, liền muốn mang Quốc Hoa đi nhà hắn nhận nhận cửa, có thể Quốc Hoa ra mặt mỏng, sững sờ là không dám đi." Lời này nói thế nào? Tiền Quế Phương vừa nghe sốt ruột, tốt như vậy người có thể phải nắm lấy, không phải mẹ nói ngươi, Quốc Hoa ra mặt mỏng, ngươi ra mặt cũng không mỏng. Đứa trẻ không dám đi, đại nhân các ngươi sẽ không cho đứa trẻ thêm can đảm một chút ta, ngươi đi theo không phải được. Lời này vừa phun miệng, Hù Thẩm Trúc xúc xúc cái cổ. Ngược lại là Vương Khánh hút thuốc nói, "Mẹ, cái này không được đâu, nào có chúng ta đều đi theo, vậy được gì?" Tiền Quế Phương vô bàn một cái, "Thành gì, làm sao, ta Quốc Hoa tuổi tác nhỏ lá gan nhỏ, người nhà đi theo thêm can đảm một chút đây là bình thường, ai có thể nói gì, nói sau, liền ta Quốc Hoa cái bộ dáng này đi chặng kia. Bằng là ai nhà đều hài lòng, đẹp mắt như vậy con gái không nói chúng ta mấy cái này thôn, chính là đầy huyện thành trong tìm, cũng không tìm ra mấy cái tới, Lý gia có thể có ý kiến đến gì, các ngươi quá khứ, nhà hắn khẳng định thật tốt chiêu đãi." Thẩm Trúc tự nhiên cũng cho là nhà mình con gái tốt, vừa nghe Tiền Quế Phương như vậy nói, cũng cho là có đạo lý, vậy hôm nào chúng ta đi theo là được. Thẩm Vệ Quốc lúc này nhẹ nhàng ném Tiền Quế Phương tay áo. Tiền Quế Phương mới cười nói, phải nên như vậy, còn có một việc, đây không phải là rừng cùng vệ quốc kêu xe đụng sao, này hai ngày, chúng ta cũng hỏi thăm một chút, tìm cái đó trời đánh thánh đông. Ai? Vừa nghe tìm đụng người tài xế, Vương Trung Hoa cùng Vương Khánh đều là ra mặt một bán, là cái nào cho cái bồi dưỡng, bắt tới chúng ta đều đi, đánh hắn mẹ đều không nhận ra hắn tới. Thẩm Trúc cũng gật đầu một cái, mẹ, ngươi nói, là ai? Tiền Quế Phương cười lạnh một tiếng, đánh, đánh có thể làm sao? Dương tội cũng chịu đựng, chúng ta tiền cũng hoa, đánh hắn ngừng một lát đó là tiện nghi hắn. Bà ngoại, ngươi nói sao đi? Vương Trung Hoa vỗ ngực một cái, đánh hắn, khẳng định còn phải kêu hắn bỏ tiền, nếu không, chúng ta liền ầm ĩ hắn không được can xanh. Ngươi cái không tỉnh tâm. Tiền Quế Phương tắt qua một cái, ngươi đây là thổ phỉ hành vi, bây giờ cũng không lúc hưng thịnh. Lâm Tiên nói, chúng ta đều là người văn minh, chúng ta người đều là nói phải trái. Không thể làm như vậy, ta phải theo luật làm việc, nàng nói ta cáo hắn, có thể kính cáo hắn, vừa vặn bây giờ là nghiêm trị, cũng không tin không xử trọng hình. Tố cáo. Lời này nhắc tới, Vương Khánh xúc xúc cái cổ không dám nói lời nào. Thẩm Trúc cũng trầm mặt xuống. Thời đại kia dân chúng trong bụng, tố cáo là xấu hổ mất mặt, hơn nữa, đa số dân chúng cũng không dám cùng tập thể người giao thiệp với, cảm thấy tố cáo rất khó, người bình thường nhà. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không vui tố cáo. Đúng, chính là tố cáo, ta tố cáo. Tiền Quế Phương kéo Vương Quốc Hoa tay cười nói, Quốc Hoa à, Lý đồng chí làm lính như vậy nhiều năm, khẳng định so với chúng ta có kiến thức, vả lại, người ta cha chính là đồn công an, trong bụng so với chúng ta biết, ngươi đi hỏi một chút hắn chuyện này nên làm cái gì. Lâm Tiên nói à, người tài xế kia không chỉ đụng người dồn trọng thương, còn có gây tai nạn bỏ trốn lôi đâu. Vương Quốc Hoa nháy nháy mắt, gương mặt từ đỏ chuyển bạch, có chút không dám kéo câu chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút nàng cậu bình thường như vậy thương yêu nàng, nhìn thêm chút nữa ngồi ở một bên thẩm vệ quốc còn khóa cánh tay, đau lòng người trong nhà chiếm thượng phong, liền gật đầu một cái, ngày mai ta đi trấn trên nhìn một chút, thật tốt cùng hắn nói một chút. Cái này thì đúng không? Tiền Quế Phương vô đuổi, ngày mai kêu vệ quốc cùng ngươi cùng đi, đúng, Trung Hoa cũng đi theo, vệ quốc cười không xe, ngươi mang vệ quốc. Vương Trung Hoa trả lời một tiếng, đối với thẩm vệ quốc cười cười. Thẩm vệ quốc cảm kích nhìn một chút Tiền Quế Phương. Chuyện này thẩm vệ quốc không tốt đi theo Vương Quốc Hoa nói, nhưng là Tiền Quế Phương là trưởng bối, nàng nói thế nào cũng không quá phận, tổng mà nói, có thể thuyết phục Vương Quốc Hoa, Tiền Quế Phương là lập công lao lớn. Lâm Tiên tại bờ sông ngồi tĩnh tọa một túc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm nàng liền đứng lên, nhìn một chút trên người dính lộ thủy, thẩm Lâm Tiên thở dài một tiếng, xoay người tìm cái tĩnh lặng địa phương, ném một tấm huyết phủ, thuận tay đem quần áo giày đều thua. Bẩn quần áo dày ném vào càn khôn phụ trong. Nay một hồi, nàng đến vùng ra dưới lầu thời điểm, liền thấy một cái hơn 50 tuổi thu thập hết sức sạch sẽ gọn gàng, nhưng xuyên giản dị đàn ông đứng ở dưới lầu. Thấy Thẩm Lâm tiến tới, đàn ông kia vội vàng cười tiến lên, ngài chính là Trầm đồng chí chứ. Ngày hôm qua ta bận chuyện, không có ở nhà nên hầu, chỗ thất lễ xin chớ trách. Thẩm Lâm tiên cười một tiếng, đều là vì cách mạng công việc, có cái gì có trách hay không. Nàng quan sát đàn ông kia mấy lần, biết vị này chính là Phùng phó giám đốc, nhìn nữa đàn ông gương mặt nghiêm chỉnh, ánh mắt thanh minh, mặc dù giữa hai lông mày quấn quanh chút âm khí, nhưng lại không tổn hao gì hắn thanh chánh hình tượng, có thể thấy là một cái thanh quan, bất kể là tự thân hay là đối với bên ngoài, đều hết sức chính phái. Không khỏi, Thẩm Lâm Tiên đối với vị này Phùng phó giám đốc có ấn tượng tốt. Phùng phó giám đốc đưa tay cùng Thẩm Lâm Tiên nắm chặt tay, kêu Thẩm Lâm Tiên đối với hắn ấn tượng tốt hơn. Phùng phó giám đốc làm quan như vậy nhiều năm, lại lớn như vậy tuổi tác, theo lý thuyết cho dù biết bản thân là ở trên phái tới, có thể thấy nàng như vậy tiểu niên kỷ, khó tránh khỏi sẽ có lòng khinh thị. Nhưng là Phùng phó giám đốc nhưng không chút nào xem thường Thẩm Lâm Tiên ý, lại khắp nơi đối với Thẩm Lâm Tiên ngang hàng mà đợi, như vậy có thể thấy người này bình thường khiêm tốn cẩn thận. Người nhà đều có ở đây không? Thẩm Lâm Tiên hỏi một câu. Vậy chúng ta lên đi. Thẩm Lâm Tiên làm một hư dẫn động tác, Phùng phó giám đốc hội ý, mang Thẩm Lâm Tiên lên lầu, hai người vừa nói chuyện một bên trên ba lầu. Phùng ra cửa mở phân nửa, hai người sau khi đi lên, Phùng phó giám đốc kéo ra cửa mời Thẩm Lâm Tiên đi vào. Thẩm Lâm Tiên vào phòng, liền thấy trong phòng khách ngồi đầy người, có một vị bảy hơn 10 tuổi bà hoa râm tóc sơ thành kế, xử lý rất sạch sẽ chỉnh tề, xuyên đối với tà khâm quái tử, lúc đứng lên sau một đôi chân nhỏ run rẩy hơi. Bà bên cạnh là một vị hơn 50 tuổi nữ nhân cẩn thận đỡ nàng. Cái này nữ nhân chắc là Phùng phó giám đốc người yêu thành chỉ. Mà một bên kia đứng một đôi trẻ tuổi vợ chồng. Hai cái miệng nhỏ đều có chút chật vật, trên người quần áo có chút phát nhíu, vành mắt cũng hồng hồng, vẻ mặt mang theo mấy phần đau thương, chắc là Phùng Khải ca ca chị dâu. Một bên kia đứng chính là Phùng Khải. Phùng Khải tiến lên, đem người nhà giới thiệu một chút, quả nhiên giống như Thẩm Lâm Tiên muốn như vậy, một cái cũng không tệ. Thẩm Lâm Tiên liếc mắt nhìn Phùng Khải ca ca Phùng Khang, ta có thể hỏi một chút sao, nhà ngươi đứa trẻ tìm không? Nàng hỏi một chút, Phùng Khang còn không có đáp lời, Phùng Khang người yêu riêu giao trước hết khóc không thể tự ức, không có, không có, chúng ta tìm lần toàn bộ tinh thành đều không có tìm được, Hoa Hoa nàng bây giờ không biết ở đâu, không biết có thể hay không bị người đánh, có hay không ăn đông tây đổ vỡ. Phùng Khang mặt đầy khổ sở, ôm riêu giao dỗ. Thẩm Lâm Tiên quan sát một chút, Phùng phó giám đốc cùng thành chỉ cũng là mặt đầy khổ sở, nhưng là, Phùng phó giám đốc mẹ trong mắt chợt lóe lên mấy phần hận ý, nhìn về phía riêu giao ánh mắt giấu như vậy chút bất thiện. Bây giờ chúng ta trước giải quyết một cái nhà ngươi đứa trẻ chuyện đi. Thẩm Lâm Tiên chờ riêu giao khóc đủ mới mở miệng, các ngươi hoặc là còn không biết thân phận ta, ta là một vị người tu hành, tu là phù đạo, đúng lúc ta nơi này có một tấm truy tìm phù, có thể giúp các ngươi tìm được đứa trẻ. Truy tìm phù. Phùng gia người cả kinh, đều hết sức hoài nghi nhìn Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, khác không tin, có một số việc nếu tồn tại, tất nhiên có nó nói quản. Vừa nói, Thẩm Lâm Tiên vừa lấy ra một tấm màu vàng lá bửa, ở trong tay nhẹ nhàng chết mấy cái, liền chết ra một cái chim nhỏ hình dáng tới, đi đem con thường xuyên mặc đông tây đồ vật lấy ra, kêu nó nhận nhận khí tức. Diêu Giao mặc dù không tin, nhưng là có một chút hy vọng tổng so với mỗi ngày sống ở trong tuyệt vọng tốt, nàng vội vàng đứng dậy vào phòng. Chẳng được bao lâu công phu liền lấy ra một đống lớn đông tây đồ vật, những thứ này đều là đứa trẻ thường mặc quần áo, thường xuyên vui đùa một chút cổ. Thẩm Lâm Tiên cười đem giấy chết chim nhỏ đặt ở trong đống đồ kia, một hồi nữa, Phùng gia người ngạc nhiên phát hiện, chim nhỏ lại gật đầu một cái. Nhìn nữa Thẩm Lâm Tiên tay phải thật nhanh ấn quyết, trong miệng đọc mấy câu nói, chim nhỏ liền bay ra ngoài. Theo sau, Thẩm Lâm Tiên dẫn đầu xuống lầu, Diêu Dao điên tựa như chạy ra ngoài, Phùng Khang mấy cái cũng đi theo. Chương 143 Trên cửa. Xuống lầu, liền thấy tờ giấy kia chiếc chim nhỏ ngừng ở cây lá đang lúc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, thấy Thẩm Lâm Tiên tới, mới tiếp tục phi hành. Thẩm Lâm Tiên mang Phùng gia người một nhà đi theo giấy điều chạy đến cách Phùng gia cách đó không xa bờ sông, lại thuận sông dọc theo chạy một đoạn đường, đến một người dấu vết hiếm thấy địa phương, chim nhỏ liền ngừng ở một viên trên đá. Diêu Dao chạy tới, thấy trước mặt rộng rãi mặt sông, đầu một choáng váng thiếu chút nữa không té lăn trên đất. Diêu Dao. Phùng Khang mấy bước quá khứ ôm lấy Diêu Dao. Hoa Hoa. Diêu Dao trong mắt rưng rưng, ném Phùng Khang ngón tay xuống lớn, Hoa Hoa chẳng lẽ đã. Phùng Khang cùng vòng lường đỏ, ôm Diêu Dao an ủi, không có sao, Hoa Hoa khẳng định không có sao, Hoa Hoa phúc lớn mạng lớn không có việc gì. Phùng phó giám đốc còn có thành chỉ cùng với Phùng Khải cũng chạy tới, Thẩm Lâm Tiên từ nay về sau liếc mắt nhìn, không nhìn thấy Phùng gia bà bóng dáng, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nhỏ đồng chí. Diêu Dao đẩy ra Phùng Khang. Bắt lại Thẩm Lâm Tiên tay, ta Hoa Hoa, con gái ta có phải hay không, có phải hay không không có sao. Thẩm Lâm Tiên mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn là cắn răng đem thật tình nói ra, Hoa Hoa nên ngay tại trong sông. Nàng lần nữa ấn quyết, con kia giấy điểu từ trên đá bay lên, tại trong sông một khối quanh quẩn không đi. Thẩm Lâm Tiên ngón tay mặt sông đối với Phùng phó giám đốc nói, ngài tìm người mò vớt đi, nên ở nơi này một khối, còn nữa, mau báo cảnh sát, ta nghĩ, Hoa Hoa hẳn là kêu người hại chết. Phùng phó giám đốc nhịn đau gật đầu, được. Hắn bước dài rời đi, Phùng Khải lại gần, vặn chân mày hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngài biết là chuyện gì xảy ra không? Dựa theo ta bà nội giải thích, Hoa Hoa hẳn là kêu người lừa gạt đi, thế nhưng, Hoa Hoa làm sao biết rơi xuống sông, nếu người quẹ gạt bán, nên vì tiền đem nàng bán xa xa, nhưng nếu là cửu gia gây nên, cũng phải có cái giải thích à, làm sao biết? Diêu Dao trong mắt lóe lên một tia hận ý, bà nội nói gì ngươi tin cái đó? Có lẽ nàng đang nói láo đâu? Diêu Dao. Phùng Khang quát một tiếng, bà nội cũng không phải cố ý, Hoa Hoa ném sau bà nội so với ai khác đều khó chịu được. Diêu Dao cúi đầu, nước mắt một giọt rơi xuống đất. Phùng Khang trong lòng cũng không tốt chịu đựng, thở dài đối với Diêu Dao nói, ta biết ngươi trong bụng khó khăn chịu đựng, thế nhưng, nhà chúng ta người ai không thương tâm khổ sở, bà nội đã cực kỳ tự trách, ta cầu ngươi không muốn nữa làm khó nàng được không? Diêu Dao chẳng qua là không nói lời nào, mặc dù nhẹ khẽ gật đầu, nhưng là... Cho dù ai cũng nhìn ra được, nàng đối với Phùng bà trong bụng còn tồn oán nghiệm. Thành chỉ có chút không đành lòng, thở dài một tiếng, đây cũng là không có cách nào, ai nguyện ý à. Thẩm Lâm Tiên nhìn Diêu Dao một cái, muốn biết là chuyện gì xảy ra, phải chờ cảnh sát tới nói sau. Phùng Khải gật đầu, nắm thật chặt quả đấm, chuyện này nhất định phải có một giải thích, tuyệt đối phải có giải thích, bất kể là ai hại Hoa Hoa, ta cũng sẽ không buông qua hắn. Thẩm Lâm Tiên trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Đứng yên ở bờ sông trông về phía xa bờ sông bên kia, trên mặt từ từ cũng nhạt đi, một trận gió thổi tới, quắt nàng tóc đen theo gió bay lượn. Nàng mặc một bộ thủ công may bể tốn trên quần áo, một món béo mập màu xanh da trời quần, còn có dân quê mình làm ngàn tầng để miếng vải đen dày, vác bể hoa ba lô, nhìn hết sức quê mùa. Như vậy hình tượng đi ở tỉnh thành trên đường phố, tuyệt đối sẽ kêu người khinh thị, kêu người không coi vào đâu. Nhưng bây giờ Thẩm Lâm Tiên chắp tay đứng ở bờ sông, nên mới dâng lên tới ánh sáng mặt trời, ánh mặt trời vẩy vào nàng trên người, cho nàng cả người độ một lớp màu vàng, nàng không nhúc nhích đứng, khí độ bình yên, vẻ mặt không câu chấp, cả người như trích tiên vậy kêu người lệ quần áo. Phùng Khải định định nhìn Thẩm Lâm Tiên, phiền não đau buồn tâm tình cũng cùng an nhiên bình tĩnh xuống. Hắn đứng ở Thẩm Lâm Tiên bên người, bình tĩnh chờ đợi mò vớt thuyền cùng với cảnh sát đến. Thẩm Vệ Quốc dậy thật sớm, hắn trước thu thập một phen, rửa tay mặt, đem tóc thật tốt trải chuốt một phen, lại đổi cả người Thẩm Lâm Tiên cho hắn mua bộ đồ mới quần áo. Như vậy thu thập một chút, Thẩm Vệ Quốc lộ vẻ anh tuấn quý khí, có một loại thế gia công tử phong độ. Nếu như không phải là kia điều tổn thương cánh tay nhìn trước mắt, hắn sẽ càng lộ vẻ căng đắt, khí độ càng dịu dàng như ngọc. Bởi vì tổn thương một cánh tay, Thẩm Vệ Quốc không thể cưỡi xe đạp, hắn kêu Trầm Kiến Quốc đưa hắn đi vương gia, Vương Quốc Hoa cùng Vương Trung Hoa cũng đã sớm chuẩn bị xong, thấy Thẩm Vệ Quốc tới, Vương Quốc Hoa hỏi trước một câu, ngươi ăn cơm không? Thẩm Vệ Quốc cười cười, ăn rồi, các ngươi nếu ăn, chúng ta liền đi nhanh lên đi. Được. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng cười cười, đem xe đạp đẩy đi ra cửa. Vương gia ban đầu chỉ có một chiếc phá xe đạp, vậy đều là Vương Khánh hoặc là Vương Trung Hoa cưới, sau đó Thẩm Lâm Tiên đưa Vương gia một chiếc mới xe đạp, người một nhà liền đem chiếc xe đạp này chặc Vương Quốc Hoa cưới. Hôm nay Vương Quốc Hoa đẩy ra tới chính là mới xe đạp, mà Vương Trung Hoa đẩy ra cũ xe đạp phải dẫn Thẩm Vệ Quốc. Trầm Kiến Quốc nhìn một cái có chút không giống, đem bản thân đẩy mới xe đạp cứng rắn là cho Vương Trung Hoa, đem cũ bản thân đẩy đi, cưới mới đi, chờ trở về hai ta đổi lại tới, bằng không có chút không giống dạng, khó tránh khỏi kêu người xem thường. Vương Trung Hoa biết đây là Trầm Kiến Quốc cho em gái mình làm mì con, cũng không từ chối, cười tiếp xe đạp, hướng Thẩm Vệ Quốc gật đầu một cái, đi thôi. Thẩm Vệ Quốc ngồi lên xe đạp, Vương Trung Hoa dùng sức đạp một cái, xe liền phi chạy mau lên. Vương Quốc Hoa đối với Trầm Kiến Quốc cười cười, cũng cười xe con đuổi theo. Cũng chưa qua bao nhiêu thời gian, Lý Trường Xuân sẽ mặc sạch sẽ chỉnh tề vào tiệm sách, hắn liếc mắt liền thấy Vương Quốc Hoa, giơ tay chào hỏi, Vương Quốc Hoa hé miệng cười, cùng Lý Trường Xuân từ tiệm sách đi ra. Lý Trường Xuân lấm lét nhìn trái phải một chút, đi nhà ta đi. Vương Quốc Hoa cười giới thiệu một phen, ba người bắt tay, Lý Trường Xuân ở phía trước đầu đội đường, bốn người một nhóm đến Lý gia. Lý Trường Xuân nhà ngay tại trấn trên, cách trấn chính phủ không xa người nhà viện trong, nơi này nắp đều là xanh phòng gạch ngói, nhà không nhiều, địa phương chiếm cũng không nhỏ. Mỗi một sáu phòng đều là bốn gian phòng chính ba gian buồng, bên ngoài mang một cái đại viện, nhìn đều thật chiều rộng xước. Lý Trường Xuân mang ba người về đến nhà cửa, đẩy cửa đi vào, đến lúc Vương Trung Hoa cùng Vương Quốc Hoa cất xong xe đạp, mới dẫn người vào phòng con. Hắn đối với Vương Quốc Hoa cười một tiếng, cha mẹ ta đi ra ngoài, nhà cũng không người, các ngươi ngồi trước đi, có muốn uống chút hay không trà. Nói xong, hắn thì đi nấu nước pha trà, Thẩm Vệ Quốc vội vàng cản một chút, chớ vội, chúng ta đều không khát. Lý Trường Xuân cười cười, nào có khách tới người không pha trà đạo lý, các ngươi trước chờ một chút, ta đi đun bình nước. Lý Trường Xuân đi phòng bếp làm việc, Vương Quốc Hoa mấy cái quan sát Lý gia gian nhà chính, thấy gian phòng này thật lớn, bên trong để ghế salon bàn uống trà nhỏ, còn có tivi tủ cùng với một máy 17 tấc tivi trắng đen. Một bên kia để máy ghi âm cùng với một cái tủ rượu, trong tủ rượu không có bao nhiêu rượu, đa số để đều là trà cùng với trà cụ. Đang quan sát đang lúc, Lý Trường Xuân đi vào, nhìn Vương Quốc Hoa liền vui vẻ, hôm nay nếu tới liền ở nhà ăn cơm chưa đi, một hồi mẹ ta trở về, ta kêu nàng mua thêm hai rau cải. Ngược lại là Thẩm Vệ Quốc mở miệng trước, một hồi đi ra ngoài ăn đi, hôm nay tới chủ yếu là ta có chuyện yêu cầu ngươi, buổi trưa ta mời khách, nếu không ta ấy nấy. Lý Trường Xuân ngẩn người một chút, sau đó ngồi xuống. Có cái gì làm khó chuyện sao? Thẩm Vệ Quốc tổ chức một chút ngôn ngữ, là có một ít chuyện muốn đánh hỏi một chút. Thẩm Vệ Quốc đem hắn cùng Trầm Lâm xảy ra tai nạn xe cộ chuyện kể xong, cười gượng một tiếng, chính là như vậy chuyện này, chúng ta muốn lên cáo, ngươi cũng biết người nhà quê mà, cũng không hiểu những thứ này đông tây đồ vật, liền muốn bày ngươi hỏi một chút nên làm thế nào. Lý Trường Xuân yên lặng xuống, chờ một lát mới nói, như vậy, ngươi yên tâm, một hồi ta giúp ngươi hỏi, bất quá. Theo như chính lý nói các ngươi nên trước tìm một luật sư viết đơn kiện, như vậy đi, ta cho các ngươi giới thiệu một cái luật sư, các ngươi trước gọi hắn hỗ trợ sách điểm tài liệu, ta nữa nhờ quan hệ đem con đường cửa hàng một chút. Cảm ơn. Thẩm Vệ Quốc hết sức chân thành nói cảm ơn. Lý Trường Xuân khoát tay cười nói, đây cũng không phải là đại sự gì, không uổng khí lực, cảm ơn cái gì. Chương 144, chê. Sân cửa bị người đẩy ra, tiếng két âm hưởng dậy. Vương Quốc Hoa dọa cho giật mình, mau đứng lên. Lại nghe trong sân truyền tới một đàn bà nói chuyện thanh âm, Trường Xuân A, nhà khách tới người. Vừa dứt lời, liền thấy một cái đàn bà trung niên nói giỏ thức ăn vào phòng con, sau khi đi vào nhìn đến nhà ngồi ba cái ngoại nhân trước ngẩn người một chút, lại quan sát Vương Quốc Hoa mấy lần. Vương Quốc Hoa vội vàng tiến lên kêu một tiếng, đại nương. Đàn bà trung niên vừa sững sờ, nhìn thêm chút nữa Lý Trường Xuân, liền cười gượng một tiếng, tới à, ngồi, tất cả ngồi xuống, ngươi nhìn cái này, cũng không nói một tiếng, ta cũng không biết các ngươi hôm nay tới, cũng không có chuẩn bị. Thẩm Vệ Quốc vừa nghe vội vàng cười nói, đại nương, chúng ta hôm nay không có ở đây ngài nhà ăn, ta mời khách, đi ra bên ngoài ăn, một hồi ngươi cũng đi qua đi. Đàn bà trung niên cũng chính là Lý Trường Xuân mẹ khoát khoát tay, các ngươi người tuổi trẻ mau đi, ta cũng không đi, ta cũng ăn không quen bên ngoài rau cải. Thẩm Vệ Quốc còn phải lại mời, Lý Trường Xuân mẹ xoay người liền đi phòng bếp, Lý Trường Xuân cười nói, mẹ ta không thích ở bên ngoài ăn, một hồi chúng ta đi ra ngoài đi, không có sao, ngươi khác suy nghĩ nhiều à. Thẩm Vệ Quốc không nói gì thêm. Vương Quốc Hoa nhếch miệng, cũng không nói gì. Lý Trường Xuân mẹ vào phòng bếp qua thời gian thật dài mới ra ngoài, đi ra thời điểm nói một bầu nước, cấp cho đoàn người pha trà, Vương Trung Hoa vội vàng từ chối, Lý Trường Xuân hắn mẹ giống như là không nhìn thấy vậy, tự mình cầm trà cụ cùng với trà lá thả vào trên bàn uống trà nhỏ, lại cười nói, ta họ Vệ, các ngươi kêu ta Vệ gì đi. Vệ gì? Vương Quốc Hoa kêu một tiếng. Vệ gì cười một chút, ngón tay bình trà nói, đây là nhà chúng ta lao Lý đặc biệt mà, địa, nhờ người mua bình sứ, pha trà nhất được bất quá, đúng, các ngươi muốn uống gì trà? Trà Long Tỉnh, Thiết Quan Âm, trà Mao Tiêm, Bích Loa Xuân hay là hoa trà? Ta Vương Quốc Hoa cúi đầu, cả người đều lộ vẻ cực kỳ bức rức, cầm và áo không dừng được xoa. Vương Trung Hoa cũng há hốc mồm không nói ra lời. Vệ gì giống như không nhìn thấy vậy, tiếp tục nói, trà này à, chia xong nhiều loại, ta nguyên lai cũng không hiểu lắm, bất quá nhà chúng ta lão Lý yêu trà, ta cũng cùng học một chút, học nhiều, ta cũng cùng yêu, ai nha, nhìn ta nói những thứ này làm gì. Thẩm Vệ Quốc cười cười, Quốc Hoa là cô gái, nha hoa trà khá một chút, chúng ta hai cái thì tùy đi, bất quá liền cá nhân ta mà nói, hay là thích trà Lòng Tỉnh nhiều một chút, không biết gì nhà là trà bút trước hay là trà bút sau. Vệ gì ngẩn người một chút, bĩu môi một cái không nói nữa lời. Thẩm Vệ Quốc cũng cực kỳ thức thời, cũng không có nhắc lại trà chuyện. Lý Trường Xuân nhìn một chút Vệ gì, lại nhìn một chút Vương Quốc Hoa, đột nhiên đứng dậy, mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước à, buổi trưa ngươi bản thân ở nhà ăn đi. Nói xong, hắn kéo Vương Quốc Hoa liền đi ra ngoài. Thẩm Vệ Quốc đứng dậy, hết sức lễ độ đối với Vệ gì cười nói, quấy dậy. Từ Lý ra đi ra, Thẩm Vệ Quốc liền nghe được Lý Trường Xuân đang đối với Vương Quốc Hoa nói, mẹ ta người này có chút giả thanh cao, ngươi đừng để ý, chờ quay đầu ta nói nàng. Vương Quốc Hoa túi đầu không nói lời nào, Lý Trường Xuân lộ vẻ cực kỳ nóng nảy, ta đã sớm cùng mẹ ta nói qua hai ta chuyện, nàng ban đầu cũng chưa nói gì, liền nói kêu ta đem ngươi mang trở lại thăm một chút, ai nghĩ tới nàng như vậy à, sớm biết. Sớm biết như thế nào? Vương Quốc Hoa đột nhiên ngẩng đầu. Lý Trường Xuân cười khanh khách. Vương Trung Hoa quá khứ kéo một cái Vương Quốc Hoa, Quốc Hoa, đừng làm rộn, hôm nay tới là nói cậu chuyện, ngươi muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Vương Quốc Hoa quyệt quyệt miệng, đẩy Lý Trường Xuân một cái, khác nói hai ta chuyện, nói trước cậu ta chuyện đi. Được. Lý Trường Xuân cười gượng một tiếng, trong bụng nhưng nghĩ một lát mà nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nếu không, đến miệng nàng dâu phân phối làm thế nào. Đi đâu nữa tìm một cái như vậy thuận mắt. Thẩm Vệ Quốc lúc này mới đi tới, trên mặt lộ vẻ cười. Ta nghe nói trấn trên liền đếm lưu quán cơm thức ăn ăn ngon nhất, chúng ta đi chỗ đó đi. Được. Lý Trường Xuân trả lời một tiếng, vừa đi vừa nói, bất quá ta có thể nói tốt, bữa cơm này ta mời, các ngươi thật xa đến tìm ta, dù sao cũng phải kêu ta cực tận tình địa chủ đi. Thấy Thẩm Vệ Quốc còn muốn nói điều gì, Lý Trường Xuân giành nói, ngươi nếu muốn mời khách liền lần sau, chờ kiện đánh thắng ngươi mời ta, ta bảo đảm quá khứ. Thẩm Vệ Quốc bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, lần sau ngươi không cho phép giành với ta. Hai người đồng thời cười một tiếng, Lý Trường Xuân dẫn đường, bốn người đi lưu quán cơm. Chờ thêm rau cải, Thẩm Vệ Quốc cùng Lý Trường Xuân thương lượng tố cáo chuyện, Vương Quốc Hoa có tâm sự, một mực không quá cao hứng, Vương Trung Hoa hứng thú cũng không quá cao. Ăn cơm, Lý Trường Xuân tính tiền, nói muốn mời Vương Quốc Hoa mấy cái xem chiếu bóng, Vương Quốc Hoa lòng không có ở đây ủ rũ nói, nhà còn có chuyện đây, cũng không đi, xuống hồi đi. Lý Trường Xuân muốn nói cái gì, há hốc mồm cũng nói không ra lời, thật lâu biệt xuất một câu tới. Vậy được, lần sau đi, xuống hồi hai ta xem chiếu bóng. Vương Quốc Hoa thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người cưỡi xe con liền đi, Thẩm Vệ Quốc cùng Vương Trung Hoa nói gặp lại, cũng đi đuổi Vương Quốc Hoa. Lý Trường Xuân ở trên đường đứng nửa ngày, thở dài một tiếng, xoay người về nhà. Vừa vào cửa chính, Lý Trường Xuân liền thấy hắn mẹ ngồi ở trong viện cây liễu dưới tảng cây ăn cơm. Lý Trường Xuân cau mày một cái, "Vệ anh đồng chí, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." Vệ anh để đũa xuống, ngẩng đầu cười một chút, "Làm sao?" "Liên mẹ đều không kêu, Lý Trường Xuân, ngươi lễ phép kêu chó ăn." "Gọi là chó ăn." Lý Trường Xuân ngồi xuống, vỗ bàn một cái, "Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra, tại sao âm dương quái khí, ngươi bày sắc mặt cho ai nhìn?" Vệ anh vô cùng tức giận ngược lại cười, "Ngươi nói ta bày sắc mặt cho ai nhìn? Còn chưa phải là cho cái đó hổ ly tinh nhìn. Ta nói ngươi làm sao ai cũng nhìn không thuận mắt, hết lần này tới lần khác vừa ý một cái nông thôn em gái, nguyên lai là nhìn chúng nàng gương mặt đó, quả nhiên lớn lên đẹp mắt, trời xanh hổ ly tinh." Lý Trường Xuân vốn là tối gương mặt càng tối, "Ngươi nói thế nào?" "Ta liền nói như vậy làm sao?" Vệ anh tăng đứng lên, "Thật là nông thôn em gái, không phóng khoáng, nhất cử nhất động đều quê mùa khó khăn chịu đựng, nếu như nàng vào chúng ta cửa, ngươi kêu người làm sao cười nhạo chúng ta, nhìn ta như thế nào, thấy thế nào cha ngươi, ngươi cả đời cũng phải kêu người chê cười." "Ta không sợ." Lý Trường Xuân một ngoan cố ngốc đầu. Vệ anh cười lạnh một tiếng, "Có thể ta sợ, ngươi nhìn nàng cái dáng vẻ kia, ta vừa vào cửa liền kêu đại nương, ta phi, ta mới bây lớn, nàng muốn nhúng tay vào ta kêu đại nương." Lý Trường Xuân nhìn vệ anh kia quắc mắt lập mục dáng vẻ, trong lúc bất chợt cảm giác thật vô lực, người ta nông thôn đều gọi như vậy, quốc anh cũng là tôn kính ngươi, nàng người tốt không có gì tính khí, lại rất hiểu chuyện, làm sao tại ngươi trong mắt liền một chút tốt cũng không có. Nàng xuất thân ta nhìn không thuận mắt. Vệ anh bĩu môi một cái, "Ngươi nói ngươi, thật tốt trong thành cô nương ngươi không muốn, làm sao liền hết lần này tới lần khác nhìn chung cái nông thôn nữ nhân, nàng lại không học thức lại không thấy thức, có thể mang phải đi ra ngoài. Tương lai cùng ngươi ra cửa không chắc gây ra bao nhiêu cười nhạo tới đây." Lý Trường Xuân nghĩ đến Vương Quốc Hoa lúc đi buồn rầu dáng vẻ, nghe nữa vệ anh nói những lời này, trong bụng càng phiền não, "Ngươi vừa ý ai?" "Không phải là vừa ý vệ hồng sao, ngươi cho là ngươi ánh mắt tốt biết bao, cái đó vệ hồng chính là một không kiểm điểm, còn nhỏ tuổi hãy cùng người lên giường, bây giờ trên sông trong thôn người nào không biết nàng là dạng gì người, vệ ra ngại mất mặt bây giờ liền học cũng không cho nàng trên, ngươi ánh mắt kia, thử." Một câu nói vệ hồng sắc mặt đỏ bừng, thì hục hồi lâu mới nói, "Ta đó là nhìn nhìn sót, có thể ta cũng không phải đều nhìn nhìn sót, trong huyện lương thực cục vương cục trưởng nhà con gái tốt biết bao." "Vương cục trưởng nhà con gái?" Lý Trường Xuân lại là một trận cười nhạt, "Chỉ nàng, mập cùng thùng nước tựa như, mặt đầy hạt gai, mẹ, ngươi có thể nói điểm đáng tin không?" Thấy vệ anh còn chưa chịu phục, Lý Trường Xuân khoát khoát tay, "Ta cũng không cùng ngươi nói, ngươi muốn quả thực coi thường Quốc Hoa, chờ tương lai kết hôn ta liền mang nàng tới bộ đội trên, không cứ gọi nàng ở nhà trở ngại ngươi mắt được không?" Chương 145, Hoa Hoa. Lý Trường Xuân cùng vệ anh xanh xong tức, hất tay một cái ra cửa. Hắn đánh nhỏ liền cùng vệ anh tính khí không thế nào đối phó, khi còn bé liền ninh nhưng ở ngoài đầu chơi, cũng không nguyện ý về nhà, thẳng đến lớn như vậy, hai mẹ con có thể gần gũi thân thiết nhiệt ngồi ở với nhau nói chuyện một hồi thời gian là ít lại càng ít. Chủ yếu là vệ anh người này quá nịnh bợ, lại có điểm giả thanh cao, hơn nữa tốt chút chuyện trên bất thông tình lý, Lý Trường Xuân không ưa nàng, liền không thế nào yêu thân cận. Ra cửa, Lý Trường Xuân vừa muốn tìm cái phát nhỏ quá khứ tán gẫu một chút, quẹo cua thời điểm vừa vặn đụng phải Lý Sở Trưởng. Lý Sở Trưởng thấy con trai một gương mặt cắm đầu đi ra ngoài, mắt thấy là có người chọc hắn, liền kéo một cái, "Trường Xuân, ngươi đây là đi làm gì?" Lý Trường Xuân ngẩng đầu nhìn thấy Lý Sở Trưởng cười cười, "Không làm gì, chính là muốn tìm một người đi ra ngoài chơi một chút." Nói xong, Lý Trường Xuân nghĩ đến Vương Quốc Hoa bày hắn làm việc tình hình, liền dừng chân lại, "Cha, ta cùng ngươi nói chuyện." "Nói đi." Lý Sở Trưởng cũng nhìn ra Lý Trường Xuân bây giờ không muốn về nhà, đứng tại cua quẹo địa phương, cầm điếu thuốc đi ra. Một bên rút ra một bên hỏi, "Có chuyện gì đem con trai ta đều cho khó khăn ở?" Lý Trường Xuân cười gượng một tiếng, "Ta không phải là cùng ngươi nói qua nói đối tượng sao?" Lý Sở Trưởng hút thuốc động tác đốn xuống, nói, "Làm sao, người ta không vui?" "Kìa a." Lý Trường Xuân cau mày một cái, "Người hôm nay tới chúng ta, mẹ ta không vui, ầm ĩ thật không vui." Lý Sở Trưởng vừa nghe giận, đem khói ném xuống đất, "Cái này phá của lão nương môn, làm sao chuyện gì nàng cũng làm thiệp, được, chuyện này cha biết. Ta trở về làm mẹ ngươi công tác tư tưởng, ngươi yên tâm, chỉ cần là con trai ngươi vừa ý, ta giữ kêu nàng đồng ý." Lý Trường Xuân lúc này mới cười, hắn lại nói, "Còn có một chuyện." Lý Trường Xuân đem Trầm Lâm bị đụng, Thẩm gia tìm đụng người tài xế, muốn tố cáo chuyện nói một lần. Lý Sở Trưởng cười, "Cái này có gì khó làm, đi tư pháp thủ tục là chuyện tốt, như vậy đi, ngươi kêu người Thẩm gia tới trước trong sở tới một chuyến, phải trước báo án A, nhắc tới cũng không phiền thoái, nhà hắn biết đụng người xe là gì bảng số, lại biết là ai, cũng không coi như cho chúng ta thêm phiền toái, sau đó sẽ viết đơn kiện tố cáo, có công an bộ cửa kết hợp, chuyện thì dễ làm nhiều. Ừ, Lý Trường Xuân gật đầu một cái, quay đầu ta cùng nàng nói một tiếng. Lý sở trưởng vỗ vỗ Lý Trường Xuân bả vai, được, ngươi cũng đừng tức giận, mẹ ngươi chính là như vậy người, cha ngươi ta cùng nàng quá nhiều nửa đời, ta đều không tức, ngươi tức cái gì? Lý sở trưởng là một cái thật hào phóng người, chờ ngươi cưới vợ, ngươi nàng dâu cùng mẹ ngươi không hợp tính khí, ngươi liền mang đi ra ngoài, hàng năm mệt mỏi tháng không thấy, nhà cũng không mâu thuẫn, đến lúc ngươi nàng dâu cho chúng ta cụ già hai cái đem cháu trai cả đời, ngươi nhìn nàng còn có thể nói gì? Lý Trường Xuân cười cười, sớm đâu, người ta mới 17. Hoắc! Lý sở trưởng ngược lại là kinh một cơ, được a con trai, 17 tuổi đại cô nương, ngươi này trâu già. Nói đến nửa đoạn, Lý sở trưởng kinh giác như vậy nói con trai có chút không tốt, liền lại khép miệng, ngươi đi chơi đi, ta đi theo mẹ ngươi nói một chút. Lý Trường Xuân cười gật đầu rời đi, Lý sở trưởng ngắm con trai bóng lưng, lại lấy ra một điếu thuốc điểm. Tĩnh Thành, bờ sông. Đang đánh mỏ thuyền bè và cục công an người đến trước khi tới, Thẩm Lâm Tiên thu con kia giấy điều. Qua không có bao nhiêu công phu, thì có mỏ vớt thuyền đến, chưa tới không có 5 phút, cục công an người cũng tới. Thật là nhiều người bốn phía bờ sông nhìn mỏ vớt công việc, cục công an một vị cục phó tự mình dẫn đội tới, thấy Phùng phó giám đốc thời điểm, cũng chỉ là hơi nói mấy câu. Những người này đều biết Phùng phó giám đốc tâm tình bây giờ khẳng định không tốt, cũng không dám nói thêm cái gì chọc hắn tức giận. Mỏ vớt công việc một mực kéo dài nửa buổi sáng, đến chừng 10 giờ thời điểm, rốt cuộc trên thuyền một trận tiếng kinh hô, tiếp theo, đi xuống lưới con bị người duệ khởi, mắt thấy lưới con đứng lên cách mặt sông, bên trong đen thủi lùi là một cổ nhỏ thi thể. Hoa hoa. Diêu Dao kêu đau một tiếng hoàn toàn bất tỉnh. Mau, xe cứu thương. Phùng Khang ôm lấy Diêu Dao liền hướng xe cứu thương cạnh chạy tới. Sớm đã có chuyên môn y tá thầy thuốc các loại, thấy Phùng Khang ôm người tới, vội vàng đưa lên cáng thả vào trên xe cứu thương tiến hành cấp cứu. Thành chỉ đỡ Phùng Khải, mặt đầy đau buồn, nước mắt liền vẫn không có đứt đoạn, Phùng Khải trong mắt cũng rừng rừng, không dừng được nhỏ giọng nói, không biết là Hoa Hoa, không biết. Hoa Hoa mới hơi lớn như vậy, làm sao liền. Những thứ này đáng hận tên lường gạt, đều nên bắn chết. Mò vớt thuyền cập bờ, thi thể bị bày đến trên bờ trong bụi cỏ, vị kia cục phó mời Phùng phó giám đốc quá khứ nhận nhận. Phùng phó giám đốc muốn bất tỉnh lớn con dâu, chiếu cố con dâu con trai trưởng, còn có một mực bồi tại bạn già bên người con thứ hai. Những người này đều ngón tay không được, chỉ có thể mạnh chống đỡ bước gấp mấy bước, làm hắn thấy cái đó căng cơ hồ không nhìn ra mặt mũi nhỏ thi thể, lại nhìn thấy trên thi thể còn có vết thương. Ngoài ra, trẻ nít mặc quần áo đỏ cũng bị kéo rách hết mấy địa phương lúc, một cổ đau đớn xen lẫn lệ khí quanh quẩn trong lòng không tiêu tan. Là cháu gái ta. Phùng phó giám đốc khoát khoát tay không đành lòng nhìn nữa. Ta không tin, không phải Hoa Hoa. Thành chỉ hô to một tiếng nào tới, nàng gắt gao nhìn cỗ thi thể kia. Muốn phân biệt ra cùng Hoa Hoa không giống nhau địa phương, thế nhưng, nàng coi trọng lâu, hay là thất vọng, thành chỉ mềm làm một đoàn, đứng đều đứng không vững, trong miệng không dừng được đọc, đây không phải là ta Hoa Hoa. Mẹ! Phùng Khải tới đỡ thành chỉ. Có người tới cầm vải trắng đem thi thể đậy lại. Cục công an người tới nâng lên thi thể muốn đi, cục phó tiến lên cùng Phùng phó giám đốc báo cáo, Phùng Thính lớn lên, chúng ta sẽ thật tốt phá án, nhất định tìm ra sát hại Hoa Hoa hung thủ. Đa tạ. Phùng phó giám đốc mạnh chống đỡ cùng cục phó bắt tay, hết thể theo chương làm đi. Cục phó xưng một tiếng là, dẫn người thật nhanh rời đi. Đến lúc bờ sông chỉ còn lại Phùng phó giám đốc một nhà thời điểm, thành chỉ đột nhiên tiến lên, kéo lại Thẩm Lâm Tiên, đại sư, ngài được tốt, ngài tính một chút cháu gái ta gọi là ai hại chết, ngài cho tính một chút đi. Thẩm Lâm Tiên đỡ thành chỉ cười gượng một tiếng, có lỗi với, chuyện này ta không thể giúp. Có phải hay không tiền, có phải hay không tiền vấn đề? Thành chỉ mặt đầy nóng nảy, ngài yên tâm, chúng ta nhất định cho tiền, nhất định cho. Phùng Khải tới kéo thành chỉ, mẹ, ngài đây là làm gì? Đến lúc Phùng Khải đem thành chỉ kéo, Thẩm Lâm Tiên nhìn Phùng phó giám đốc một cái, Phùng Thính, mượn một bước nói chuyện. Phùng phó giám đốc gật đầu, hai người cũng xếp hàng đi một đoạn ngắn đường. Phùng phó giám đốc ngắm bờ sông nhỏ giọng hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngài có thể không thể giúp tìm được hung thủ. Thẩm Lâm Tiên cười khổ một tiếng, ta nói cũng không phải là hung thủ chuyện, ta nói là Hoa Hoa chết rất thảm. Nàng sinh lòng oán nghiệm, hơn nữa nàng lúc chết sau mặc quần áo đỏ, này trong sông còn có một cái tà vật, các loại thêm tại với nhau, để cho Hoa Hoa trong thời gian ngắn nhất trở thành âm sát vật. Bây giờ, nàng liền quanh quẩn tại ngài nhà không tiêu tan, cho nên, nhà ngươi mới có thể âm khí ngất trời, các ngươi mấy ngày nay mới phải xuất hiện các loại bất tiện, người một nhà thân thể cũng là càng ngày càng yếu ớt. Phượng Tê đồng bào hôm nay là giao thừa, phượng ở nơi này trong trước chúc mọi người năm mới vui vẻ, cắt tường như ý, gà năm được may mắn, sang năm người người phát đại tài, người người cả nhà hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh. Phượng muốn trở về quê quy. À năm tết, hôm nay chỉ có thể canh ba, thiếu chương tiết ngày mai bổ, gì đó, năm mới đến, nguyện phiếu cũng không. Chương 146, Phùng bà. Phùng phó giám đốc cả người chấn động một cái, không thể tin nói, Hoa Hoa, nàng ở nhà. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, có phải thế không, Hoa Hoa bây giờ căn bản không nhận người, nàng đã thành đoán linh khí, ở lại chỉ có thể tổn thương các ngươi. Phùng phó giám đốc đầu ngón tay khẽ run, có thể thấy hắn tâm tình cực độ không bình tĩnh, Hoa Hoa là chết như thế nào? Tại sao nàng sẽ trở thành đoán linh khí? Thẩm Lâm Tiên lần nữa lắc đầu, cái này ta không thể nói ra là đụng kiêng kỵ, ngươi còn phải môn bản thân đi thăm dò tìm. Thẩm Lâm Tiên nguyên lai đến tỉnh thành, định hãy mau đem Phùng phó giám đốc nhà chuyện lạ kết, sau đó mau về nhà, nhưng bây giờ Phùng ra cái bộ dáng này, chuyện trong chốc lát cũng giải quyết không, mà nàng lại nhớ mong nhà chuyện, thật sự là có chút khó khăn. Phùng Thính. Thẩm Lâm Tiên nghĩ một lát mà mới mở miệng, nhà các ngươi còn có khác chỗ ở sao? Nếu như không có lời, ta đề nghị người nhà hay là phân tán ra ở nhà khách cái gì cũng được, cho đến các ngươi tìm được hung thủ, cho thêm ta gọi điện thoại, ta tới cách làm giúp Hoa Hoa đầu thai chuyển thế, chờ nhà lại không khí âm tà lúc, các ngươi lại vào ở như thế nào? Phùng phó giám đốc cúi đầu, muốn một lúc lâu mới thở dài nói, vậy được, liền theo như ngài nói làm đi. Thẩm Lâm Tiên đem trên sông thôn còn có chấn nhất chung số điện thoại đều lưu lại tới, nếu như tìm được hung thủ, ngài liền đánh này hai điện thoại, ta sẽ mau sớm chạy tới. Phùng phó giám đốc bây giờ đang thương tâm khổ sở, cũng không đoái hoài tới Thẩm Lâm Tiên, đem viết số điện thoại giấy thu liền cười gượng nói, sẽ không tiễn ngài. Thẩm Lâm Tiên khoát tay chặn lại, không cần, vậy ta đi trước. Nàng xoay người hết sức không câu chấp rời đi. Phùng phó giám đốc nhìn Thẩm Lâm Tiên bóng lưng, tay phải bóp chết chặt, qua thật lâu, mới thở dài một tiếng, này tất cả là chuyện gì à? Thẩm Lâm Tiên từ bờ sông rời đi, nàng liền gần tìm một công cộng điện thoại thính, trực tiếp cho Hàn Bộ trưởng gọi điện thoại. Điện thoại đánh tới, thời gian thật dài đều không người tiếp, Thẩm Lâm Tiên chăm nhàm chán ỉ lại, liền ngồi ở điện thoại bên ngoài sảnh bên mà người. Một hồi nữa, nàng cúp điện thoại, cách một đoạn thời gian đánh lại cho ước chừng phân nửa nhiều chung, Hàn Bộ trưởng mới nghe điện thoại. Hàn Bộ trưởng mới xử lý xong một chuyện, trở lại phòng làm việc liền nghe được chuông điện thoại reo, hắn nhìn một chút điện tới biểu hiện, phát hiện là Hát Tỉnh dãy số, liền thật nhanh cầm điện thoại lên, "Này, là Lâm Tiên sao?" Thẩm Lâm Tiên cười cười, "Là ta hỏi ngươi một chuyện, Phùng phó giám đốc là làm sao tìm được ngươi? Ngươi xem ai mặt mũi kêu ta tới?" Hàn Bộ trưởng yên lặng một hồi, "Phùng phó giám đốc cha ruột là Phùng lão, ngươi nói, ta không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, làm sao cũng phải cho vị lão nhân này một chút mặt mũi đi." Cái này kêu Thẩm Lâm Tiên càng kỳ quái, "Phùng lão, ta tại Phùng gia thấy Phùng phó giám đốc mẹ, đó là Phùng lão vợ trước, hai người mới vừa giải phóng không bao lâu liền ly dị, Phùng lão khắc cưới, Phùng gia vị này bà ầm ĩ thật là nhiều hồi, sau đó một mực ở lại kinh thành không đi, chỉ cần vừa nhìn thấy Phùng lão sau đó cưới vị kia đi ra liền tiến lên giày vò, thẳng đến những năm trước đây, Phùng phó giám đốc nhìn mẹ lâu năm, lại đọc nàng bơ vơ đáng thương, cứ thế đem nàng nhận được bên người phụng dưỡng." Hàn Bộ trưởng lời này kêu Thẩm Lâm Tiên ngẩn người một chút, Phùng lão tại sao có thể như vậy? Hàn Bộ trưởng thán một tiếng, nguyên do trong đó rất nhiều, tóm lại đây là Phùng gia chuyện nhà, không về chúng ta quản. Phùng bà làm người như thế nào? Thẩm Lâm Tiên lại hỏi. Hàn Bộ trưởng muốn một chút, cái này ta cũng không biết, bất quá nghe nói Phùng bà cùng Phùng phó giám đốc vợ có chút mâu thuẫn, bà tức hai cái bất hòa, còn nữa, Phùng bà có chút không coi trọng Phùng khang vợ. Tại sao? Thẩm Lâm Tiên thật là không đoán ra, theo lý thuyết Phùng lao khắc cưới, Phùng bà không người nào có thể dựa vào, chỉ có Phùng phó giám đốc này một đứa con trai coi như hiếu thuận, nguyện ý tiếp nàng quá khứ phụng dưỡng, nàng nên đàng hoàng cùng con trai, làm sao biết như vậy dày vò. Hàn Bộ trưởng thanh âm truyền tới, càng phát ra trầm thấp, trong đó mang chút khàn khàn, Thẩm Lâm Tiên muốn, hắn có phải hay không mệt đến, nếu không thanh âm tại sao như vậy, Phùng lao khắc cưới vị kia là y tá, mà Phùng Khang vợ cũng là tên y tá. Khó trách đây. Thẩm Lâm Tiên rễu cợt cười một tiếng, ta biết. Phùng gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nay một hồi, liền Hàn Bộ trưởng đều có điểm tò mò. Thẩm Lâm Tiên cười cười, thứ cho ta bây giờ vẫn không thể nói, ngươi nếu muốn biết, liền mật thiết chú ý một chút đi. Được. Hàn Bộ trưởng cười cười, có chuyện gì liền tiểu ta gọi điện thoại, khắc khách khí. Thẩm Lâm Tiên không nói gì nữa, nhẹ nhàng nói một câu, gặp lại. Liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau, Thẩm Lâm Tiên xoa xoa gò má, phát ngây ngốc một hồi, liền đánh mặt trực tiếp đi trạm xe hơi, chờ ngồi lên hồi huyện thành xe sau, Thẩm Lâm Tiên còn có chút ngẩn người. Phùng gia chuyện coi như là kêu nàng lớn lên kiến thức. nàng ngược lại là thâm giác so với Hoa Hoa tới, nàng kiếp trước coi như không tệ, ít nhất, nàng vẫn có thể lớn lên thành người, mà Hoa Hoa nhỏ trẻ nít liền bị hại chết, lúc chết sau hay là như vậy bi thảm thống khổ, cũng khó trách đứa trẻ muốn sinh lòng oán khí. Xe lảo đảo lắc lư đi lại, Thẩm Lâm Tiên nhìn ngoài cửa xe cảnh sát xuất thần. Một đường không lời, Thẩm Lâm Tiên đến huyện thành, đi trước Vũ Nhị Kiệt nơi đó lấy gửi để xe đạp, vừa vào cửa, Thẩm Lâm Tiên liền thấy Vũ Nhị Kiệt hân hoan đi ra, thấy Thẩm Lâm Tiên trước há miệng cười lên, "Trầm tiểu thư, đi, ta đưa ngươi về nhà." "Có ý gì?" Thẩm Lâm Tiên không hiểu. Vũ Nhị Kiệt xem bộ dáng là vui xấu, đẩy lên Thẩm Lâm Tiên xe đạp liền ra cửa, "Ta mua xe." Thẩm Lâm Tiên còn chưa lên tiếng, Vũ Nhị Kiệt liền một bên vui một bên nói rông dài, "Xe hàng lớn, ta mang ngươi đi xem một chút." Đi một chút xa, Thẩm Lâm Tiên liền thấy bên đường đậu một chiếc màu xanh da trời xe hàng lớn, Vũ Nhị Kiệt đem xe đạp thả vào xe chở hàng hàng xương trong, vô vô đầu xe, "Như thế nào, uy vũ đi." Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, "Uy vũ." Thấy Vũ Nhị Kiệt gương mặt tươi cười kia, Thẩm Lâm Tiên tâm tình cũng tốt không ít. Tối thiểu, khoảng thời gian này còn có một chút chuyện tốt, cũng tỉ như Vũ Nhị Kiệt cải tà quy chánh, đang cố gắng nghiêm túc cuộc sống, hắn cuộc sống sau này cũng sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Có xe ngồi, Thẩm Lâm Tiên cũng không phải cưỡi xe trở về. Nàng kéo ra xe cửa, ngồi lên chỗ kế tài xế, Vũ Nhị Kiệt cười ngồi vào buồng lái bên trong đánh hỏa, nhấn cần ga một cái, tay lái chuyển một cái, "Đi." Từ huyện thành đi trên sông thôn đường cũng không xa, Vũ Nhị Kiệt lái xe một đường vừa nói vừa cười, không nhiều lắm một hồi công phu liền đến trên sông thôn, xe một đường chạy đến Thẩm ra cửa, Tiền Quế Phương nghe được thanh âm chạy đến, liền thấy Thẩm Lâm Tiên từ trên xe xuống, mới chịu hỏi, liền thấy Vũ Nhị Kiệt cũng cùng nhảy xuống. Vũ Nhị Kiệt vỗ một cái xe, đối với Tiền Quế Phương cười nói, "Mãi, ta xe này không tệ chứ?" Tiền Quế Phương chặc chặc có tiếng khen, thật tốt, mới mua chứ." Vũ Nhị Kiệt gật đầu, "Mới mua, mới vừa cút bài tốt, này không, trước hết mang ta Lâm Tiên em gái chạy một lần." Chương 147, Vệ Hồng mang thai. "Thật tốt ta." Tiền Quế Phương nhìn xe kia càng xem càng hâm mộ, "Ngươi đây là muốn phát nhà." Thẩm Lâm Tiên tới đỡ ở nàng, "Mãi, chờ sau này chúng ta có tiền cũng mua xe, mua xong, đi đâu đều mang hộ trên mãi." Tiền Quế Phương cái đó vui yêu, nhìn Thẩm Lâm Tiên liền cười, "Mãi chờ ngươi sau này mua xe mang mãi đi kinh đô đi một vòng." "Nhất định." Thẩm Lâm Tiên đỡ Tiền Quế Phương đi nhà đi, quay đầu hướng Vũ Nhị Kiệt nói, "Đi vào uống ly nước đi." Vũ Nhị Kiệt trả lời một tiếng theo vào cửa, Trầm Ai từ trong nhà đi ra, thấy Thẩm Lâm Tiên cười cười, "Trở về, tinh thành chuyện làm như thế nào?" Thẩm Lâm Tiên kêu Tiền Quế Phương ngồi xuống, nàng hai tay một than, "Còn không có làm xong đâu, qua mấy ngày sợ muốn đi một chuyến nữa." Nói chuyện, Thẩm Lâm Tiên vào phòng rót nước tới đưa cho Vũ Nhị Kiệt. Trầm Ai gọi lại Thẩm Lâm Tiên, "Trước hai ngày có ngươi một cái bọc, kinh đô mang hộ tới, ngươi đi xem một chút." Thẩm Lâm Tiên cười vào phòng, thấy phòng nàng trên bàn để một cái không là rất lớn bọc, nàng quá khứ mở ra, chỉ thấy trong người đầu tiên đỏ hộp gỗ thợ điêu khắc rất đẹp, tài liệu cũng rất tốt, Thẩm Lâm Tiên nhìn một chút, xác định là tử đàn gỗ chế. Nàng mở hộp ra, thấy bên trong một cái hộp các loại các dạng đồ trang sức, kẹp tóc, đầu hoa, trôi đeo tay, hung châm vân vân, mỗi một món đều rất đẹp, cũng cực kỳ rất khác biệt. Chẳng qua là, đồ trang sức là đẹp mắt, tài liệu nhưng đều là cực kỳ phổ thông, nhiều nhất cũng là làm bằng bạc, như vậy đồ trang sức đặt ở hộp gỗ tử đàn con trong thật đúng là có chút không dựng a. Bất quá Thẩm Lâm Tiên cũng không phải để ý những người này, nàng là thật thích những thứ kia đồ trang sức. Thẩm Lâm Tiên đưa tay cầm một mang xinh xắn đóa hoa ra bộ, đem trên tóc cục gôn gân lấy xuống, cầm ra bộ buộc tóc, lại đang trong tóc mang xanh nhạt thủy tinh đóa hoa nhỏ kẹp tóc. Đeo tốt sau, Thẩm Lâm Tiên chạy đến cho Trầm Mai nhìn, "Cô, nhìn ta kẹp tóc đẹp mắt không?" Trầm Ai nhìn một chút kia rất khác biệt nhỏ kẹp tóc cười, đẹp mắt, ngươi đeo cái gì cũng tốt nhìn." Thẩm Lâm Tiên cười càng cởi mở, "Ta còn có một cái hộp đâu, sau này thay phiên đeo." Tiền Quế Phương nghe được thanh âm hỏi một câu, "Ai gửi bọc a?" Thẩm Lâm Tiên không chút suy nghĩ đáp một câu, "Là Hàn bộ trưởng gửi tới." Tiền Quế Phương cũng không suy nghĩ nhiều ừ một tiếng coi như, ngược lại là Vũ Nhị Kiệt nghe được Hàn bộ trưởng này ba chữ cả người chấn động một cái, nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, túi đầu như có điều suy nghĩ. Thẩm Lâm Tiên tâm tình rất tốt, nàng ngồi xuống cười cùng Trầm Mai còn có Vũ Nhị Kiệt nói chuyện, trên mặt một mực treo vui vẻ tươi cười, kêu người nhìn tâm tình cũng cùng tốt. Nàng ba đời người tới nay, cho tới bây giờ không có thu được lễ vật gì. Đệ nhất đời người tại Tống gia thời điểm chỉ biết bị nô dịch, ai cũng sẽ không cho nàng đưa đông tây đồ vật, chớ đừng nói chi là như vậy tinh tế đẹp mắt đồ trang sức. Sau đó đến Thẩm gia nhất gia tử đối với nàng đều rất tốt, nhưng là lại có điểm không biết làm sao sống chung, người một nhà dè đặt, chỉ sợ nàng có cái gì không thích, càng không dám đưa đông tây đồ vật. Tại vô tận đại lục một đời kia, lúc trước nàng địa vị rất thấp, không người xem được mắt, tự nhiên sẽ không có người đưa đông tây đổ vật. Sau đó chờ nàng từng bước một tu luyện thành tông sư, mặc dù dưới tay đồ tử đồ tôn vô số, nhưng lại cũng không ai dám tặng quà cho nàng, bởi vì sợ sẽ là nàng không coi trọng mắt. Hàn bộ trưởng đưa tới đồ trang sức là nàng nhận được chuyện thứ nhất hợp tâm ý lễ vật, cũng là thích nhất một món, không liên quan đông tây đồ vật quý trọng hay không, chỉ quan tâm tâm ý. Đang làm Thẩm Lâm Tiên cười không dứt thời điểm, liền nghe được bên ngoài một trận cho động, lại có tiếng bước chân truyền tới. Trầm Mai mau đứng lên, đây là chuyện gì xảy ra? Nhà ai xảy ra chuyện? Tiền Quế Phương cũng muốn đi ra ngoài nhìn, Thẩm Lâm Tiên vội vàng cùng đi ra ngoài, Vũ Nhị Kiệt cũng cùng ra cửa, muốn xem náo nhiệt. Mới đi không mấy bước, liền thấy mấy người phụ nữ hướng Lý Đại Ngưu nhà chạy đi, Trầm Mai vội vàng níu lại một cái, thím, đây là sao? Kia người phụ nữ dừng bước lại nhìn Trầm Mai một cái, Mai con à, thế nhưng ra đại sự, nghe nói à, Vệ Hồng mang thai, này không, chạy đến Lý Đại Ngưu nhà làm ầm ĩ, Vệ Hồng cha nàng mẹ cũng theo tới, muốn Lý ra cho một giao phó. Đây là ầm ĩ thế nào? Tiền Quế Phương nghe đem trừng mắt, Vệ Bình hai người hồ đồ à, từ đứa trẻ mù hậu tả, Vệ Hồng người đều như vậy. Nếu là không muốn đứa trẻ liền lấy rơi, muốn đâu liền len lén tìm Lý ra thương lượng cái chương trình, làm sao có thể ầm ĩ mọi người đều biết ta. Trầm Mai nghe cười cười, đối với Tiền Quế Phương nhỏ giọng nói, chỉ sợ không phải là Vệ Bình hai người muốn đem chuyện làm lớn chuyện, ta nghĩ, hẳn là Lý Thúy Hoa dùng lên, nàng khẳng định muốn làm lớn chuyện Vệ Bình phải gả cho Đại Ngưu, nàng cũng có thể lừa bịp Vệ ra nhấc bút. Thật đúng là a. Kia người phụ nữ nắm tay vô một cái, lần này có chuyện vui nhìn. Đi, đi xem một chút. Tiền Quế Phương rộng rãi vung tay lên, Vệ ra chuyện vui, không nhìn bạch không nhìn. Trầm Mai cười cùng nàng với nhau hướng Lý ra đi tới, Thẩm Lâm Tiên cùng Vũ Nhị Kiệt cũng đi theo. Thẩm Lâm Tiên vừa đi vừa hỏi Vũ Nhị Kiệt, ngươi cùng Vệ Hồng là chuyện gì xảy ra? Sẽ không có tình huống gì chứ? Vũ Nhị Kiệt lắc đầu một cái, kia à, không phải là vì cho cô em ta nhiều sách điểm đồ cưới, lúc này mới trên tranh thủ nịnh hót một chút Vệ Hồng mà, bây giờ à, sớm đoạn, liền Vệ Hồng vậy không đầu góc tánh tình. Ta còn sợ cùng nàng còn nữa lui tới liên lụy ta đâu. Đoạn tốt. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, bất quá, ngươi quá khứ xem náo nhiệt có phải hay không không chỗ nói. Vũ Nhị Kiệt bỏ rơi hất đầu, gì không chỗ nói à, ta chính là một lưu manh, có gì không chỗ nói. Thẩm Lâm Tiên cười khổ một tiếng, mấy người trước sau vào Lý Đại Ngưu nhà. Vừa vào cửa liền thấy Lý gia bốn phía đầy xem náo nhiệt hương thần, lại nghe đến Trình Xuân Nhi tại Lý gia trong phòng khóc đâu, chuyện này các ngươi nếu là không giải quyết. Ta liền hợp lại không mặt mũi tố cáo, ta cáo nhà ngươi Lý Đại Ngưu đùa bỡn lưu manh. Lại nghe đến Lý Thúy Hoa khóc lóc om sòm, cáo, ngươi đi cáo, nhìn một chút nhà ai không mặt mũi. Lý Thuyên Tử coi như biết điều, kìm nén một hồi mới nói, Vệ Hồng mẹ, ngươi cũng đừng khóc, ngươi nói chuyện này sao trong làm chứ. Trình Xuân Nhi vẫn còn ở khóc, ta khổ mệnh con gái nhà, làm sao liền số mạng khổ như vậy à. Đại Nương, Lý Đại Ngưu cắn cắn răng tiến lên, chuyện này là ta không chỗ nói, ta nhận. Ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Lý Thúy Hoa cũng không khóc lóc om sòm, còn có thể sao dọn, nhiều nhất chúng ta cưới Vệ Hồng chính là, ta cũng không phải không muốn nàng a. Ban đầu ra kia đương tử chuyện thời điểm ta liền nói muốn kết hôn Vệ Hồng, có thể lão Vệ nhà không vui còn có thể kiểu nào. Trình Xuân Nhi khóc một hồi cũng không khóc, đứng lên nói, tài lễ tính thế nào. Vệ Hồng vào cửa nhà các ngươi phải cho nắp phòng tân hôn, phải đem hai cái miệng nhỏ ở riêng. Ngươi muốn Mỹ? Lý Thúy Hoa cũng không thuận. Nhảy cỡn lên liền mắng, làm mẹ ngươi mộng đâu, nhà ngươi yêu gả liền gả, không thích gả nhà ta còn không cưới đâu. Trình Xuân Nhi quá khứ phải đánh Lý Thúy Hoa, ngươi dám, ngươi không thuận theo chúng ta liền tố cáo. Lại nghe đến Vệ Hồng tiếng khóc, ta không muốn gả, ta không lấy chồng, ta không lấy chồng, ta còn phải thi đại học đâu. Chương 148, chuyện phiền lòng. Khốn kiếp đồ chơi. Nay một hồi, liền Vệ Bình đều giận, mấy bàn tay phiến quá khứ, ngươi cái xấu hổ mất mặt, đều như vậy còn muốn đến trường. Cái nào trường học còn thu ngươi? Vệ Hồng ô ô khóc, không dám cùng Vệ Bình giả mồm. Ngược lại là Lý Đại Ngưu thật đau lòng, quá khứ đứng ở Vệ Hồng bên người khuyên, Hồng Nhi, chúng ta mặc dù không thông minh, lớn lên cũng không xinh đẹp, có thể chúng ta khẳng định đối với ngươi khỏe, sau này chúng ta sẽ trồng thật giỏi mà, địa, kiếm tiền đều cho ngươi hoa. Cút sang một bên. Lý Thúy Hoa sốt ruột, đem Lý Đại Ngưu kéo một cái, nói gì thế, còn không có cưới vợ đâu liền quên mẹ. Lý Đại Ngưu ha ha cười một tiếng cũng không tức, chúng ta cha kiếm tiền không đều cho mẹ sao. Ách! Lý Thúy Hoa lại có loại không lời chống đỡ cảm giác. Vệ Hồng chẳng qua là ở nơi đó khóc, cũng không nói lời nào, Trình Xuân Nhi lại cùng Lý Thúy Hoa làm hơn, Vệ Bình tức nhức đầu, liên hệ Vệ Hồng, ném trên Trình Xuân Nhi đối với Lý gia buông lời, ta nói cho ngươi Lý Thuyên Tử, Vệ Hồng trong bụng nghi ngờ là ngươi Lý gia loại, nhà ngươi muốn liền lấy cái chương trình, không muốn lời, ta Vệ gia còn không kém một đứa bé cơm nước, ta Vệ Bình bồi dưỡng làm sao dọn. Sau đó, Vệ Bình ném hai mẹ con ra cửa, thấy bốn phía một viện con người, càng náo hỏa, nhìn cái gì vậy, nhìn mẹ ngươi. Và anh, vây xem đám người một oanh mà tán. Thẩm Lâm Tiên đỡ Tiền Quế Phương đi trở về, Trầm Ai cùng ở phía sau cùng Vũ Nhị Kiệt nói chuyện. Trầm Ai quay đầu nhìn một chút Lý gia lớn cửa, Lý Thúy Hoa người này thật không chỗ nói, đừng để ý nói thế nào, là Lý Đại Ngưu đem người ta lão Vệ nhà con gái cho ngủ, hiện nay Vệ Hồng đều như vậy, nàng con ồn ào mọi người đều biết, này rõ ràng không cho Vệ Hồng để lại đường lui, muốn thật là ép xảy ra án mạng tới, là muốn bị trời phạt. Vũ Nhị Kiệt gật đầu một cái, Lý Nhi là như vậy cái Lý Nhi, chẳng qua là ta nhìn Vệ gia cũng không phải dễ sống chung, chuyện này à, còn không chắc làm sao đâu. Trước đầu Tiền Quế Phương quay đầu liếc mắt nhìn, người khác chuyện ít nói, trên đường chính người đến người đi giống như hình dáng gì. Trầm Ai khẽ cười một tiếng, quả nhiên không nữa nói. Chờ bốn người trở lại Thẩm gia, Tiền Quế Phương chỉ nói mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, Thẩm Lâm Tiên đem nàng đưa đến trong phòng, đi ra Vũ Nhị Kiệt cũng nói phải đi, Thẩm Lâm Tiên đưa hắn ra cửa, đưa tới cửa, Vũ Nhị Kiệt hướng Thẩm Lâm Tiên không người bái thật sâu, cảm ơn Trầm tiểu thư ân cứu mạng. Thẩm Lâm Tiên có chút ngộng, chuyện gì xảy ra? Vũ Nhị Kiệt cười gượng một tiếng, trong huyện chúng ta quả nhiên giống như Trầm tiểu thư theo như lời bắt đầu nghiêm trị, mấy ngày trước ta một cái người anh em, cùng chúng ta làm việc không sai biệt lắm cho bắt, xử tử hình, qua hai ngày thì phải thi hành, mấy người chúng ta nghe Trầm tiểu thư lời, ai cũng không dám lú đầu, hơn nữa ta sợ có cái ngoài ý muốn, còn mang mấy cái người anh em đi viện dưỡng lao làm việc, cho vườn trẻ lao sư hỗ trợ, giúp chính phủ quét dọn đường phố, cũng bởi vì cái này, chúng ta thành cải tà quy tránh chính diện tài liệu giảng dạy, mới không có bị ảnh hưởng đến. Nói tới chỗ này, Vũ Nhị Kiệt vành mắt đều đỏ, ta cái đó người anh em này vừa đi vào à, nhà lao nương nàng dâu cuộc sống liền không có cách nào qua, cả ngày bị người đâm cột xương sống, vợ hắn thiếu chút nữa treo ngược, ta nhìn hắn kết quả, trong bụng tổng không phải là một mùi vị. Thẩm Lâm Tiên yên lặng một hồi mới vô vô Vũ Nhị Kiệt vai, khác suy nghĩ nhiều như vậy, hắn có thể vào cũng là tội có được, đây cũng là không có biện pháp, người bản thân không có sao cũng đã là vận hạnh. Đúng vậy. Vũ Nhị Kiệt thở dài một tiếng. Rồi hướng Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, ta có thể chạy ra khỏi cái mạng này, đều là bởi vì Trầm tiểu thư kéo một cái, liền làm cho này cái, từ nay về sau Trầm tiểu thư có chuyện liền phân phó một tiếng, ta phải có hai lời, ta thì không phải là người. Thẩm Lâm Tiên chọc cho vui, khoát khoát tay, được, được, ngươi cũng khắc cầm những thứ này lời khen ngọt hồ ta, nên làm gì thì làm cái đó đi. Vũ Nhị Kiệt ha ha cười lên xe, hướng Thẩm Lâm Tiên phất tay một cái lái xe liền đi. Đưa đi Vũ Nhị Kiệt. Thẩm Lâm Tiên cùng Trầm Mai nói một tiếng đi vào nhà, nàng đem Hàn Bộ trưởng đưa kia hộp đồ trang sức chân nhi trọng chi thả vào trong ngăn kéo, cẩn thận thu cất, sau khi đi ra mắt thấy ngày cũng sắp tối, hãy cùng Trầm Mai nói phải đi bệnh viện thay đổi Trầm Cúc mấy cái, Trầm Mai cho nàng làm một ít ăn kêu nàng ăn rồi lại đi. Thẩm Lâm Tiên mới đi, Vương Trung Hoa liền đem Thẩm Vệ Quốc trả lại cho. Vừa nghe Thẩm Vệ Quốc trở về, Tiền Quế Phương cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, hoảng sốt ruột lật đật liền tiểu đi ra. Trung Hoa, Vệ Quốc. Chuyện làm sao? Tiền Quế Phương vội vàng kêu Trầm Mai cho hai đứa trẻ rót nước, không đợi hai người ngồi xuống liền hỏi. Thẩm Vệ Quốc cười cười, Lý Trường Xuân rất sung sướng đáp ứng, còn nói phải cẩn thận giúp chúng ta hỏi một chút, mãi ngươi đừng nội, chuyện này nhất định có thể thành. Vương Trung Hoa uống miếng nước đứng dậy đối với Tiền Quế Phương cùng Trầm Mai nói, ta đem Vệ Quốc đưa trở về, cũng nên về nhà, gì đó, ta đi trước ca. Vương Trung Hoa đem mới xe đạp buông xuống, cưới bản thân cũ xe đạp trở về, Trầm Mai đem hắn đưa đi mới hồi. Thẩm Vệ Quốc cũng không nói thế nào hôm nay chuyện, chỉ nói làm coi như là thuận lợi, còn nói đi Lý gia ngồi một chút, người Lý gia đều thật hòa khí, Lý Trường Xuân người kia cũng là người phúc hậu, nhìn không tệ. Tiền Quế Phương nghe những lời này mới tính thật yên tâm. Không nói Thẩm Vệ Quốc làm sao, liền nói Vương Quốc Hoa về nhà, Thẩm Trúc vội vàng níu lại nàng, làm sao? Mặt mũi này kéo so với lư mặt còn dài hơn. Vương Quốc Hoa tức giận nói, ai mặt lớn lên, có biết nói chuyện hay không? Ăn sạch thuốc. Thẩm Trúc trợn mắt, nói thế nào? Vương Khánh vừa nghe vội vàng tới giảng hòa, khắc hung đứa trẻ mà, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói. Hắn đối với Vương Quốc Hoa cười cười, được, vội vàng ngồi xuống, cùng cha thật tốt nói một chút, Lý gia như thế nào? Cái đó Lý Trường Xuân đáp ứng không có. Vương Quốc Hoa đặt mông ngồi xuống, chớ cùng ta nói Lý gia, hai ta chuyện sợ rằng phải thổi. Cái gì? Thẩm Trúc cả kinh, chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói a? Vương Khánh cũng bắt đầu coi trọng. Vương Quốc Hoa nghĩ đến Vệ Anh thái độ chính là một bụng hỏa, đồng thời cũng có mấy phần lo lắng, còn có thể sao dọn, ta là nông thôn xuất thân, lại không học thức, nhà người ta coi thường.
Thật.
Thẩm Trúc ngồi ở Vương Quốc Hoa bên người, nghe nói như vậy cau mày một cái, đây có thể làm gì à, tốt như vậy chủ, qua thôn này cũng không cái tiệm này. Một câu nói coi như là đem Vương Quốc Hoa chọc hỏa, nàng tăng đứng lên, ta làm sao ta, cái gì gọi là tốt như vậy chủ. Hóa ra ta Vương Quốc Hoa là không ai thèm lấy.
Ngươi ồn ào gì.
Thẩm Trúc đem Vương Quốc Hoa kéo một cái, lại để cho nàng ngồi xuống, ở bên ngoài cả ngày không dám nói lời nào, hóa ra chính là một trong ổ hành. Vương Khánh thật đau lòng Vương Quốc Hoa, vội vàng khuyên Thẩm Trúc, đừng nói như vậy chớ, đứa trẻ trong lòng cũng không thoải mái, nàng cùng Lý Trường Xuân chỗ đối tượng chỗ thật tốt, đột nhiên trái phải người ta không coi trọng mắt, nàng khó khăn chịu đựng, nói chuyện nghe không chúng cũng có thể quản giải.
Vương Khánh vừa nói như vậy, Thẩm Trúc hỏa liền đè xuống, tiếp liền phạm thượng buồn, ngươi cùng mẹ nói một chút, một năm một mười nói một chút.
Vương Quốc Hoa cắm đầu đem làm sao đi Lý ra, sau đó Lý Trường Xuân hắn mẹ trở về nói thế nào, làm sao cái phong cách, còn có sách những thứ kia trả tới làm nhục nàng đều cho nói, không phải là một chút trả mà, thật giống như nhà ai nha không dậy nổi tựa như, còn cái gì trả mau tiêm, cái gì thiết quan âm, cái gì bích loa xuân, có gì không giống nhau, ta nhìn đều không sai biệt lắm.
Vương Khánh bắt nắm tóc, thật đúng là, trà chính là giải khát, có thể uống là được, nói như vậy nhiều tên đầu làm gì.
Người ta là người trong thành mà.
Vương Quốc Hoa càng nói trong bụng càng không thoải mái, hay là làm quan, dĩ nhiên xem thường chúng ta như vậy nhỏ dân chúng, ngài là không thấy, liền Lý Trường Xuân hắn mẹ gương mặt đó, âm dương quái khí, nói chuyện nhìn hòa khí, có thể câu câu đều là đâm.
Nói tới chỗ này, Vương Quốc Hoa nghĩ đến một chuyện, buồn rầu ít thật là nhiều, hay là vệ quốc ca lợi hại, liền một câu nói chuyện, liền đem nàng cho nghẹt thở.
Vệ quốc nói gì?
Thẩm Trúc vừa nghe tò mò.
Vương Khánh cũng chi sướng sở lỗ thai chuẩn bị nghe.
Vương Quốc Hoa liền tự cười, vệ quốc ca liền nói, ta thích trà Long Tỉnh, ngài nhà trà Long Tỉnh là trà bút trước hay là trà bút sau?
Đây cũng là ý gì?
Vương Khánh đều có chút choáng váng.
Thẩm Trúc cũng không hiểu.
Chương 149, thỉnh giáo.
Một hồi nữa, Vương Khánh vô đùi, hay là vệ quốc có bản lãnh, biết nhiều, nhìn người ta, mấy câu nói liền đem trong thành lão nương môn đều cho lắc lư ở.
Thẩm Trúc chừng Vương Khánh một cái, nói thế nào, cháu ta là lắc lư người sao?
Vương Khánh không thèm để ý cười cười, quay đầu hướng Vương Quốc Hoa nghiêm túc nói, vệ quốc có bản lãnh, Lâm Tiên bản lãnh cũng không nhỏ, chờ thêm hai ngày ngươi đi ngươi cậu nhà, kêu vệ quốc cùng Lâm Tiên thật tốt dạy một chút ngươi, ít nhất, chúng ta phải tại Lý Gia bên cạnh không lọt khiếp.
Vương Quốc Hoa hôm nay tại Lý Gia trong bụng bị thương tổn, kìm nén một cổ khí đâu, vừa nghe Vương Khánh như vậy nói, lập tức đáp ứng, được, ta nghe trà, ngày khác đi theo Lâm Tiên thật tốt thỉnh giáo một chút.
Ba người thương lượng xong, vừa vặn Vương Trung Hoa trở về. Sau khi trở về trên mặt cũng mang ra khỏi mấy phần khó coi tới.
Vương Khánh nhìn một cái hắn sắc mặt liền biết chuyện gì, kêu lên Vương Trung Hoa phân phó một câu, lại đuổi hắn đi ra ngoài chơi, quay đầu cùng Thẩm Trúc hai người thương lượng, Vương Khánh hút thuốc cùng Thẩm Trúc nói, nhìn, hai chúng ta sau này phải liều mạng làm việc, bằng không, không nói Trung Hoa nàng dâu, liền nói chúng ta Quốc Hoa, lớn lên cao cường như vậy, mười dặm tám làng nổi danh một cánh hoa, tính tình lại vừa, làm việc còn lưu loát, nhà ai không nói tốt, có thể hết lần này tới.
Lần khác bị Lý Gia chọn ba nhặt bốn, là, Lý Gia điều kiện là tốt, có thể ta Quốc Hoa cũng không kém đi nơi nào à, chúng ta nếu là không cho Quốc Hoa chống đỡ, sau này Lý Gia kia lão nương môn không chắc làm sao khi dễ ta Quốc Hoa đâu.
Con gái tại người ta bị tức, Thẩm Trúc trong lòng cũng không tốt chịu đựng, ngươi nói là, vừa vặn ta không phải cùng dừng bọn họ họp bọn sách cái đó lều lớn rau cải mà, ta liền làm rất tốt, tranh thủ làm ra cái manh mối tới, sách ăn cái vạn nguyên hộ, ta nhìn một chút sau này ai còn dám xem thường chúng ta tới.
Vương Khánh thở dài, hai ta chịu đựng ủy khuất không tính là cái gì, có thể ta không thể để cho đứa trẻ cùng ta chịu đựng khuất, chúng ta đứa trẻ lòng thành thật, đầu óc cũng không phải rất nhạy sạch, ta nhìn không nhiều lắm tiền đồ, có thể dừng nhà kia bốn cái một người so với một người giỏi giang, ta coi, tương lai cũng là muốn lên đại học làm đại quan, có ngươi mấy cái này cháu tại, cũng có thể giúp ta chống đỡ môn hộ, từ nay về sau à, ngươi nhiều đi nhà mẹ chạy mấy lần, đối với vệ quốc mấy, cái nữa khá một chút, thân thích, thì phải nhiều đi đi lại lại mới thân cận.
Thẩm Trúc bạch Vương Khánh một cái, ta có thể không biết những thứ này, có thể mẹ ngươi không phải cụ già nhìn chúng ta mà, phàm là ta nhiều đi nhà mẹ chạy mấy lần, nàng cũng có thể nói đã mấy ngày lời khó nghe, ta dám không?
Ngươi cứ yên tâm đi.
Vương Khánh cười cười, mẹ ta nơi đó có ta đâu, dầu gì, còn không có mẹ ngươi sao, mẹ ta cũng không ai sợ, chỉ sợ mẹ ngươi.
Nói tới cái này tới, Thẩm Trúc cũng cười.
Sớm vài năm, cũng chính là Thẩm Trúc mới gả đến Vương gia thời điểm, Vương gia vị kia bà có thể lợi hại, cả ngày tìm việc làm, còn áp không cứ gọi tách ra, Thẩm Trúc cuộc sống qua có thể khó khăn đâu, thường thường ngấm ngầm trộm khóc. Vương Khánh lại là một hiếu thuận, mặc dù cùng bà đề cập tới mấy hồi tách ra chuyện, có thể đều bị bà cho mắng lại. Phía sau Thẩm Trúc cùng Vương Khánh ồn ào một chiếc, chạy về nhà mẹ ở đi. Vừa vận đụng phải Trầm Cúc cũng về nhà mẹ, Trầm Cúc cùng Tiền Quế Phương vừa nghe Thẩm Trúc bị tức, lại một nghe Vương ra cái đó bà như vậy đáng ghét, lập tức hai người liền xuất ruột. Trầm Cúc cùng Tiền Quế Phương vậy tính khí, đều là bùn carbon tựa như, lợi hại đâu, này hai mẹ con cái xoăn tay háo cầm người thập liền chạy tới Vương ra đi, đi sau đem cái Vương láo thái thái cho đánh yêu, ẩn cầu phía dưới đã mấy ngày không dám về nhà. Phía sau Vương láo thái thái dọa cho ở, nữa không dám áp Vương Khánh. An an phận phận tìm trong thôn lớn bối cho tách ra, người khác tách ra đều tốt phân phối, có thể Vương gia tách ra tại 10 dặm 8 làng đều nổi danh. Vương gia anh em mấy cái tách ra, suốt phân phối 7 ngày. Nguyên nhân là cái gì chứ? Cũng là bởi vì Tiền Quế Phương, đầu một ngày chia xong nhà, Tiền Quế Phương cứ tới đây nhìn, nhìn hai mắt liền kêu đánh lại trọng phân, nói nàng con gái thua thiệt. Lại phân phối một ngày, Tiền Quế Phương kêu người đem Thẩm Trúc kêu đến nhà, nhìn tách ra danh sách cho xé nát bấy, cứ thế không được. Còn phải kêu Vương ra lần nữa phân phối. Như vậy một sách, một mực phân phối 7 ngày, Tiền Quế Phương chẳng những đem Vương lão thái thái đánh quần áo, liền Thẩm Trúc kia mấy cái chục lý nhà mẹ mẹ đều cho đánh sợ, liền phân phối 7 thiên ra, Tiền Quế Phương mới tính hài lòng, Vương ra mới tính là đem nhà phân phối hết. Cho tới bây giờ, Vương lão thái thái nghe được Tiền Quế Phương danh tiếng còn rụt rè đâu. Nghĩ đến Tiền Quế Phương đem Vương lão thái thái hàng phục quá trình, Thẩm Trúc cảm thấy buồn cười, nàng đem Vương Khánh đẩy một cái, phải ngươi vẫn là ngươi mẹ mà đâu, cứ như vậy cái hố nàng. Vương Khánh lại rút ra một hơi khói, ta còn không phải là vì chúng ta cuộc sống tốt hơn, mẹ ta hồ đồ, ta cũng không hồ đồ, biết chuyện gì làm thế nào. Thẩm Trúc nhìn một chút Vương Khánh, cảm thấy thật hài lòng, Vương Khánh tuy nói là một hiếu tử, có thể cũng không phải ngu hiếu một loại kia, hơn nữa lại hết sức đau vợ con, trong lòng cũng biết, sống qua ngày cũng là một tay hảo thủ, gả cho như vậy đàn ông, nàng là cảm thấy rất thỏa mãn. Thẩm Lâm Tiên bên này đi bệnh viện, hỏi một hồi Trầm Lâm tình huống khôi phục, nghe Trầm Cúc nói Trầm Lâm khôi phục rất tốt, mấy ngày nay trên đùi hết bệnh chuyển rất nhiều, dựa theo thầy thuốc lời nói, qua 2 ngày là có thể về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe thật cao hứng, lập tức thì phải thay đổi Trầm Cúc, kêu nàng mau về nhà. Trầm Cúc tại bệnh viện 2 ngày cũng nấu có chút không chịu nổi, thấy Thẩm Lâm Tiên thay nàng, cũng không từ chối, cầm lên đông tây đổ vật liền đi. Phía sau Thẩm Lâm Tiên lại kêu Quý Cần cũng về nhà nghỉ một đêm, khác thường xuyên thức đêm đem người nấu xấu. Quý Cần mặc dù không yên tâm, có thể Thẩm Lâm Tiên khuyên mấy hồi, nàng cũng có điểm không chịu nổi, liền dặn dò Thẩm Lâm Tiên mấy câu, cùng Trầm Cúc đi. Thẩm Lâm Tiên lại chỉ chuyện này đem Trầm Chí Quốc dô đi, mắt thấy bên kia trên giường bệnh người cũng không coi ở, Trầm Lâm lại mê chừng, liền đóng cửa lại, lấy ra một tờ nhỏ khỏi bệnh phù lui tới Trầm Lâm trên đùi dán một cái, lại đọc khẩu quyết, lại thấy tờ kia nhỏ khỏi bệnh phù trong nháy mắt giấu. Chỉ chốc lát sau, Trầm Lâm tổn thương chân nhẹ run mấy cái, Thẩm Lâm Tiên muốn, nên chuyển biến tốt không ít. Mấy ngày trước Trầm Lâm thương thế nặng, thầy thuốc muốn kiểm tra, nàng không dám dùng nhỏ khỏi bệnh phù, chỉ sợ Trầm Lâm khôi phục quá nhanh quá tốt đưa tới chuyện phiền phải tới. Bây giờ mà, Trầm Lâm liền muốn xuất viện, thầy thuốc kiểm tra cũng không chuyên cần, vả lại, Trầm Lâm khôi phục lại rất tốt, Thẩm Lâm Tiên liền dám dùng linh phù hỗ trợ. Quả nhiên, sáng ngày thứ 2 các thầy thuốc thay ca thời điểm, thay ca thầy thuốc cho Trầm Lâm kiểm tra một hồi, khen người Thẩm gia hầu hạ bệnh nhân hầu hạ tốt, Trầm Lâm khôi phục vừa nhanh lại vừa. Còn nói thứ 2 ngày liền có thể xuất viện. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe cao hứng xấu, chờ Quý Cần cùng Trầm Kiến Quốc tới thay ban thời điểm, liền đem chuyện này nói cho bọn họ 2 người, Quý Cần cùng Trầm Kiến Quốc cũng thật cao hứng. Xế chiều hôm đó, Trầm Kiến Quốc tìm bác sĩ trông coi thay Trầm Lâm Điền xuất viện một mình, sáng sớm, Thẩm Lâm Tiên liền đi bệnh viện giúp làm thủ tục xuất viện. Chờ làm xong thủ tục, Trầm Kiến Quốc liền buồn rầu, Trầm Lâm trên đùi còn đánh thạch cao đâu, xe đạp mang về nhà khẳng định không được, nhưng là phải tìm xe đi. Thật là có điểm khó tìm. Cũng không thể trở về nữa kéo một xe ba gác đem người kéo về nhà đi. Hay là Thẩm Lâm Tiên có biện pháp, trực tiếp tìm người quen cho Vũ Nhị Kiệt mang hộ lời, không quá nhiều đại hội mà công phu, Vũ Nhị Kiệt liền mở hắn chiếc kia mới tinh uy vũ xe hàng lớn tới. Vũ Nhị Kiệt linh một đâu điểm tâm đến phòng bệnh, đem điểm tâm buông xuống, đối với Trầm Lâm nói, mấy ngày trước nghe nói thuốc nằm viện, nguyên lai nói phải tới thăm ngài, có thể này không, mấy ngày nay bận bịu tiền vay mua xe, một mực rút ra không chúng tới. Ta còn muốn chờ thuốc xuất viện ta đến ngài nhà đi thăm một hồi, có thể đúng dịp hôm nay ngài xuất viện, ta cũng không biết mua chút gì, liền mua chút lỏng, chính là ta một phần tâm ý. Quay đầu, Vũ Nhị Kiệt rồi hướng Trầm Kiến Quốc nói, anh em, sau này chớ cùng ca khách khi à, ta bây giờ cũng có xe người, sau này có chuyện gì chi đáp một tiếng là được. Trầm Kiến Quốc cười cười, xoay người vác Trầm Lâm đi ra ngoài, Vũ Nhị Kiệt ở phía cuối hỗ trợ Linh Đông Tây đổ vật. Đến lúc đem Trầm Lâm thả vào trên xe, Quý Cần cũng đi theo vào chiếu cố hắn. Thẩm Lâm Tiên ngồi lên xe bồi nói chuyện, Vũ Nhị Kiệt lái xe liền hướng Thẩm gia tranh thủ, Trầm Kiến Quốc cưỡi xe đạp ở phía cuối đuổi. Cưỡi một hồi xe, Trầm Kiến Quốc thấy Vũ Nhị Kiệt xe đi xa, tìm một nhà người giàu sang cửa hàng mua chút thịt rau cải, lại mua chai rượu mang về. Trầm Lâm xuất viện, Trầm Mai chị em gái ba cái cũng thật cao hứng, sáng sớm liền tới nhà các loại. Thẩm Trúc còn đem Vương Quốc Hoa cho mang theo. Vương Quốc Hoa đến Thẩm gia liền giúp một tay giúp làm cơm, thẳng đến Thẩm Lâm Tiên trở về, nàng mới rút ra không trung kéo Thẩm Lâm Tiên đến phòng nàng, đóng kỹ cửa. Vương Quốc Hoa nhỏ giọng hỏi Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, ngươi đánh nhỏ ở kinh thành lớn lên, so với ta có kiến thức, ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo một ít chuyện. Chuyện gì? Thẩm Lâm Tiên cũng không làm sao để ý, liền hỏi một câu. Vương Quốc Hoa thật xin lỗi, ta muốn hỏi một chút trà a rượu a loại chuyện, còn nhiều hơn lớn lên điểm kiến thức, ta nghe nói cái loại đó đại gia khuê tú vừa có thể dính dáng hiểu lại nhiều, ta cũng muốn trở thành loại người như vậy, ít nhất không thể để cho người coi thường. Chương 150, biện pháp. Làm sao? Thẩm Lâm Tiên trợn mắt, Lý Trường Xuân xem thường ngươi. Vương Quốc Hoa dọa cho giật mình, vội vàng khoát tay, ngược lại không phải là hắn mẹ. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Vương Quốc Hoa liền đem ngày đó chuyện nói một lần, Thẩm Lâm Tiên nghe xong sờ cả một cái, ca trở về ngược lại là chưa nói, hẳn là sợ bà nội nghe được tức giận đi, bất quá, đây cũng là một món thật chuyện trọng yếu, ta nghe người ta nói bà tức quan hệ rất trọng yếu, nếu như Lý Trường Xuân hắn mẹ coi thường ngươi, vậy các ngươi sau này kết hôn, chuyện khẳng định phần nhiều là, ngươi cũng không phải thật là mạnh tính tình, sau này khó tránh khỏi thua thiệt. Vương Quốc Hoa đều cho tức cười, đưa tay một chút Thẩm Lâm Tiên đầu, ngươi mới bây lớn điểm tuổi tác, cũng biết bà tức quan hệ rồi. Thẩm Lâm Tiên bạch nàng một cái, ngươi cũng bất quá so với ta năm thứ tư đại học tuổi mà. Vương Quốc Hoa lại không lời chống đỡ. Thẩm Lâm Tiên sở cảm trầm tư, học ngược lại là có thể học, cái này cũng không có gì khó khăn, không phải là giả bộ dỗ người mà, dùng không một năm nửa năm, ta bảo đảm đem ngươi dạy tốt, đi ra ngoài không chỉ có thể hù dọa đến Lý Trường Xuân một nhà, chính là đến kinh đô, cũng có thể hù dọa hơn phân nửa mấy người. Những thứ kia làm quan cũng có thể hù. Vương Quốc Hoa để ý. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, cái gì làm quan, ngươi cho là những thứ kia làm quan căn cơ là hơn tốt. Liên quốc gia chúng ta, những thứ kia làm quan ban đầu còn không đều là chân đất xuất thân, hôm nay vừa vặn, có vài người trên người bổn vị còn chưa có đi sạch đâu, liền bày dậy phổ tới, thật đúng là coi mình là nhà quyền thế thế gia, cũng không suy nghĩ một chút, chân chính nhà quyền thế thế gia không có ngàn năm vậy cũng có mấy trăm năm truyền thừa, căn cơ cây ở đằng kia. Thẩm Lâm Tiên ngược lại cũng không phải không coi trọng những thứ kia làm quan. Chân chân tránh tránh trong bụng giả bộ chăm họ, một lòng vì nhân dân phục vụ làm chuyện thật quan viên, nàng là cực kỳ kính trọng cũng cực kỳ kính nghệ, nàng không coi trọng mắt là những thứ kia vốn là cũng là nông dân xuất thân, thật là đến cao vị, liền giả lớn cao, cả ngày làm dáng làm bộ làm tịch, lại xem thường nông dân, trong xương giả thanh cao những người đó. Thẩm Lâm Tiên lời nói này đem Vương Quốc Hoa nói ở. Một hồi nữa, Vương Quốc Hoa nói chuyện đều có điểm nhắm, ngươi chớ nói bậy bạn, kêu người nghe không tốt. Ta nói đều là nói thật. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, liền lấy Lý Trường Xuân hắn mẹ nói đi, không phải là đồn công an trưởng lão bà mà, làm nàng là người nào, là hoàng hậu à, còn xem thường cái này xem thường cái đó. Vương Quốc Hoa yên lặng. Thẩm Lâm Tiên lại muốn một chút, chính là học cái đó có chút phí công phu, trong chốc lát hù dọa không dừng được người, ngươi luôn không khả năng học giỏi lại đi Lý gia tìm hồi sân đi, đến lúc đó hoàng hoa thái đều lạnh, ta phải nghĩ một cái tốc thành phương pháp. Dì kêu tốc thành A. Vương Quốc Hoa kêu Thẩm Lâm Tiên những lời này xách đầu vóc choáng váng. Thẩm Lâm Tiên chính ở chỗ này khổ tư, rốt cuộc có cách gì lấy kêu Vương Quốc Hoa tại Lý gia giờ cao lưng con. Cha! Khói! Rượu! Làm bộ làm tịch. Trong lúc bất chợt, Thẩm Lâm Tiên có chủ ý nghĩ, nàng nắm tay vô một cái, ta có biện pháp. Nàng thật đúng là quên một chuyện, trước đây Hàn Bộ trưởng cùng nàng nói tới đặc biệt cung cấp vật phẩm thời điểm, còn nói nàng làm thành dị năng chỗ cung phụng. Bản thân cũng là có thể chia được đặc biệt cung cấp vật phẩm, sau đó Hàn Bộ trưởng cũng đem Đông Tây đồ vật cho nàng mang hộ tới. Thẩm Lâm Tiên nguyên lai muốn Thẩm gia cũng dùng không những thứ này, còn nữa chính là, coi như lấy ra, người nhà cũng không nhìn ra tốt ỷ lại tới, liền đem Đông Tây đồ vật nhận được càn khôn phụ trong, ở lại sau này có chỗ dùng lấy thêm ra tới. Kết quả, mấy ngày nay chuyện quá nhiều điểm, nàng đều đem chuyện này quên. Hôm nay có thể không phải là tốt thời điểm mà, bằng Lý gia khá hơn nữa chả. Có thể so với đặc biệt cung cấp. Thẩm Lâm Tiên bĩu môi một cái, này một hồi, nàng nhất định phải cho biểu tỷ tìm chân mặt mũi, kêu Lý Trường Xuân cái đó nịnh bợ mắt mẹ tại Vương Quốc Hoa bên cạnh không dám hử tức. Biện pháp gì? Vương Quốc Hoa ném Thẩm Lâm Tiên liền hỏi. Vương Quốc Hoa cảm thấy cùng Lý Trường Xuân thật hợp nhau, người khác nhìn Lý Trường Xuân lớn lên không tốt, có thể Vương Quốc Hoa nhưng cảm thấy Lý Trường Xuân lớn lên uy vũ, thích hắn cao vóc dáng cao, còn có tối tối gương mặt, cảm thấy làm sao nhìn làm sao hợp tâm ý. Nữa có một chút, Vương Quốc Hoa cũng hài lòng Lý gia gia đình, nàng thật không muốn bởi vì hai nhà chênh lệch có chút lớn mà tách ra, cũng thật lo lắng cùng Lý Trường Xuân chuyện được không. Bây giờ vừa nghe Thẩm Lâm Tiên có phương pháp, tự nhiên sốt ruột. Đang làm Vương Quốc Hoa định hỏi Thẩm Lâm Tiên thời điểm, liền nghe được ngoài cửa sổ Đầu Quý Cần đang gọi, Quốc Hoa, Lâm Tiên, mau chạy ra đây ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên lập tức liền ném Vương Quốc Hoa vội vã từ trong nhà đi ra. Sau khi đi ra, liền thấy trong sân ngồi đầy người, Thẩm Lâm Tiên mấy cái dượng còn có Trầm Kiến Quốc anh em ba người, hơn nữa Tiền Quế Phương bọn họ đều đã bốn phía bàn tròn lớn ngồi yên, thấy Thẩm Lâm Tiên cùng Vương Quốc Hoa đi ra, Quý Cần ném hai người liền lên bàn, vội vàng ngồi xuống ăn cơm. Tiền Quế Phương nhìn hai người cười một tiếng, rốt cuộc là gần gũi biểu tỉ muội, đừng xem không gặp mấy lần, có thể gốc rễ trong thân cận, nhìn tiểu thư này mỗi hai, vừa thấy mặt đã có nói không hết lời. Đó là, Trầm Mai cũng cười, anh chị em họ gần gũi, vai lứa gần gũi, cắt đứt xương liền gần mà. Thẩm Lâm Tiên cười cười, cho Tiền Quế Phương kẹp gọi thức ăn, mãi, dùng nữa. Cháu gái ta chính là biết đau ta, liền một miếng ăn cũng muốn ta đâu. Tiền Quế Phương hài lòng, vui há mồm ăn cơm. Chu Quân giơ lên ly rượu cùng Tiền Thanh Văn còn có Vương Khánh uống rượu, mấy cái nữ nhân ngồi ở với nhau vừa ăn vừa nói. Chờ nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm, Trầm Lâm liền nói dậy lều lớn rau cải chuyện, theo ý hắn, cũng khác chờ hắn tốt, thừa dịp bây giờ có lúc hầu còn đuổi kịp, sớm một chút thao tác. Mấy người thương lượng với nhau một hồi, nói xong từ ngày mai trở đi, liền bắt đầu này chơi đùa lều lớn rau cải chuyện. Bây giờ khí trời ấm áp, trước đem lều lớn xây, một bên xây lều lớn, còn vừa phải tại khác trong đất dục miêu, chờ dục tốt miêu, nữa rời vào chuồng trồng. Những người lớn thương lượng với nhau chuyện. Vương Quốc Hoa sốt ruột lý ra chuyện, cơm nước xong ném Thẩm Lâm Tiên liền đi. Ai? Quý Cần muốn gọi ở Thẩm Lâm Tiên, liền bị Trầm Mai kéo, chớ kêu, Lâm Tiên trận này cũng mệt mỏi quá sức, ngươi cũng chớ kêu nàng giúp ngươi thu thập, chúng ta như vậy chút người đâu, đi, ta giúp ngươi cả chén, kêu lão nhị quét mà, địa, lao tam thu thập bàn ghế. Quý Cần vội vàng lắc đầu, ta cũng không phải là kêu nàng làm việc, ta chính là để cho nàng cầm một chút trái cây cho Quốc Hoa ăn, chớ làm ngồi nói chuyện. Thẩm Lâm Tiên vào phòng, kêu Vương Quốc Hoa ngồi xuống, xoay người cầm hai cái trái táo đưa cho Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa cũng không tâm tư ăn, sốt ruột mong mong nhìn Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cũng gọi nàng chọc cho vui. Được, cũng không tức cười ngươi. Thẩm Lâm Tiên cười cười, gần Vương Quốc Hoa ngồi xuống, trước đó vài ngày Hàn Bộ trưởng không phải tới sao, ngươi cũng thấy, hắn lúc sắp đi làm cho ta chút đặc biệt cung cấp. Này có thể không phải là người nào đều có thể lấy được tay, lý ra không phải làm quan mà, ngày khác ngươi quá khứ thời điểm, thì mang theo những thứ này đông tây đồ vật làm lễ vật, giữ đem Lý Trường Xuân hắn mẹ trấn trụ, trước đem nàng cho áp ở nơi đó kêu nàng không dám nói gì, sau đó ta sẽ dạy ngươi làm sao được lẫn nhau. Chương 151, Vạn Mẹo. Ta cầm đặc biệt cung cấp đi nhà hắn, đến lúc đó nói thế nào? Vương Quốc Hoa có chút sợ. Vừa vặn Trầm Mai đi vào tìm Thẩm Lâm Tiên. Nghe được câu này vào cửa liền nói, người đứa nhỏ này lá gan còn như vậy nhỏ, liền nói thân thích cho, hắn lý ra có thể làm sao. Thẩm Lâm Tiên hé miệng cười cười, chỉ sợ đụng phải không biết hàng, không nhận ra tốt đông tây đồ vật, chỉ cần nhà bọn họ có thể nhận ra, cũng không dám chậm nữa đối đãi ngươi. Trầm Ai ném Thẩm Lâm Tiên đi ra ngoài, mau đi đi, nhà thôn trưởng tới gọi, nói là có ngươi điện thoại. Thẩm Lâm Tiên cùng Trầm Ai đi ra ngoài, thấy nhà thôn trưởng cháu gái tới kêu người, liền nắm một cái đường cho nàng. Ngọt ngào đứa trẻ miệng, từ nay về sau kêu nữa người thời điểm cũng sẽ không không tình nguyện. Đến nhà thôn trưởng, Thẩm Lâm Tiên theo thôn trưởng con dâu ghi nhớ số điện thoại đánh tới, chỉ chốc lát sau, điện thoại tiếp thông, nghe được Hàn Bộ trưởng mang ung dung thanh âm, Phùng gia làm ầm ĩ mở, Phùng Lao giận dữ, chỉ danh phải đi hát tỉnh. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe ngược lại là cười, như vậy chuyện dùng lên, đó chính là việc xấu trong nhà, hắn muốn không tức giận mới là lạ chứ. Hàn Bộ trưởng hỏi một câu, chuyện này là ngươi làm? Bên trong rốt cuộc là duyên cớ gì? Thẩm Lâm Tiên trong nháy mắt sệ mặt xuống, trên người mang chút thấp khí ép, nhìn hình dáng tâm tình bắt đầu trở nên xấu, còn có thể làm sao, mang phong kiến còn sót lại tư tưởng bà không ưa cháu dâu, lại trọng nam khinh nữ, coi thường nữ hoa hoa một lòng muốn gọi cháu trai sanh con trai, nhưng hôm nay không phải kế hoạch sinh sản mà, Phùng gia là người nào nhà, cũng không thể dẫn đầu không tuân quy củ đi, chỉ cần hoa hoa không chết, Phùng Khang thì không thể sống lại, bà nhất quan tâm, liền trực tiếp đem cháu gái cho. Thẩm Lâm Tiên lời còn chưa dứt, Hàn Bộ trưởng liền rõ bạch là chuyện gì xảy ra, thở dài một tiếng, Phùng gia làm khó. Thẩm Lâm Tiên cũng cùng thở dài, cũng không phải sao, Phùng gia bây giờ thật là làm khó, một mặt là vô tội chết oan đứa trẻ, một mặt là nhẫn tâm hại người trưởng bối, nếu như không trừng trị bà, đứa bé kia chết coi như chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là cho hài tử trả thù đi, luôn không khả năng nhìn trưởng bối mất mạng chứ. Có như vậy mẹ, Phùng phó giám đốc chỉ sợ cũng phải bị mang mệt mỏi, không chỉ sĩ đồ ở trên, chính là cuộc sống gia đình phương diện, chỉ sợ cũng càng ngày sẽ càng hỏng bét. Nói thật, Thẩm Lâm Tiên Ngã rất đồng tình với Phùng phó giám đốc. Người này không xấu, là một quan tốt, dạy dỗ đứa trẻ cũng có một tay, bất kể là Phùng Khang hay là Phùng Khải tính tình đều tốt, lại đều rất ưu tú, muốn thật mang mệt mỏi, vẫn đủ đáng tiếc. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Bộ trưởng trò chuyện mấy câu Phùng ra chuyện, Hàn Bộ trưởng cả lâm nói lắp hỏi Thẩm Lâm Tiên, ta cho ngươi gửi đi Đông Tây đồ vật nhận được không có. Thẩm Lâm Tiên xì một tiếng bật cười, nhận được. Hàn Bộ trưởng càng khẩn trương, ngươi thích không? Thích. Thẩm Lâm Tiên không chút suy nghĩ nói ngay, từ nay về sau đụng phải nữa đẹp mắt, nhớ giúp ta mua lại đi. Liên một câu nói này, Hàn Bộ trưởng tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy trái tim ùn ùn cũng sắp nhảy ra, hắn ừ một tiếng, cách điện thoại lại không biết phải nói gì, yên lặng thật lâu mới nhỏ giọng nói, được. Treo Hàn Bộ trưởng điện thoại, Thẩm Lâm Tiên dựa theo thời gian cho thôn trưởng con dâu tiền, mới từ nhà thôn trưởng đi ra đi chưa được mấy bước, liền nghe được phía sau thôn trưởng con dâu lại kêu trên, Lâm Tiên, điện thoại. Thẩm Lâm Tiên không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi đón, này một trả lời điện thoại còn không có cắt đứt, nàng vừa tiếp xúc nghe, liền nghe được Phùng Khải thanh âm. Phùng Khải nên thật mệt mỏi, thanh âm khàn khàn lại mang cảm giác vô lực, là trầm bạn học mà, còn phải mời ngươi tới một chuyến tinh thành, kính nhờ. Lúc nào? Thẩm Lâm Tiên trầm tĩnh hỏi một câu. Càng nhanh càng tốt. Phùng Khải cười khổ một tiếng, hôm nay nhà ngổn ngang, ngài tới chỉ sợ cũng tiếp đại không tốt, xin ngài bỏ qua cho, chờ thêm khoảng thời gian này, một lần nữa tốt đền đáp ngài. Chịu ngươi nhờ vả, trung thành người chuyện, không cần thiết cái gì đền đáp không đền đáp. Thẩm Lâm Tiên tức giận nói một câu, tiếp cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, Phùng Khải sờ mũi một cái cười khổ lắc đầu một cái. Diêu Giao thấy Phùng Khải cúp điện thoại, vội vàng đi qua hỏi, như thế nào? Trầm bạn học đáp ứng không? Phùng Khải cười gượng một chút, đáp ứng, nói mau sớm chạy tới. Diêu Giao nghe lời này, giống như chống đỡ nàng cả người khí lực đều bị rút ra không trung vậy, trong nháy mắt mềm té xuống đất, có thể tới liền tốt, có thể tới liền tốt, ta hoa hoa. Một mực ở bên cạnh không nói lời nào Phùng Khang mặt đầy thống khổ đỡ dậy Diêu Giao, Giao Nhi, ngươi trước đứng lên, chúng ta. Ba một tiếng giòn giã, Diêu Giao một cái tát đẩy ra Phùng Khang, cút ngay, Phùng Khang, ngươi cái không lương tâm. Ngươi cái không loại, ngươi thì không phải là người đàn ông, ngươi, ta muốn cùng ngươi ly dị, cuộc sống này không có cách nào qua. Giao Nhi. Mấy ngày không thấy Phùng Khang cả người gầy một vòng, người hiện hình tiêu cốt lập, nhìn thật kêu người sợ, ngươi đánh ta mắng ta đều được, làm sao đều được, chính là biệt ly cưới, cầu ngươi. Phùng Khải có chút không dám nhìn, nghiêng đầu sang chỗ khác đem sắp lao ra hốc mắt nước mắt lại nuốt trở về. Không rời cưới còn có thể thế nào. Diêu Giao vừa thương tâm vừa giận. Còn ở lại nhà các ngươi, kêu nhà các ngươi lão thái bà kia hại chết ta sao? Đừng nói như vậy. Phùng Khang môi run rẩy hai cái, trên mặt lại không người màu sắc, hoa hoa không, ta cùng ngươi vậy thương tâm, có thể đứa trẻ đã như vậy, lại có thể làm sao, người chết không thể sống lại, chúng ta sau này sẽ còn nữa đứa trẻ. Còn nữa? Diêu Giao cười nhạt, ta điên đần độn mới có thể cùng ngươi còn nữa đứa trẻ, sống lại cái con gái làm thế nào? Còn phải kêu nhà ngươi lão thái bà giết chết. Phùng Khang bị một câu nói này đã kích đi lang thang hai cái thiếu chút nữa không ngã nhào. Diêu Giao trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng vẫn là ngoan hạ tâm đẩy Phùng Khang một cái, liền trực tiếp đi ngoài cửa phòng tới. Phùng Khang, ta nữa cũng không muốn gặp lại ngươi. Phùng Khang không có đi đuổi, Diêu Giao sau khi đi, hắn ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu, cả người cuộn thành một đoàn. Phùng Khải đỏ mắt vòng qua khứ, vỗ vỗ Phùng Khang bả vai, ca. Chẳng qua là một chữ này, Phùng Khang ô ô khóc lên, khóc đau buồn muốn chết. Ta có thể làm sao? Ta nên làm cái gì? Phùng Khải siết chặt quả đấm, một quyền chùy tại trên tường, hắn quát to một tiếng, đột nhiên đẩy mở một gian phòng ngủ phòng cửa, đối với thu thập thật chỉnh tề, bưng ngồi ở trên giường lạnh rét gương mặt Phùng bà hô to một tiếng, ngươi bây giờ hài lòng. Nhà chúng ta lập tức phải cửa nát nhà tan, ngươi cao hứng, ngươi vui mừng. Chị dâu kêu ngươi lão yêu bà, lời này một chút cũng không giả. Một bạt thai bỏ rơi tại Phùng Khải trên mặt, Phùng bà lạnh lùng nói, ta là nãi nãi ngươi. Đây là ngươi đối với trưởng bối thái độ. Phùng Khải che mặt ha ha cười lên, cười đủ mới hồi coi Phùng bà, đến bây giờ, ngươi chẳng những không có một tia áy náy, ngược lại có lý chẳng sợ, một cái nhỏ tiểu sinh mạng cứ như vậy không, vẫn bị ngươi tự tay hại chết, ngươi lại đều không có thương tâm khổ sở, ngươi. Cha và mẹ không thể ra mặt, không đành lòng cáo ngươi, có thể ta có thể ngoan hạ tâm lai, ta sẽ cáo ngươi, ta sẽ báo án, sẽ để cho ngươi sau này cuộc sống không được an xanh. Phùng Ba bản mặt, cáo đi, tùy tiện ngươi, dù sao ta làm không sai, ta lớn cháu trai không thể không con trai, Phùng gia không thể không có con trai trưởng cháu ruột, dù sao Hoa Hoa là không, Diêu Giao ly dị thì có thể làm gì, ta lớn cháu trai còn có thể tái giá, sau này sẽ có con trai, ta chính là ngồi tù, trong lòng cũng cao hứng. Phùng Khải đối với Phùng Bà đã tuyệt vọng, hắn còn muốn nói điều gì, Phùng Khang đã một trận gió tựa như xông vào. Hắn ngón tay Phùng Bà, đầu ngón tay đều run rẩy, người khác làm mộng đẹp, Diêu Giao cùng ta ly dị ta liền lại cũng không lập gia đình, ta sẽ độc thân cả đời, ta sẽ tìm kiếm Diêu Giao tha thứ, nàng một ngày không tha thứ ta, ta một ngày đều là độc thân hắn, coi như Diêu Giao không cùng ta ly dị, chúng ta cũng sẽ không nữa muốn đứa bé thứ hai, ta sẽ vĩnh viễn nhớ Hoa Hoa, nhớ nàng là bị ngươi hại chết. Khác còn không có gì, chẳng qua là Phùng Khang một câu nói này, hoàn toàn đem Phùng Bà đả kích. Nàng nguyên lai tỉnh táo ra mặt bắt đầu tan vỡ, nàng bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu run rẩy, không thể, không thể như vậy, Phùng Khang, ngươi không thể không con trai, không thể không con trai, ông nội ngươi sự nghiệp, nhà hắn tài đều phải thuộc về đến chúng ta này nhất mạch, không thể để cho cái đó hồ ly tinh phải tiện nghi à, Phùng Khang, ngươi nghe bà nội nói, ngươi chỉ cần sinh hạ con trai, đó chính là Phùng gia con trai trưởng cháu ruột, là có thể áp qua cái đó hồ ly tinh sinh những tiện. Chúng kia, ta là có thể vĩnh viễn áp hồ ly tinh một con. Chương 152, giận cá chém tớt. Phùng Bà lời không chỉ là Phùng Khang, liền liền Phùng Khải nghe sau đều là một bộ khó tin dáng vẻ. Phùng Khang vẫn không nói gì, Phùng Khải liền ngón tay Phùng Bà hỏi, nói tới nói lui, ngươi chính là không phục, là vì muốn chế trụ Tôn mãi mãi mới hại Hoa Hoa. Phùng Khang lui về phía sau một bước, nhìn Phùng Bà ánh mắt giống như là đang nhìn người xa lạ. Hắn nhìn Phùng Bà hồi lâu, đột nhiên xoay người lao ra phòng cửa. Đại ca! Phùng Khải đuổi theo. Phùng Khang cắn răng, cha không đành lòng đưa ngươi trên tòa án, vậy thì do ta tới đưa, cho dù lưng đeo bất hiếu tiếng xấu, ta cũng tuyệt không thể nữa tội vạ hơi thở ngươi. Phùng Khải mấy bước đuổi kịp Phùng Khang, hắn thật sâu nhìn Phùng Khang, cuối cùng, há miệng cười một tiếng, cười ra miệng đầy bạch răng tới, ta cùng ngươi cùng đi, có tiếng xấu, anh em chúng ta hai với nhau vác. Phùng Khang nhìn về phía Phùng Khải, trầm ngâm chốc lát, một trưởng vỗ tại Phùng Khải trên bả vai, ta bản thân đi. Đại ca! Phùng Khải lại kêu một tiếng. Phùng Khang cười gượng một tiếng, A Khải, cha cũng chỉ có ta cùng hai ngươi con trai, ta bộ dáng bây giờ, đời này sĩ đồ vô vọng, cả đời coi như là cho nàng hủy hơn một nửa, ta cũng không cầu khác, chỉ cầu có thể giúp Hoa Hoa trả thù, có thể kêu Diêu Dao trong bụng tốt chịu đựng một chút, có thể ngươi không giống nhau, ngươi còn có thật tốt tiền đồ, ta không thể để cho ngươi và ta vậy lưng đeo bất hiếu điểm nhơ, A Khải, sau này nhà nhà bên ngoài còn phải ngươi chống đỡ, ngươi cái thúng nặng đâu, chỉ mong sau này ngươi có thể tha thứ ta ích kỷ. Phùng Khải không nói lời nào. Hắn xuất thân cũng định trước ánh mắt và người khác không giống nhau, hắn sở tư suy nghĩ cùng Phùng Khang không sai biệt lắm. Chẳng qua là, hắn cùng Phùng Khang huynh đệ tình thâm, nhìn Phùng Khang thành cái bộ dáng này, hắn rốt cuộc còn chưa nhận tâm. Phùng Khang vừa cười một chút, ta dù sao đã như vậy, cũng không sợ cái gì, ta đi trước, ngươi trở về chăm sóc kỹ ba mẹ. Phùng Khải thở dài, đưa mắt nhìn Phùng Khang đi xa. Hắn quay đầu lại, một hơi chạy đến lầu thượng, nhìn còn ngồi xếp bằng ở trên giường Phùng Bà. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chán ghét cùng với thống hận, nhà chúng ta cũng gọi ngươi cho hủy không sai biệt lắm, ngươi hài lòng. Ngươi luôn miệng nói không ưa Tôn mãi mãi, ngươi muốn báo thù nàng, vậy ngươi đi gieo họa bọn họ đi, làm gì gieo họa ngươi con ruột, cháu trai ruột. Phùng Ba nhìn Phùng Khải, há mồm một cái, không có nói gì. Phùng Khải cũng không cùng nàng nói nhiều, đóng lại cửa rời đi. Phùng Ba xem chừng nhắm phòng cửa, trong miệng tự lẩm bẩm, hết thảy đều tốt tốt, Hoa Hoa chết. Lớn cháu trai sẽ cho ta sinh nặng cháu trai, tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Chỉ chốc lát sau, nàng tràn đầy hận ý, cắn răng nghiến lợi nói, đều do cái tiểu cô nương kia, đều do nàng, nếu không phải nàng, ai có thể tìm được đến Hoa Hoa? Ai biết Hoa Hoa là ta hại chết? Thẩm Lâm Tiên cũng không biết ngoài trăm dặm đã có người ghi hận trên nàng. Nàng từ nhà thôn trưởng đi ra, về nhà liền tiểu Vương Quốc Hoa cầm đặc biệt cung cấp rượu thuốc lá trà loại đông tây đồ vật, lại dạy Vương Quốc Hoa một ít lời. Lúc này, Thẩm Lâm Tiên cô dượng môn cũng phải rời khỏi, Thẩm Lâm Tiên cùng Quý Cần đem người đưa đến ngoài cửa lớn, cười nhìn bọn họ rời đi. Trở về nhà, Thẩm Lâm Tiên liền cùng Tiền Quế Phương còn có Trầm Lâm nói tới phải đi Tĩnh Thành chuyện. Tại sao lại phải đi? Trầm Lâm là có chút lo lắng Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười giải thích, lần trước không đem chuyện làm xong, còn cần lại đi một lần, lần này nhất định có thể làm xong, còn nữa, mấy ngày trước ca ca muốn mua sách, chúng ta nơi này tiệm sách không có. Vừa vặn lần này đi Tĩnh Thành ta giúp nhìn một chút, nếu như có lời ta liền mang về. Thẩm Vệ Quốc vừa nghe lại gần, nếu không ta cùng ngươi mau đi, ít nhất có ta nhìn, ta cha cũng yên tâm. Thẩm Lâm Tiên nhìn Trầm Lâm một cái, nhìn hắn một bộ đến lượt như vậy dáng vẻ, cũng liền đáp ứng. Nàng muốn mang Thẩm Vệ Quốc đi Tĩnh Thành gặp một chút cảnh đời, ngoài ra, cũng biết một ít quan mặt nhân vật. Còn nữa, Thẩm Lâm Tiên cũng có chút tư tâm, nàng nhìn Phùng Khải người này làm người cũng không tệ lắm, ngoài ra, Phùng Khải đừng để ý nói thế nào đều là Phùng Lao cháu trai ruột, sau này bất kể làm gì, Phùng Lao trên mặt không nói, sau lưng nhất định là phải ủng hộ, như vậy thứ nhất, Phùng Khải tiền đồ sai không? Thẩm Lâm Tiên liền muốn kêu Thẩm Vệ Quốc biết Phùng Khải, tới một cái cùng Phùng Khải có thể học cái mi cao mắt thấp, thứ hai, cũng coi là cho Thẩm Vệ Quốc góp nhặt mạng giao thiệp. Thẩm Lâm Tiên kêu Thẩm Vệ Quốc thu thập điểm đông tây đồ vật, hai huynh muội cũng không chế mãi, lập tức sẽ phải rời khỏi. Vừa vặn thôn trưởng phải đến huyện thành làm việc, hắn mở trong thôn duy nhất một chiếc xe ba bánh đi, Thẩm Lâm Tiên huynh muội liền dựng một xe quá khứ. Đến huyện thành lại ngồi xe buýt, Thẩm Lâm Tiên ngồi vào trên xe, nhìn chen chúc người cả xe, lại một lần nữa cảm khái, chúng ta lúc nào có thể mua xe. Thẩm Vệ Quốc cười một tiếng, sau này ca kiếm tiền, cái thứ nhất cho ngươi mua xe, nữa không cứ gọi ngươi như vậy cùng người chen chúc. Sau khi nghe đầu có người cười nhạo một tiếng, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, nông thôn tên nhà quê còn muốn mua xe, đời sau cũng không thể. Thẩm Lâm Tiên cũng không giải thích người này, Thẩm Vệ Quốc cười cười, cũng không đi cùng người tranh cãi. Có thể hay không mua được xe, không phải thứ người như vậy nói coi như. Thẩm Vệ Quốc cùng Thẩm Lâm Tiên đều là chí khí cực cao, còn đụng bất hòa loại này chỉ biết sau lưng nói người chua lời người ngu không chấp nhận. Dọc theo đường đi cũng chỉ phía sau người kia tranh chua cay nghiệt mấy câu, chuyện khác tình hình cũng không có. Đến lúc Tĩnh Thành, Thẩm Vệ Quốc cầm thẻ căn cước cùng thơ giới thiệu tìm chỗ ở. Thẩm Lâm Tiên mới phát hiện nhà mình ca ca làm việc thật đúng là thật chú đáo, liền nàng cũng không biết Thẩm Vệ Quốc mở lúc nào thơ giới thiệu. Huynh muội hai người ở, ngày thứ hai vừa rạng sáng rửa mặt một phen, ra cửa ăn chút điểm tâm, Thẩm Lâm Tiên liền hướng Phùng Khải cho nàng địa chỉ quá khứ. Bây giờ Phùng gia cũng không tại nguyên lai trong phòng ở, bởi vì Thẩm Lâm Tiên ban đầu một phen khuyên cáo, Phùng gia dọn địa phương, dọn là thành chỉ đơn vị phòng trống, địa phương không lớn, cũng bất quá 5-60 mét, chủ khởi tới tương đối hẹp hòi, có thể Phùng gia người bây giờ cũng không tâm tư chú trọng những thứ này, trước hết tạm ở. Thẩm Lâm Tiên quá khứ thời điểm, Phùng Khải đang ở nhà các loại. Hắn mở cửa, thấy Thẩm Lâm Tiên, trước miễn cưỡng cười một tiếng, liền dẫn Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vệ Quốc vào cửa. Vị này là... Chờ vào cửa, Phùng Khải nhìn về phía Thẩm Vệ Quốc. Thẩm Lâm Tiên cười giải thích, đây là anh ta, muốn tới Tĩnh Thành mua sách, nhân tiện nhà không yên tâm, kêu hắn cùng sang đây xem ta điểm. Phùng Khải vội vàng đưa tay đi cùng Thẩm Vệ Quốc bắt tay, hoan nghênh, ngươi muốn mua cái gì sách? Nếu như Tĩnh Thành không có, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta giúp ngươi nhờ người từ Kinh Đô mua, Kinh Đô không mua được, nước ngoài cũng có thể nhờ quan hệ mang về. Thẩm Vệ Quốc vội vàng cười nói, ta trước xem một chút đi, Tĩnh Thành nếu như không có lời, nhất định là muốn nhờ ngươi. Phùng Khải cũng cười, sau khi cười xong quay đầu hướng Thẩm Lâm Tiên xoa xoa tay, thật ấy nay nói, Trầm bạn học, thật ngại. Phụ thân gia mẫu bởi vì Hoa Hoa chuyện đều bị bệnh, bây giờ người tại bệnh viện, anh ta chị dâu cũng có chút chuyện phiền toái tình hình, chỉ có thể ta ở nhà nên đón ngài, ngài nhìn. Thẩm Lâm Tiên đối với những thứ này đều bày tỏ còn giải. Bây giờ Phùng gia chính là một đoàn loạn thời điểm, nàng cũng không muốn người ta có thể người một nhà đầy đủ hết, cung cung kính kính nên nàng vào cửa, mới có thể có Phùng Khải ở nhà chờ cũng chỉ đủ. Vậy chúng ta liền hãy đi trước đi. Thẩm Lâm Tiên không ngại cười cười. Được. Phùng Khải mới chịu mang Thẩm Lâm Tiên qua khứ, liền nghe được trong phòng cửa vừa vang lên, tiếp theo, một cái đầu đầy hoa dâm tóc bà lao ra, Thẩm Lâm Tiên liếc mắt nhìn mới xác định là Phùng bà. Vị này bà lần trước thấy thời điểm tóc còn không có trắng phao, có thể nói nửa bạch nửa tối, nhưng bây giờ thấy, tóc đã trắng phao, trên mặt nếp nhăn cũng càng thêm rõ ràng. Nàng lao ra liền đưa tay, dùng mang nhọn móng tay tay hướng Thẩm Lâm Tiên trên mặt nạo đi, cút, ngươi tiện nhân này, thúi gai điếm, đều là ngươi, nếu không phải ngươi nhà chúng ta còn hòa hòa khí khí. Chương 153, vạch trần. Ngươi làm gì? Thẩm Vệ Quốc thấy Phùng bà muốn bắt Thẩm Lâm Tiên, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đem bà đụng mở. Phùng Khải mấy bước ngăn ở Thẩm Lâm Tiên trước mặt, ngươi làm sao? Thật là bất chấp lý lẽ. Phùng bà té xuống đất, chính ở chỗ này đại hống đại khiếu, ngươi, đều do ngươi, nếu không phải ngươi, ai có thể tìm được Hoa Hoa thi thể, ai có thể muốn lấy được là ta hại nàng. Chúng ta một nhà đều là kêu ngươi cho chia rẽ. Bây giờ cháu ta quái ta, con trai cũng không để ý giải ta, đều do ngươi, ngươi chính là một yêu tinh hại người. Thẩm Vệ Quốc cùng Thẩm Lâm Tiên coi như là thật mở mắt. Bọn họ thật rất muốn nói vị này Phùng bà tư tưởng quá mức không bình thường, rõ ràng chính là nàng giết chết Hoa Hoa, còn muốn hủy thi diệt tích, có thể vạch trần sau, nàng không biết nghĩ lại, nhưng vẫn còn đang trách tội cái đó vạch trần nàng người. Thứ người như vậy thật đúng là kêu người cảm thấy kỳ lạ hết sức. Thẩm Lâm Tiên cũng muốn cậy ra nàng đầu, nhìn nàng một cái trong đầu giả bộ đều là cái gì đông tây đổ vật. Thẩm Lâm Tiên là nghĩ như vậy, cũng là như vậy nói. Ngươi từ nhỏ đến lớn ăn đều là cứ sao? Thẩm Lâm Tiên một câu nói kêu Phùng Khải sững sờ tại chỗ. Bất quá nghĩ đến Phùng bà mới vừa rồi còn muốn thương tổn Thẩm Lâm Tiên, vẫn còn ở hay là đầy bụng câu oán hận, hắn cũng sẽ không thay Phùng bà nói chuyện. Phùng Khải một bên hộ Thẩm Lâm Tiên, một bên từ Thẩm Lâm Tiên mắng Phùng bà. Ăn cứ ăn trong đầu đều là sao? Thẩm Lâm Tiên lại hỏi một câu, trong đầu giả bộ đều là hồ rán cũng không khả năng có ngươi nghĩ như vậy pháp, chỉ có giả bộ cất mới có thể giống ngươi như vậy, cất xong ngày lành bất quá bản thân tìm chỗ chết cũng chỉ coi như, còn dám hại tánh mạng người, hơn nữa hại hay là ngươi gần gũi nặng cháu gái, Hoa Hoa còn nhỏ tuổi, còn chưa kịp xem thật kỹ một chút cái thế giới này liền mất đi tánh mạng, ngươi cái này hại nàng người lại một chút đều không thương tâm khổ sở, một chút hối hận ý cũng không có, ngược lại oán hận dậy người khác tới, ta nói cho ngươi. Ngươi thứ người như vậy có kết quả gì đều là ngươi bản thân làm ra tới, cùng bất kỳ không người nào quan hệ. Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Phùng bà từ dưới đất bỏ dậy liền hướng Thẩm Lâm Tiên nhào qua. Đỡ ra nàng. Một cái giản mua nhưng trung khí mười phần thanh âm truyền tới. Một cái cao tráng đàn ông mấy bước vượt qua để che ở Phùng bà. Chỉ chốc lát sau, cả người trung sơn trang tóc hoa dâm ông láo mại sai bước đi vào, hắn cả người khí thế kinh người, quần áo mặc dù có chút cũ, có thể mặc ở trên người hắn. Nhưng xuyên ra chiến bảo vậy cảm giác. Đây là một vị một cái nhìn sang liền làm cho lòng người sinh kính ý ông lão. Ông lão mấy bước quá khứ, đối với Thẩm Lâm Tiên khẽ gật đầu, quay đầu, một đôi mắt hổ tràn đầy nghiêm nghị nhìn Phùng bà, ngươi gây nữa lao tử trực tiếp bắn ngươi. Một câu nói, hù ban đầu là ngày là mà, địa, Phùng bà đặt mông ngồi dưới đất, hử cũng không dám hử một tiếng. 3. Phía sau, sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt Phùng phó giám đốc đỡ thành chỉ vào phòng. Chớ kêu hắn ba. Phùng bà vừa thấy Phùng phó giám đốc giống như có người tâm phúc vậy, lại cho đứng lên, hắn kêu cái đó hồ ly tinh cho mê hoặc, hắn căn bản không nhận ngươi đứa con trai này, ngươi còn nói hắn ba. Ông lão lại trừng quá khứ thời điểm, Phùng bà lại lần nữa im tiếng. Ông lão xoay người, kéo cái ghế ngồi xuống, đối với Thẩm Lâm Tiên cùng Trầm Kiến Quốc ngoắc ngoắc thần giác, mời ngồi. Thẩm Lâm Tiên biết lão nhân này tất lại chính là Phùng lão, nàng cười trúng chím gật đầu hỏi thăm, kéo Trầm Kiến Quốc ngồi xuống. Phùng lão lại một ngón tay bên cạnh cái ghế, các ngươi cũng ngồi đi. Phùng phó giám đốc còn có thành chỉ cùng với Phùng Khải đều đang ngồi ngay thẳng, lộ vẻ hết sức câu nệ. Phùng lão cúi đầu nhìn về phía còn ngồi dưới đất Phùng bà, ta nguyên lai suy nghĩ chuyện nếu đã như vậy, nói thế nào đi nữa cùng ngươi nhiều năm vợ chồng, cũng coi như có chút tình cảm, không muốn đem chuyện làm tuyệt, cho ngươi ở lại con đường sống, không nghĩ tới ngươi lại vẫn như vậy không đứng đắn, cụ già còn làm ra hại gần gũi tánh mạng người chuyện, này một hồi, ta cũng cho không ngươi. Phùng bà vừa nghe khẩn trương, cơ hồ quỳ gối được quá khứ, ngươi khác nói, khác nói. Phùng lão lắc đầu một cái, vẻ mặt tịch mịch, hơi có mấy phần anh hùng tuổi xế chiều thái độ. Hắn một cái vẹt ra Phùng bà, cách lao tử xa một chút. Phùng bà hù xúc xúc cái cổ, lại ngã ngồi dưới đất. Nếu thường ngày, hoặc là Phùng phó giám đốc không đành lòng, muốn đứng lên đỡ Phùng bà, cũng sẽ cho nàng nói giúp loại. Nhưng hôm nay, Phùng phó giám đốc đem đầu xoay đến một bên, căn bản không để ý tới nàng. Thanh chỉ lại là nhìn Phùng bà đầy mắt đều là hận ý, hận không được căn nàng. Phùng lao thở dài một tiếng, vốn là đây là việc xấu trong nhà, ta không nên nói, có thể chuyện đến loại trình độ này, ta nghĩ, vẫn là đem tất cả mọi chuyện đều mở ra nói đi. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, đã như vậy, chúng ta cáo từ trước. Phùng lao khoát khoát tay, ngươi ngồi đi, cũng không có gì muốn lừa gạt, ngươi nghe một chút cũng tốt, trở về báo cáo một chút, cũng coi như có giao phó. Thẩm Lâm Tiên nghe cũng chưa nói lại đi. Kéo Thẩm Vệ Quốc lại lần nữa ngồi xuống. Phùng bà đầy mắt cầu khẩn, nhưng là Phùng lão căn bản không để ý tới nàng, vì sợ nàng phá hoại, còn nói nhân viên cảnh vệ áp giải nàng, không cứ gọi nàng núp đích. Phùng lão quay đầu nhìn về phía Phùng phó giám đốc, đầy mắt từ ái, đứa trẻ, những năm này khổ ngươi. Phùng phó giám đốc không biết phải nói gì, càng bức rức. Phùng lão cười khan một tiếng, đầy mắt hoài niệm, nhắc tới, mẹ ngươi là ta cưới thứ hai đảm nhiệm vợ, ngươi còn nhớ ngươi trước đầu còn có hai người tỷ tỷ đi. Đó là ta vợ tránh sanh, ta vợ tránh cũng chính là ngươi gì cả, năm đó ngươi gì cả sinh hạ ngươi nhị tỷ sau bị bệnh, không có bao nhiêu cuộc sống liền không, lúc sắp chết sau ta trở về, nàng kéo ta tay, cầu ta cưới mẹ ngươi, nói chỉ có mẹ ngươi vào cửa nàng mới có thể yên tâm, ngươi gì cả nghĩ xong, mẹ ngươi nói thế nào đều là nàng thân. Muội tử, là đứa trẻ gần gũi gì, tổng so với ngoại nhân biết đau đứa trẻ đi, nàng nhưng không biết, chính là cái này độc phụ. Phùng lao ngón tay Phùng bà giọng căm hận nói. chính là cái này độc phụ đem hai ngươi chị đều hại chết, hại ngươi đại tỷ kêu người hỏng bét tiện, một năm kia lớn tại nạn, ta tại bộ đội trên không chạy về, nàng liền đem ngươi nhị tỷ đổi cho người khác, đổi một túi tiểu mễ, ngươi nhị tỷ lúc ấy mới bay lớn điểm đứa trẻ, liền kêu người. Kêu người nấu ăn. A. Thanh chỉ cùng Phùng Khải cơ hồ đồng thời kinh khiếu xuất lai, hai người nhìn về phía Phùng bà, đầy mắt không dám tin. Phùng lao thở mạnh mấy cái tiếp tục nói, ta sau khi trở về, nàng nói nhà không có biện pháp, quả thực không sống nổi, ngươi nhị tỷ là cho chết đói, còn nói ngươi thiếu chút nữa cũng cho chết đói, ta suốt ngày không ở nhà, cũng không biết nhà chuyện, cũng không biết nàng có nhiều ác, còn khuyên giải an ủi nàng tới. Sau đó thì sao? Phùng phó giám đốc cuối cùng mở miệng. Phùng lao lại lần nữa thở dài, phía sau ta một mực không biết chuyện là chuyện gì xảy ra, lại tín nhiệm nàng, cũng không có tiếp tục truy xét, thẳng đến một năm kia ta bị thương, bộ đội lại rời đi, ta thiếu chút nữa mất mạng, phía sau đụng phải ngươi tôn gì, ngươi tôn gì là y tá, có cấp cứu kiến thức, cũng hiểu một ít y thuật, nàng dùng chỉ có thuốc cứu mạng ta, phía sau hai chúng ta kết bạn tìm được bộ đội, ta tại bộ đội bệnh viện nghỉ ngơi, ngươi tôn gì nhân tiện chiếu cố ta, mẹ ngươi nàng. Biết chuyện này đến xem ta, vừa vặn nhìn ta cùng ngươi tôn gì nói chuyện, liền bắt đầu ẩu tả. Phùng lao nói chuyện nước mắt giàn mua giàn rủa, ta có lỗi với à, có lỗi với ngươi tôn gì, cũng có lỗi với ta vậy huynh đệ. Phùng phó giám đốc không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mặt đầy nhìn Phùng lão. Phùng lão lau một cái nước mắt, ngươi tôn gì thật ra thì khi đó đã sớm kết hôn, gả là ta chiến hữu, hai chúng ta ban đầu cũng biết, cho nên người ta mới cứu ta, lúc ấy, người ta còn nghi ngờ hài từ đâu, mẹ ngươi này một tầm ý, ngươi tôn gì quá khứ khuyên, nguyên lai muốn nói nàng kết hôn, có thể mẹ ngươi nơi nào nghe lọt, nàng khóc lóc om sòm không sao, có thể nàng không nên đẩy ngươi tôn gì, này đẩy một cái. Ta kia chiến hữu con nít cứ như vậy không, không mấy ngày, phía trước chuyển tới tin. Tức, ta kia chiến hữu hy sinh, người tôn di cũng thiếu chút nữa không sống qua đi, ta thâm giác có thẹn, bình thường là hơn chiếu cố một ít, có thể mẹ ngươi nàng. Nói tới chỗ này, Phùng lão đều có chút không nói được. Phùng phó giám đốc nhìn về phía Phùng bà, đầy mắt tức giận. Hắn căn bản không biết bên trong có như vậy chuyện, Phùng lão cho tới bây giờ không có nói qua, Phùng bà một mực nói tôn di là một cái hồ ly tinh, dụ dỗ Phùng lão. Lòng không tốt, nàng nguyên lai cho là Phùng lão làm quan, cũng không cần hỏng bét khang vợ, trong lòng là có chút hận Phùng lão, cho nên mới đến hát tỉnh công việc, cho nên như vậy nhiều năm vẫn không có hồi qua kinh đô, nhưng không biết, nguyên lai là Phùng bà có lỗi với Phùng lão. Phùng lão móc ra một khẩu súng, vành một tiếng đặt lên bàn, sau đó có một hồi, mẹ ngươi nói mớ, nói gì không phải nàng giết, nàng không sai, ta mới hoài nghi hai ngươi chỉ chết, phí thật là lớn kính mới tra được là chuyện gì xảy ra, ta hận nàng. Tuyệt không thể sẽ cùng nàng cuộc sống ở với nhau. Chương 154, siêu độ. Phùng bà cũng không nhịn được nữa, hét lên một tiếng, không phải ta giết, kia hai cái tiểu tiện nhân, lớn như vậy tại nạn, không cầm nàng đổi lương thực, ta cùng ta mà cũng không sống nổi a. Phùng lão một cái cầm lấy súng nhắm ngay Phùng bà. Thẩm Lâm Tiên khoát tay đè ở súng trên, Phùng lão, đụng không được, khắc bẩn ngươi súng. Phùng lão thật sâu nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói xong, làm cho này dạng người. Đụng không được bẩn ta súng, lao tử súng là giết địch, không là dùng để giết loại này bẩn đông tây đổ vật. Phùng lão nhìn về phía Phùng bà thời điểm, trong mắt chán ghét làm sao đều không giấu được. Chính là phần này chán ghét kêu Phùng bà nổi điên, nàng lập tức xuống tới, khốn kiếp, khốn kiếp, các ngươi đều là khốn kiếp. Phùng lão một cước đạp báo qua, trực tiếp đem Phùng bà đạp bay lên, nàng trùng trùng thân thể rơi đến dưới đất, đập nhà sàn nhà đều có một trận đang rung rung. Phùng lão không nhìn nữa nàng, mà là nhìn về phía Phùng phó giám đốc. Ta không thể lại theo nàng cuộc sống ở với nhau, chẳng qua là, lúc ấy ngươi đã lớn như vậy, cùng nàng lại thân cận, ta không đành lòng kêu ngươi khổ sở, hơn nữa hai ngươi chỉ lại chết như vậy nhiều năm, ta nếu truy cứu lời. Ai, dẫu sao cùng nàng nhiều năm vợ chồng, ta liền cùng nàng ly dị, sau đó mới chậm rãi cùng ngươi tôn di tại với nhau. Phùng lão nói một hơi năm đó chuyện, một hồi nữa mới lên tiếng lần nữa, ta nguyên lai muốn đem những chuyện này mang tới mộ trong đất, có thể không nghĩ tới, nàng lại ác độc như vậy. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, có thể nàng so với xuất sinh cũng không bằng, ta nặng cháu gái cứ như vậy không, sớm biết như vậy, ta sớm nên đem những chuyện này nói ra. Phùng phó giám đốc nhìn một chút Phùng lão, nhìn thêm chút nữa nằm trên đất hộp máu Phùng bà, bưng mắt tỉnh khóc lên. Thanh chỉ ngồi chồm hổm dưới đất kéo Phùng phó giám đốc tay, khóc đi, khóc đủ ta còn phải thật tốt sống, một nhà này con còn cũng phải dựa vào ngươi đâu. Phùng lão thấy hơn 50 tuổi con trai lớn khóc thành như vậy, cũng cùng khó khăn chịu đựng đứng lên. Hắn đứng dậy quá khứ, cũng ngồi xổm người xuống, sờ một cái con trai lớn đầu, đứa bé ngoan, những năm này ủy khuất ngươi, kẹp ở ta cùng mẹ ngươi làm đang lúc, ngươi cuộc sống cũng không tốt hơn à. 3. Phùng phó giám đốc ngẩng đầu nhìn về phía Phùng lão, đầy mắt ủy khuất đau buồn. Phùng lão môi nhúc nhích một chút, thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết phải thế nào nói ra khỏi miệng, cuối cùng hóa thành thật dài hai chữ: con à. Thẩm Lâm Tiên nhìn xong Phùng gia này ra cẩu huyết kịch, lòng tràn đầy không nói. Nàng đứng dậy, lặng lẽ quá khứ kéo Phùng Khải cùng Thẩm Vệ Quốc từ trong nhà đi ra, nhỏ giọng đối với Phùng Khải nói: mang ta đi nhà ngươi, trước đem Hoa Hoa siêu độ đi. Phùng Khải gật đầu, hắn bây giờ là khắp người lúng túng, đang không biết làm thế nào cho phải đây. Thẩm Lâm Tiên đề nghị tránh hợp ý hắn. Ba người tuổi trẻ tĩnh lặng xuống lầu, đến Phùng gia ban đầu ở nhà, vào phòng liền thấy Diêu Giao cùng Phùng Khang đều ở trong phòng, hai cái miệng nhỏ ánh mắt đều là hừng hồng, hẳn là mới khóc qua. Thấy Thẩm Lâm Tiên đi vào, Phùng Khang cùng Diêu Giao vội vàng đứng lên. Diêu Giao ha hốc mồm, thở dài. Thẩm Lâm Tiên đối với nàng nhẹ khẽ gật đầu, ta tới siêu độ Hoa Hoa. Một câu nói, Diêu Giao nước mắt lại rớt xuống, ta có thể hay không nhìn thêm chút nữa Hoa Hoa. Thẩm Lâm Tiên suy nghĩ một chút, đưa cho Diêu Giao một tấm phủ, đây là mở mắt phủ, ngươi dán đến trán, là có thể thấy rất nhiều nhìn bằng mắt thường không tới đông tây đổ vỡ. Nói tới chỗ này, Thẩm Lâm Tiên dừng lại một chút, ta phủ đòi tiền. Diêu Giao vội vàng đi trong túi móc đi, bao nhiêu tiền? Thẩm Lâm Tiên thân một ngón tay, 10.000 khối. A, Diêu Giao thấp giọng khẽ hô, ta không có nhiều tiền như vậy. Nàng quay đầu khẩn cầu nhìn Phùng Khang, Phùng Khang lắc đầu, cũng là đầy mắt cầu khẩn, trầm bạn học, chúng ta thật không có như vậy tiền nhiều. Thẩm Lâm Tiên cười cười, quy củ không thể xấu, bất quá, các ngươi có thể trước thiếu, như vậy đi, hai ngươi cho đánh tấm giấy nợ, viết lên thiếu ta 20.000 đồng tiền, ta cũng không quy định tiền trả lại ngày tháng, dù sao 10 năm 20 năm, chỉ cần các ngươi nhớ là được. Làm sao 20.000? Thẩm Vệ Quốc đều có chút không nghe, ném Thẩm Lâm Tiên một cái. Thẩm Lâm Tiên lại một cười, lát nữa cho Hoa Hoa siêu độ còn phải dùng một tấm phủ. Diêu Giao vừa nghe cho Hoa Hoa siêu độ, vội vàng nói, nên, Phùng Khang, ngươi vội vàng viết giấy nợ. Thẩm Lâm Tiên lại nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt cho Hoa Hoa siêu độ, cho nàng dùng tốt phủ, kêu nàng đợi sau. Ừ. Đột nhiên, Thẩm Lâm Tiên dừng lại đi không nói lời nào, nàng gắt gao nhìn Diêu Giao, nhìn Diêu Giao sợ hãi trong lòng, trầm bạn học, ta làm sao? Thẩm Lâm Tiên trầm ngâm một hồi cùng mới nói, ngươi cùng Hoa Hoa vẫn còn có một đời tình mẹ con, Hoa Hoa sẽ còn lại lần nữa đầu thai trở thành các ngươi con gái. Thật. Diêu Giao một trận ngạc nhiên mừng rỡ, mấy bước quá khứ nắm chặt Thẩm Lâm Tiên tay, ngài nói đều là thật, Hoa Hoa sẽ còn nữa, kêu nữa ta một tiếng mẹ. Biết. Thẩm Lâm Tiên cười cười, Hoa Hoa cùng ngươi có ba đời người mẹ con duyên phận, này là người khác chém đều chém không ngừng. Lấy được Thẩm Lâm Tiên khẳng định trả lời, liền liền Phùng Khang đều cao hứng, hắn một cái nắm Diêu Giao tay, Giao Nhi, Hoa Hoa sẽ còn lại tới, sẽ còn lại tới. Diêu Giao gật đầu, nơi nơi rưng rưng. Thẩm Lâm Tiên vô vô Diêu Giao tay, nhẹ giọng nói, lão thái bà kia đã lấy được phải có báo ứng, các ngươi nên cứ gọi nàng thật dài thật lâu sống, sau đó kêu nàng bơ vơ không chỗ nương tựa, kêu nàng nhìn các ngươi hạnh phúc, kêu nàng nhìn các ngươi còn sinh con gái, nhìn các ngươi con gái khỏe mạnh lớn lên, kêu nàng tại thân nhân oán hận trong vĩnh viễn không có được giải thoát. Diêu Giao nghe, hai mắt sáng lên, ban đầu trầm thống bi ai dần dần tàn đi, cướp lấy là học sinh mới hy vọng, được, ta nghe ngài. Diêu Giao đem mở mắt phủ vỗ tới trên trán, trong lúc bất chợt liền kinh hô lên. Nàng thấy bay trên không trung Hoa Hoa, Hoa Hoa mặc quần áo đỏ, khắp người, mặt đầy thê lương oán hận, một đôi mắt máu đỏ máu đỏ. Nàng tấm hai tay, 10 ngón tay đều là thật dài nhọn tối móng tay hướng Diêu Giao bắt đi. Hoa Hoa, Hoa Hoa. Diêu Giao khóc kêu một tiếng, mẹ ở nơi này chồng, mẹ biết ngươi hoán ta, hận ta, mẹ không tránh, ngươi đánh đi, ngươi đánh đi. Hoa Hoa móng tay lập tức phải gần đến Diêu Giao trên mặt, trong lúc bất chợt, nàng dừng lại, một đôi mắt chần chờ nhìn Diêu Giao. Dần dần, tựa hồ là nghĩ đến chút gì, máu mắt đỏ chảy ra hai hàng huyết lệ tới. Thẩm Lâm Tiên thừa dịp lúc này thật nhanh lấy ra một tờ phù ném qua, màu vàng lá bùa bay tới Hoa Hoa trên người. Hoa Hoa trên người bay ra nhàn nhạt hắc khí từ từ trở nên nồng, màu sắc càng ngày càng đậm. Không chỉ là Diêu Giao thấy, liền liền Phùng Khang cùng Phùng Khải cùng với Thẩm Vệ Quốc đều thấy. Đợi hắc khí tàn đi, Hoa Hoa ánh mắt đỏ như máu trì thốn, một đôi mắt đổi như lúc ban đầu ra đời anh vậy sáng ngời trong suốt. Nàng nhìn Diêu Giao, đầy mắt không muốn xa rời tình. Diêu Giao giang hai tay ra, Hoa Hoa, mẹ ôm một cái. Hoa Hoa hướng Diêu Giao trong ngực bay đi, Diêu Giao muốn ôm chặt lấy nàng, nhưng lại ôm cái không trùng. Nàng cứ như vậy duy trì ôm Hoa Hoa tư thế, mặc dù trong ngực không có gì cả, có thể nàng nhưng không nhích động chút nào, giống như là ôm một đứa bé vậy. Đột nhiên, trong nhà xuất hiện một cái nước xoáy trong phát ra kim quang nhàn nhạt. Hoa Hoa bị kim quang hút vào, một chút xíu từ từ biến mất. cuối cùng hóa thành điểm nhỏ vụn sạch phiến, tán tại cả căn nhà trong. 83 mạng tiếng trung ong. Quyển sách tử, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web nhìn mới nhất đổi mới liền đến. Chương 155, tham thủ. Một mực chờ đi tới đi thông tiệm sách trên đường, Thẩm Vệ Quốc còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn một mực ngạc nhiên nhìn Thẩm Lâm Tiên. Thấy Thẩm Lâm Tiên đều cảm thấy buồn cười, anh, ngươi có lời gì cứ nói. Thẩm Vệ Quốc cầm xong cái tay kia sờ mũi một cái, Lâm Tiên A, ngươi cái này. Đây cũng là quỷ A lại là siêu độ, ngươi còn xách những thứ kia phủ, rốt cuộc là chuyện gì. Thẩm Lâm Tiên hé miệng cười một tiếng, anh, ta ở Kinh Thành có một hồi đi ra chơi, đụng phải một lao đầu đói xấu, đang khắp nơi xin cơm đâu, ta nhìn hắn đáng thương, liền tiểu hắn nửa khối bánh nướng, sau đó hắn liền nói có duyên với ta, còn nói ta tâm tính tốt, thế nào cũng phải thu ta làm đồ đệ, ta không muốn hắn còn cả ngày cùng ta, không có biện pháp, ta liền nhận hắn làm thầy, phía sau mới biết hắn là huyền môn người trong, hiểu kinh dịch biết bắt quái, cũng sẽ nhìn gương mặt. Điều quan trọng nhất, hắn còn là một phụ sư, ta cùng hắn học một tay phụ thuật, chuyện này ta ai đều không nói, chờ hồi chúng ta, sợ hù các ngươi cũng không dám nói. Thẩm Vệ Quốc gật đầu, nguyên lai là có chuyện như vậy à, vậy được, ca biết là được, ta về nhà đều đừng nhắc tới à. Được. Thẩm Lâm Tiên cũng biết Thẩm Vệ Quốc tâm tư, đó là thật sợ đem người nhà hù được. Không nói khác, chỉ là Thẩm Vệ Quốc cùng nàng trải qua như vậy một hồi còn có chút không tin đâu, có một loại đặt mình vào ảo mộng cảm giác, chớ đừng nói chi là người khác. Huynh muội hai người tìm được tinh thành lớn nhất tiệm sách, đi vào đi dạo nửa ngày, ngược lại là mua xong chút sách.